Chương 258, đợi một chút, ta có lời muốn nói. Chương 258, đợi một chút, ta có lời muốn nói. Thủy Nguyệt Tiên Châu, bọn họ đến làm gì? Mạc Ngân nhìn hai bóng người đột nhiên xuất hiện, lông mày đã gần như nhíu lại thành một khối. Đúng vậy, người đến chính là người của Thủy Nguyệt Tiên Châu. Ở Thủy Nguyệt Tiên Châu, người mà Diệp Phong có thể nhận ra, tự nhiên chính là Trì Hoành đã bị hắn đánh ngất xỉu. Và Trì Hoành lúc này cũng đã phát hiện ra Diệp Phong, đang tức giận trừng mắt nhìn hắn. Chắc Vũ Châu chủ đại giá quang lâm Thanh Minh Tiên Châu của ta, sao không báo trước một tiếng, ta cũng tiện chuẩn bị tiếp đón. Cũng đúng lúc Trì Hoành và người bên cạnh hắn xuất hiện, trên đài tỷ thí đột nhiên xuất hiện một thông đạo không gian, một nam tử trung niên mặc trường bào xanh biết bước ra. Ha ha, Tư Thành Châu chủ đến nhanh thật, bản tọa vừa mới đến, ngươi đã vội vàng chạy tới rồi. Nam tử được gọi là Chắc Vũ, cười nói. Ha ha, không có cách nào, Chắc Vũ Châu chủ đột nhiên đến thăm, ta tự nhiên phải đến cùng tiếp đãi. Tư Thành cũng cười đáp lại. Vậy bản tọa quả thực vinh hạnh, nhưng bản tọa hôm nay vốn chỉ muốn tìm Tư Thành Châu chủ ôn chuyện, lại không ngờ lại xảy ra một màn thú vị như vậy, xem ra cũng không đến uổng công một chuyến. Chắc Vũ nói. Tư Thành nghe vậy, nhìn tình hình hiện tại, không đáp lời. Lý chủ sự thấy vậy, môi khẽ động, rõ ràng là đang truyền âm nhập mật, kể lại tình hình cho Châu chủ của mình. Ồ, ra là vậy. Chắc Vũ Châu chủ cảm thấy điều này có vấn đề gì sao? Tư Thành gật đầu, hỏi. Bản tọa tự nhiên không có vấn đề gì, đây là chuyện của Thanh Minh Tiên Châu các ngươi, bản tọa chỉ là thấy một thiên kiêu của Tiên Châu cấp thấp bậc khởi không dễ dàng, bây giờ lại bị chèn ép, có chút đồng tình mà thôi. Chắc Vũ nói. Lòng đồng cảm của Chắc Vũ Châu chủ này đúng là có chút tràn lan rồi, ngươi đã nói rồi, đây là việc của Thanh Minh Tiên Châu ta, ngươi lo lắng có hơi thừa thãi rồi. Tư Thành đã hiểu rõ tình hình, bĩu môi đáp trả. Ngươi nghe những lời mỉa mai không chút che giấu của Tư Thành, trên mặt Chắc Vũ lộ ra vẻ tức giận. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, đã nghe Tư Thành tiếp tục nói. Hơn nữa bổn tọa cũng không thấy chuyện này có gì không đúng, bất quá chỉ là xác nhận thân phận mà thôi, sao có thể nói là chèn ép chứ? Nhiều đôi mắt như vậy đang nhìn, nếu thân phận của hắn không có vấn đề, so tài tự nhiên là hắn thắng. Mà Thanh Minh Tiên Châu ta có thể xuất hiện một tiên kiêu như vậy, ta tự nhiên càng vui vẻ hơn. Nhưng ta sao lại luôn có một cảm giác, hình như Chắc Vũ Châu chủ đối với hắn lại quan tâm hơn cả bổn tọa vậy? Tư Thành ý vị thâm trường nói. Là một châu chủ, ai lại là nhân vật đơn giản? Mặc dù Chắc Vũ không nói nhiều, càng không làm gì quá đáng, nhưng Tư Thành vẫn nhận ra điều bất thường. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, vừa hay hôm nay lại tổ chức so tài, vừa hay lại gặp phải Dư Dương Tiên Châu xuất hiện một con ngựa đen, sau đó Chắc Vũ liền xuất hiện. Hắc hắc, Tư Thành Châu chủ vẫn như cũ tâm tư đa biến. Nếu bổn tọa khiến ngươi hiểu lầm, vậy bổn tọa cứ làm một người xem là được rồi, ngươi cứ tự nhiên. Chắc Vũ làm một cử chỉ mời, dưới chân còn tượng trưng lùi lại vài bước. Tư Thành thấy vậy, cũng không biết Chắc Vũ rốt cuộc có ý đồ gì, nhưng vẫn gật đầu với Lý chủ sự. Lý chủ sự nhận được sự đồng ý của Tư Thành, trực tiếp đi đến bên cạnh ảnh ma, lập tức nắm lấy cổ tay ảnh ma, sau đó một luồng tiên khí liền du tẩu theo kinh mạch của ảnh ma. Chắc Vũ thấy cảnh này, ánh mắt cũng luôn nhìn chằm chằm về hướng đó. Rất lâu sau, mãi đến khi Lý chủ sự thu tay và lắc đầu với Tư Thành, Chắc Vũ mới thu hồi ánh mắt. Xin hỏi chủ sự đại nhân, thân phận của ta có vấn đề gì không? Ảnh ma hỏi. Không có, mọi thứ bình thường. Lý chủ sự do dự một lát, vẫn nhẹ giọng đáp. Vậy xin hỏi Châu chủ đại nhân, người thắng cuộc so tài lần này có phải là vãn bối ta không? Ảnh ma lại chuyển ánh mắt sang Tư Thành, tiếp tục hỏi. Tư Thành không trả lời, mà vẫn nhìn chằm chằm Chắc Vũ, thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Chắc Vũ, Tư Thành biết thiên kiêu đột nhiên trỗi dậy này có quan hệ rất lớn với Chắc Vũ. Tư Thành tự nhiên không muốn ảnh ma giành được tư cách đến Thiên Diễn Tiên Châu, không có lý do nào khác, chỉ riêng việc hắn có quan hệ không rõ ràng với Chắc Vũ đã đủ để bị loại bỏ rồi. Nhưng tình hình hiện tại, xung quanh còn có vô số người bây xem, thêm vào đó Chắc Vũ chắc chắn cũng sẽ không cho phép mình làm những tiểu xảo. Tư Thành nhất thời thực sự không nghĩ ra được biện pháp hay nào. Châu chủ đại nhân, lẽ nào ngươi định cứ thế mà im lặng, hay là ngươi định hủy bỏ tư cách của ta? Thấy Tư Thành im lặng hồi lâu, ảnh ma tiếp tục hỏi. Là một thiên tiêu của hạ cấp Tiên Châu, lại dám nói chuyện như vậy với một châu chủ của trung cấp Tiên Châu, nếu đặt vào bình thường, đã đủ chết một vạn lần rồi. Nhưng tình hình hôm nay, Tư Thành lại không thể làm như vậy, điều đó chỉ khiến mọi việc trở nên lớn hơn. Hắc hắc, điều này tự nhiên sẽ không. Tư Thành nhìn chằm chằm ảnh ma hồi lâu, như muốn ghi sâu khuôn mặt này, rất lâu sau mới lộ ra nụ cười. Sau đó mới lại chuyển ánh mắt sang những người vây xem, lớn tiếng nói. So tài lần này, danh ngạch đến Thiên Diễn Tiên Châu, lần lượt là Mạc Ngân, Tiểu Quỷ và Trác Vũ, và ảnh ma nghe thấy Tư Thành cuối cùng cũng bắt đầu tuyên bố, biết mục đích của mình đã đạt được, khóe miệng không khỏi cong lên một độ cong. Nhưng ngay khi Tư Thành sắp nói ra tên ảnh ma, cái đó xin phép ngắt lời một chút, ta có chuyện muốn nói. Diệp Phong đứng dưới đài so tài, giơ một tay lên, cẩn thận nói. Đúng vậy, người ngắt lời Tư Thành chính là Diệp Phong. Diệp Phong nói rằng, mình là một người có nền văn minh 5000 năm truyền thừa, nên rất có lễ phép. Khi người khác nói chuyện, bình thường hắn sẽ không làm phiền. Nhưng lúc này mà không ngắt lời thì thực sự không được rồi, bởi vì vị châu chủ Thanh Minh Tiên Châu đột nhiên xuất hiện này, lên nói vài câu, liền muốn tuyên bố kết thúc so tài rồi. Nếu bị hắn tuyên bố xong, nhiệm vụ của mình phải làm sao? Diệp huynh Mạc Ngân cũng không biết Diệp Phong muốn làm gì, nhẹ giọng lẩm bẩm. Những người còn lại cũng nhao nhao nhìn sang, trong tình huống như vậy, bất kể ai mở miệng nói chuyện, cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Trì Hoành hắn học liếc Diệp Phong một cái, ghé hai Chắc Vũ nói gì đó, đoán chừng là giới thiệu xuất thân của Diệp Phong. Chắc Vũ nghe Trì Hoành giới thiệu, rõ ràng cũng ngạc nhiên một chút, sau đó liền khôi phục bình thường. Ngươi là? Tư Thành không biết Diệp Phong, hỏi. Hồi sư tôn, hắn chính là Diệp Phong mà đệ tử đã từng bẩm báo với ngài, vừa mới đến tiên giới, đối với mọi thứ còn chưa hiểu rõ lắm. Mạc Ngân giành nói trước, dường như sợ Tư Thành tức giận, Mạc Ngân còn giải thích thêm một câu. "Ồ, ta có nghe nói qua về ngươi, ngươi muốn nói gì?" Tư Thành không hề tức giận, mà gật đầu, hỏi: "Ta có thể cũng tham gia so tài không?" Chương 259, tuổi tác không nhỏ rồi. Chương 259, tuổi tác không nhỏ rồi. Diệp Phong nói với vẻ không đủ tự tin. Bây giờ đã đến lúc công bố kết quả so tài, hắn bây giờ chen chân vào, quả thực có chút phá vỡ quy tắc so tài rồi. "Tư Thành Châu chủ, nếu ta không nhớ lầm, so tài của các ngươi hẳn là chỉ có Tiên Châu trực thuộc Tiên Diễn Tiên Châu mới có thể tham gia phải không? Nếu một người ngoài như vậy cũng có thể tùy tiện tham gia, thì so tài trăm năm một lần của Tiên Diễn Tiên Châu ngươi, chẳng phải thành trò cười rồi sao?" Lời của Diệp Phong vừa dứt, Tư Thành còn chưa đáp lời, Trác Vũ lại giành nói trước. Cũng không trách Trác Vũ có chút đội vàng, vừa nãy Trì Hoành đã nói với hắn về chuyện của Diệp Phong, nghe nói đệ tử của mình một La Thiên Thượng Tiên lại bị Diệp Phong đánh bại. Mặc dù đệ tử nhà mình bất quá vừa mới đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, nhưng để bạn phần thận trọng, vẫn là không nên để Diệp Phong chen chân vào thì hơn. "Ừm, quả thực có quy định này." Vốn dĩ theo ý Trác Vũ, Tư Thành đoán chừng còn sẽ tranh cãi với hắn đôi chút, nhưng hắn không ngờ tới, Tư Thành lại lập tức đồng ý gật đầu. "Ừm, ngươi đồng ý với lời nói của bổn tọa?" Trác Vũ hơi ngạc nhiên hỏi. "Trác Vũ Châu chủ nói có lý, ta tại sao lại không đồng ý? Nếu tùy tiện để người ngoài tham gia, quả thực sẽ phá vỡ ý nghĩa ban đầu của so tài." Tư Thành cũng ngạc nhiên nhìn Trác Vũ, nói: "Hắc hắc, tốt, không ngờ Tư Thành Châu chủ lại là người kiên trì nguyên tắc như vậy, vậy Tư Thành Châu chủ hãy nhanh chóng công bố kết quả so tài đi." Trác Vũ gật đầu, hắn đột nhiên cảm thấy, Tư Thành cái tên đáng ghét này, vẫn có chút điểm đáng yêu mà. "Ừm." "Ta tuyên bố." Tư Thành gật đầu, lớn tiếng nói. Ánh mắt Trác Vũ và ảnh ma vô tình chạm nhau, lặng lẽ gật đầu, rồi lại tách ra. Hai người biết, kế hoạch của bọn họ lần này hẳn là đã thành định rồi. "Ta tuyên bố, so tài tiếp tục." Nhưng giây tiếp theo, sự vui vẻ vừa mới trỗi dậy của hai người lại lần nữa chìm xuống, bởi vì chuyện Tư Thành tuyên bố lại không giống như bọn họ tưởng tượng. "Hừm, ngươi có ý gì?" Trác Vũ nhíu mày hỏi. "Có ý gì? Đây không phải là làm theo ý của Trác Vũ Châu chủ nói sao?" Biểu cảm của Tư Thành càng ngạc nhiên hơn. "Hừ, hóa ra đây mới là bản chất thật của Tư Thành Châu chủ, bổ tọa cũng thật sự đã được chứng kiến rồi. Để chen ép hạ cấp Tiên Châu, lại tìm một người không liên quan đến gây rối. Hy vọng cách làm của Tư Thành Châu chủ hôm nay sẽ không gây ra sự phản cảm từ người nhà của mình thì tốt." Trác Vũ hừ lạnh một tiếng, nói. Hoa lời nói của Trác Vũ lại lần nữa khiến những người vây xem ồn ào, theo tình hình hiện tại mà nói, cách làm của Châu chủ bọn họ thực sự có chút tiểu nhân. Trác Vũ Châu chủ bản thân chính là một người ngoài, tự nhiên không hiểu rõ chuyện của Thanh Minh Tiên Châu ta, ngươi lại làm sao biết hắn chính là một người ngoài chứ? Tư Thành chỉ vào Diệp Phong, đầy mặt cười nói. "Hắc hắc, sao? Tư Thành Châu chủ sẽ không muốn nói cho bổn tọa biết, thiếu Châu chủ của Thanh Minh Tiên Châu ngươi đã đổi người rồi chứ?" Trác Vũ chế giễu nói. "Tri Hoành đã nói rồi, Diệp Phong chỉ là một người vừa từ hạ giới đến tiên giới, không thể có chút quan hệ nào với Thanh Minh Tiên Châu. Thiếu Châu chủ đương nhiên không đổi người, bất quá ngay trước đó không lâu, trong phạm vi Thanh Minh Tiên Châu ta lại thành lập một tiên châu mới." Tư Thành nói. "Hừm." Lời này vừa ra, Trác Vũ lập tức hiểu ý Tư Thành. "Trác Vũ Châu chủ có muốn xem ghi chép châu chí của Thanh Minh Tiên Châu ta không?" Thấy Trác Vũ không nói gì, Tư Thành tiếp tục hỏi. "Vậy thì không cần, ta vẫn tin Tư Thành Châu chủ sẽ không dùng chuyện này để nói đùa." Trác Vũ nói. "Hắc hắc, vậy thì tốt. Tiếp theo xin mời phá giới Tiên Châu Châu chủ Diệp Phong lên sân so tài, bất quá hiện tại chỉ còn lại 3 người, không biết Diệp Châu chủ muốn chọn ai đây?" Tư Thành nói với Diệp Phong. "Hắn, ta chọn hắn." Diệp Phong ở dưới đài đã sốt ruột không chịu nổi rồi, bất quá tên đáng ghét tên Trác Vũ kia vẫn luôn gây sự, may mà kết quả cuối cùng lại đúng như hắn mong đợi. Cho nên sau khi nghe Tư Thành bảo hắn lên đài, Diệp Phong một giây cũng không chỉ hoãn, bèo một cái đã nhảy lên. Sau đó sốt ruột chỉ vào ảnh ma. "Ha ha ha ha, Diệp Châu chủ đúng là một người nóng đội, vậy ở đây cứ giao cho các ngươi vậy." Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột này của Diệp Phong, Tư Thành không khỏi cười lớn, sau đó liền muốn xuống đài. "Khoan đã, ta yêu cầu kiểm tra tuổi tác của hắn, cho dù thân phận của hắn không có vấn đề, nhưng không có nghĩa là hắn có tư cách tham gia so tài." Cũng chính vào lúc này, ảnh ma, người vẫn luôn không nói gì nhiều, đột nhiên mở miệng. Khi Diệp Phong vừa giơ tay lên, ảnh ma đã chú ý đến hắn. Không biết tại sao, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm từ Diệp Phong. Cảm giác nguy hiểm này không phải đối với cơ thể mà hắn đang chiếm giữ, mà là bản thể của hắn. Mặc dù hắn biết cảm giác này rất hoang đường, dù sao tộc của bọn họ là bất tử bất diệt, nhưng ảnh ma vẫn không muốn đối đầu với Diệp Phong. Lời của ảnh ma vừa thốt ra, Tư Thành nhất thời cũng sững sờ, sau đó nhìn về phía Mạc Ngân. Ở đây người quen thuộc Diệp Phong nhất chính là Mạc Ngân, nhưng khi Tư Thành nhìn sang, Mạc Ngân lại lắc đầu. Mạc Ngân chỉ biết Diệp Phong thiên phú dị bẩm, ở hạ giới đã tu luyện đến La Thiên Thượng Tiên, nhưng về tuổi tác, hắn thực sự chưa từng để ý, dù sao tuổi tác cái thứ này ở tiên giới căn bản không được coi trọng. Đúng vậy, đây là so tài của thế hệ trẻ, hình như không thể quá 1000 tuổi thì phải. Thấy Tư Thành và những người khác do dự, trên mặt Trác Vũ lại lộ ra một nụ cười. "Diệp Châu chủ, ngươi nghĩ sao?" Tư Thành hỏi Diệp Phong. "Hay là cứ thử đo trước đi thôi." Rồi vừa hỏi như vậy, Diệp Phong cũng lo lắng. Phải biết rằng hắn cũng bế quan 5 năm, tuổi tác cũng không nhỏ rồi, năm nay cũng sắp 30 dưới rồi. Trời biết tiêu chuẩn của tiên giới có cao không a. Và thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Phong, nụ cười trên mặt ảnh ma và Trác Vũ lại càng rạng rỡ hơn. Ngược lại, lông mày của Tư Thành và Mạc Ngân lại nhíu lại. Diệp Phong có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại trong điều kiện của hạ giới, có thể tưởng tượng, chắc chắn đã trải qua một thời gian dài. mang đá đo lường đến đây. Nhưng bi quan thì bi quan, quy trình vẫn phải thực hiện. Theo lời dặn của Tư Thành, rất nhanh có hai người khiêng một tảng đá chạy đến. Tảng đá cao hơn một người, bên trên đầy bụi bẩn, có thể thấy đã lâu lắm rồi không có ai dùng đến. Diệp Châu chủ chỉ cần đặt tay lên trên là được. Tư Thành chỉ vào đá đo lường nói. Ô Diệp Phong nghe vậy cũng không do dự nữa, trực tiếp đặt tay lên. Chuyện đã đến nước này, nếu bởi tắc thực sự quá rồi, vậy thì không chừng chỉ có thể ra tay cưỡng chế. Nhưng điều khoản hoàn thành nhiệm vụ là giành chiến thắng trong so tài, chắc chắn không thể hoàn thành được rồi. Không biết hoàn thành một nửa, hệ thống phạt có giảm một nửa không? Diệp Phong thầm nghĩ. Chương 260, đối phó ngươi, áp lực không lớn. Chương 260, đối phó ngươi, áp lực không lớn. Khi Diệp Phong đặt tay lên đá đo lường phát ra một ánh sáng mở, ngoài ra, không có điều gì kỳ lạ khác. Chờ ánh sáng mở tan đi, trên đá đo lường hiện lên chữ số 34. Diệp Phong rút tay về, nhìn Tư Thành, chờ Tư Thành tuyên bố tuổi tác này của mình rốt cuộc có đủ tư cách hay không. Nhưng bao gồm cả Tư Thành, tất cả mọi người đều đứng nhìn chằm chằm vào đá đo lường, không ai quan tâm Diệp Phong. Mà Diệp Phong từ biểu cảm của mọi người cũng không nhìn ra được gì, không biết hiện tại là tình huống gì. Chẳng lẽ là suýt soát đạt chuẩn? Diệp Phong nghĩ vậy. Có lẽ tuổi tác của hắn nằm giữa đạt chuẩn và không đạt chuẩn, nên những người này mới khó xử như vậy. Nếu thực sự không được thì rất lâu sau, cuối cùng Diệp Phong chờ đợi có chút sốt ruột. Hắn chuyển ánh mắt sang ảnh ma, hắn không định chờ đợi thêm nữa. Được, đương nhiên được. Nghe thấy lời của Diệp Phong, Tư Thành cuối cùng cũng hoàn hồn. Nếu Diệp huynh tuổi tác này mà còn không được, e rằng những người có mặt ở đây đều không có tư cách rồi. Thôi được, vô tình, Tư Thành đã đổi cách xưng hô với Diệp Phong thành Diệp huynh. Diệp Phong không chú ý đến điểm này, nhưng Mạc Ngân lại chú ý, ánh mắt vốn kinh ngạc, lập tức biến thành bất đắc dĩ. Tư Thành gọi Diệp huynh, vậy hắn phải gọi là gì, sư thúc sao? Nhưng rõ ràng giây trước, Diệp Phong rõ ràng là Diệp huynh của hắn mà. Ồ, là như vậy à, vậy có thể bắt đầu so tài chưa? Diệp Phong không hỏi cụ thể yêu cầu tuổi tác là bao nhiêu, dù sao đạt chuẩn là được. Mà Diệp Phong không hỏi, Tư Thành cũng không nói, chủ yếu chuyện này vẫn có chút đả kích người. 34 tuổi, có chút kinh khủng rồi đó, chẳng lẽ là tiên đế tiếp theo? Tư Thành đứng dưới đài, nhìn Diệp Phong đối mặt với ảnh ma, không khỏi cảm thán trong lòng. Diệp Phong phải không, ta khuyên ngươi, chuyện này vẫn là đừng nên nhúng tay vào thì hơn, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi đâu. Cho đến lúc này, ảnh ma vẫn đang làm những lời khuyên cuối cùng. Càng gần Diệp Phong, cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn càng nặng. Mặc dù không biết hậu quả ngươi nói là gì, nhưng nếu không giết ngươi, quả thực có một hậu quả ta không gánh nổi. Diệp Phong nghiêm túc nói. Ảnh ma bất tử, linh căn của hắn sẽ biến mất, lẽ nào còn có hậu quả nào đáng sợ hơn thế sao? Đúng rồi, là bản thể của ngươi chết. Diệp Phong nói rằng mình là một người tốt bụng, chết cũng phải cho người ta chết một cách rõ ràng. Ngươi làm sao biết? Lần này ảnh ma hoàn toàn biến sắc, thậm chí mang theo vẻ kinh hãi. Điều đó không quan trọng, theo lời nói của đồng tộc ngươi trước đó, ta và tộc của các ngươi đã là cục diện bất tử bất diệt, nói nhiều hơn cũng vô dụng. Trong khi Diệp Phong nói, ngũ hành kiếm ở sau lưng đã tự động xuất vỏ, lơ lửng trước người Diệp Phong. Ngươi đã giết đồng tộc của ta người trẻ tuổi, nói khoác cũng không sợ chửi lưỡi, đã biết tộc ảnh ma ta, vậy cũng nên biết tộc ta bất tử bất diệt, ngay cả thiên đạo cũng không làm gì được chúng ta, chỉ ngươi thôi sao? Mặc dù ảnh ma dường như đã hiểu rõ nguồn gốc của cảm giác nguy hiểm trong lòng, nhưng trên miệng vẫn cứng rắn nói. Nói thật với ngươi, đối với người khác ta thường chỉ nhỉnh hơn một chút, nhưng đối với các ngươi áp lực không lớn. Ngũ hành kiếm trận chi luân hồi. Trong khi Diệp Phong nói, hai tay kết pháp quyết phức tạp, ngũ hành kiếm trực tiếp bay lên đỉnh đầu ảnh ma, một vòng sáng ngũ sắc bao trùm lấy ảnh ma. Tốt, vậy ta sẽ thử thực lực của ngươi, xem có lớn như lời ngươi nói không. Ngay khi vòng sáng hình thành, ảnh ma giơ tay đập thẳng vào ngũ hành kiếm ở phía trên đầu. Công kích của ảnh ma rất kinh khủng, chỉ tùy tiện một quyền đánh ra, một luồng xung kích đáng sợ trực tiếp va vào ngũ hành kiếm trận. Ngũ hành kiếm trận cũng bị đánh đến rung lắc, ngay cả vòng sáng ngũ sắc tạo ra cũng không còn ổn định, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Quả thực có chút thực lực, nhưng dường như không lớn như lời ngươi nói. Một kích tuy không phá vỡ chiêu thức của Diệp Phong, nhưng sự kiêng kỵ trong lòng ảnh ma lại giảm đi nhiều. Chỉ nhìn từ một kích này, Diệp Phong rất mạnh, ngang ngửa với hắn. Nhưng muốn giết chết hắn, căn bản là không thể. Hay là ngươi thử lại xem? Diệp Phong nói. Hắc hắc, thử thì thử. Ảnh ma khẽ cười một tiếng, nắm đấm lại siết chặt. Lần này hắn muốn dốc toàn lực, một đòn phá vỡ kiếm trận trên đỉnh đầu, sau đó giết chết người đàn ông đối diện khiến hắn cảm thấy nguy hiểm này. Nhưng giây tiếp theo, công kích của ảnh ma còn chưa kịp tung ra, cả người bỗng nhiên biến sắc. Sao có thể như vậy? Ngươi làm thế nào? Ảnh ma trợn tròn hai mắt, kinh hãi hỏi Diệp Phong. Tư Thành và Trác Vũ vẫn luôn chú ý đến trận chiến, tự nhiên cũng phát hiện ra điểm bất thường, lông mày không khỏi níu chặt lại. Trước đó, cuộc nói chuyện giữa Diệp Phong và ảnh ma, hai người đã ý thức được sự tình dường như còn có biến hóa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Giờ phút này, bộ dạng bất thường của ảnh ma càng làm sâu sắc thêm phỏng đoán của hai người. Bản thân ảnh ma thực lực cực mạnh, trong La Thiên Thượng Tiên cũng là nhóm mạnh nhất, ngay cả Lý Chủ Sự cũng không có nắm chắc phần thắng. Nhưng ảnh ma và Diệp Phong chỉ giao thủ một chiêu, chiêu thứ hai còn chưa tung ra, lại lộ ra vẻ kinh hãi. Cảm nhận được rồi. Diệp Phong thấy bộ dạng của ảnh ma, không hề có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào, tộc ta bất tử bất diệt, chỉ là một kiếm trận, sao lại khủng bố đến vậy?" Lời nói của ảnh ma dường như nói với Diệp Phong, lại dường như nói với chính mình. Cả người toát ra một cảm giác điên cuồng, tinh thần không bình thường. "Ta đã nói rồi, ta đánh người khác có thể hơi nhỉnh hơn một chút, nhưng đối với ngươi, áp lực không lớn." Diệp Phong lại một lần nữa nói ra những lời tương tự, cùng với lời nói của Diệp Phong, tốc độ xoay tròn của ngũ hành kiếm trận cũng càng lúc càng nhanh. "Không, tha cho ta, giết ta, ngươi sau này cũng sẽ không tốt hơn." Dường như lời nói của Diệp Phong đã khiến ảnh ma lấy lại được một chút thần trí, nhưng việc đầu tiên mà ảnh ma làm sau khi khôi phục thần trí không phải là phản công, mà là cầu xin tha mạng. Điều này khiến tất cả mọi người đều không hiểu được, hai người rõ ràng thực lực không chênh lệch là bao, tại sao ảnh ma lại biểu hiện sợ hãi đến vậy? Không có cách nào, cảm giác này chỉ có chính ảnh ma mới có thể trải nghiệm. Bởi vì chiêu thức của Diệp Phong công kích không phải là thân thể này của hắn, mà là bản thể của hắn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, bản thể của hắn đã tiêu tán mất 1/6. Hắn sống không biết bao nhiêu năm tháng, chưa từng gặp phải tình huống như vậy, thậm chí còn chưa từng nghĩ tới. Vì vậy không ai có thể hiểu được cảm giác lần đầu tiên cảm nhận được cái chết của ảnh ma lúc này. Cái khác có thể, nhưng cái này thực sự không được, ngươi không chết, ta sẽ xong đời. Diệp Phong thành thật nói. Không, ngươi thật sự không thể giết ta, tộc ta đã có người thành tựu vị trí tiên đế, chuyện hôm nay cũng có hắn tham dự, giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Chương 261, mấy tuổi là bao nhiêu tuổi? Chương 261, mấy tuổi là bao nhiêu tuổi? Ảnh ma kinh hoàng thất thố gầm lên. Hiện tại hắn đã không còn bận tâm đây là trường hợp nào, cũng không màng đến việc liệu có ảnh hưởng gì đến tộc của bọn họ hay không. Hắn chỉ muốn sống sót, mặc dù hắn đã sống vô tận với nguyệt, nhưng hắn vẫn không muốn chết. Về phần phản kháng Diệp Phong, ảnh ma trong lòng gần như không hề nảy sinh ý niệm này. Không vì lý do gì khác, trong mắt ảnh ma, Diệp Phong lúc này quả thực chính là thiên địch của tộc bọn họ. Trước mặt Diệp Phong, hắn không hề có chút sức phản kháng nào. Ai, tiên đế a, quả thực là một mối đe dọa lớn. Diệp Phong gật đầu, tiên đế, người đứng trên đỉnh cao nhất tiên giới, là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Bây giờ thả ta, ta sẽ xem như chuyện lần này chưa từng xảy ra, hơn nữa còn để tiên đế tộc ta ban cho ngươi vô tận chỗ tốt. Nghe Diệp Phong nuối lòng miệng, ảnh ma vội vàng nói. Nhưng trong lòng tự nhiên không nghĩ như vậy, nếu Diệp Phong thực sự thả hắn, điều đầu tiên hắn làm chính là liên hợp tất cả ảnh ma, giết chết Diệp Phong. Người như Diệp Phong, không nên tồn tại trên đời. Vậy à, cũng không phải là không thể xem xét. Diệp Phong làm ra vẻ trầm tư, dường như đang nghiêm túc cân nhắc lời của ảnh ma. Đúng không, nói trắng ra, giữa chúng ta lần đầu gặp mặt, căn bản không có thù hận gì. Dù ngươi muốn ra mặt vì Thanh Minh Tiên Châu, nhưng cũng không cần đặt mình vào hiểm địa. Lùi một vạn bước mà nói, một trung cấp tiên châu, một tiên đế, đạo hữu hẳn là biết nên lựa chọn thế nào chứ. Lúc này trên mặt ảnh ma đã lộ ra nụ cười, hắn cảm thấy mình đã thuyết phục được Diệp Phong. Nhưng nụ cười này còn chưa duy trì được bao lâu, hắn đã cảm thấy không đúng. Bởi vì trên mặt Diệp Phong lại cũng lộ ra nụ cười, hơn nữa nụ cười này tràn ngập một tia gian kế đã thành công. Đáng chết, ngươi đang kéo dài thời gian giây tiếp theo, ảnh ma đã hiểu ra sự bất thường này là vì điều gì. Đô Bạch Si, ngươi còn không bằng đồng tộc kia của ngươi, đồng tộc của ngươi không có nhiều lời nói vô ích như ngươi. Diệp Phong khinh thường nói. Đúng vậy, Diệp Phong chính là đang kéo dài thời gian, mặc dù đang trò chuyện với ảnh ma, nhưng ngũ hành kiếm trận của hắn vẫn luôn vận chuyển. Trải qua lần tự bạo của ảnh ma trước, Diệp Phong vẫn còn sợ hãi. Nhưng hiện tại xem ra, ảnh ma này hoàn toàn không có sự hung ác của ảnh ma trước, chỉ biết cầu xin tha mạng. Thực ra có một điểm Diệp Phong không ngờ tới là, sở dĩ hai ảnh ma đối mặt với lựa chọn cái chết khác nhau, có liên quan rất lớn đến môi trường sinh tồn của bọn họ. Ảnh ma đầu tiên đã bị giam cầm không biết mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm, không khác gì xác sống. Mà ảnh ma này lại luôn sống trong thế giới hoa lệ, tự nhiên không có dũng khí tự bạo. A, cũng chính vào lúc Diệp Phong nói xong câu này, chỉ nghe ảnh ma phát ra một tiếng kêu thảm. Ngay sau đó trên người bắt đầu xuất hiện từng luồng khói đen, thậm chí ngay cả thân thể này cũng không thể chiếm giữ được nữa. Đây là cái gì? Mạc Ngân vẫn luôn lắng nghe cuộc đối thoại giữa Diệp Phong và ảnh ma, nhưng hắn vẫn không thể hiểu được hai người đang nói gì, đặc biệt là tộc gì. Ảnh ma chính là người sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, chẳng lẽ còn có thể là yêu tộc hay sao? Nhưng sau khi khí đen trên người ảnh ma xuất hiện, hắn biết ảnh ma không phải yêu tộc. Thế nhưng Mạc Ngân cũng không nhận ra khí đen đó là gì, chỉ là hắn có thể cảm nhận được sự tà ác cực độ, lạnh lẽo từ khí đen đó. Ảnh ma tư thành từng chữ một thốt ra hai chữ này. Lúc này ngay cả Trác Vũ ở bên cạnh cũng sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên hắn cũng nhận ra thân phận của khí đen. Tộc ảnh ma trong ghi chép không phải đã bị trấn áp rồi sao? Tại sao bây giờ lại tái hiện trên đời? Tư Thành lẩm bẩm tự nói. Sư tôn, ảnh ma là gì? Mạc Ngân nghe cái tên này cảm thấy rất xa lạ, nhưng sự kinh hãi trong giọng điệu của sư tôn hắn lại nghe rất rõ ràng. Một chủng tộc đã biến mất không còn dấu vết, ta cũng chỉ nhìn thấy trong điện tịch. Truyền thuyết, tộc ảnh ma sống bằng cách xâm chiếm nhục thân người khác, bất kể ngươi là cảnh giới nào, bọn họ đều có thể từng chút một khiến thân thể của ngươi đổi chủ. Điều đáng sợ nhất là, người của chủng tộc này giống như một đoàn bóng tối, căn bản không có cách nào tiêu diệt. Thậm chí bất kỳ đòn tấn công nào cũng không thể tác động đến thực thể của bọn họ, ngay cả tuế nguyệt cũng không thể để lại dấu vết trên người bọn họ. Là tồn tại thực sự bất tử bất diệt, cùng tồn tại với trời đất. Tư Thành nhẹ nhàng nói cho Mạc Ngân những gì hắn thấy trong điện tịch. Mặc dù hắn đã là tiên quân, cũng sống không ít tuế nguyệt, nhưng sự tồn tại của ảnh ma đối với hắn mà nói, vẫn chỉ có thể tìm hiểu từ điện tịch. Khi Mạc Ngân nghe vậy, tại chỗ hít một hơi khí lạnh. Bất tử bất diệt, cùng tồn tại với trời đất. Mạc Ngân miệng không ngừng lẩm bẩm mấy chữ này. Chưa nói đến tộc ảnh ma đã biến mất lại tại sao lại xuất hiện lần nữa, Diệp Minh lại có thủ đoạn tiêu diệt tộc ảnh ma, điều này dường như càng đáng sợ hơn a. Tư Thành nhẹ giọng nói. Đúng vậy, hơn nữa cứ như là chuyên môn khắc chế tộc ảnh ma vậy. Mạc Ngân ánh mắt chuyển hướng lên này, nhục thân của ảnh ma lúc này đã mềm nhũn trên mặt đất, giữa không trung một đoàn khí đen đang bị ánh sáng ngũ sắc bao bọc ở giữa, thể tích đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ vài giây đồng hồ, Mạc Ngân liền nhìn thấy đoàn khí đen kia hóa thành hư vô. Nói cách khác, một tồn tại bất tử bất diệt, cùng tồn tại với trời đất, cứ thế bị Diệp Phong giết chết. Quả nhiên là con riêng của thiên đạo, Mạc Ngân trong lòng nghĩ vậy. Chúc mừng Diệp huynh, giành được chiến thắng trong trận đấu. Phản ứng của Tư Thành nhanh hơn nhiều so với Mạc Ngân, Mạc Ngân chỉ nghĩ đến việc trêu chọc thân phận con riêng của Diệp Phong. Nhưng Tư Thành đã ngay lập tức vỗ tay lên đài chúc mừng ngay khi Diệp Phong kết thúc trận chiến linh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng nhiệm vụ đã được phát, xin vui lòng kiểm tra. Cũng chính vào thời điểm Tư Thành vừa nói xong, trong đầu Diệp Phong vang lên tin tức nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp đó Diệp Phong cảm thấy khả năng cảm nhận tiên khí của mình tăng lên không chỉ gấp đôi, nếu bây giờ tu luyện, tiến độ chắc chắn sẽ nhanh chóng. Linh căn hoàn mỹ, đáng sợ đến thế. Ta bây giờ cũng coi như là một tiểu thiên tài rồi chứ, Diệp Phong trong lòng đều vui nở hoa. Hắn còn nhớ rõ khi tông môn Tử Tiêu tuyển chọn đệ tử, một đệ tử có linh căn hoàn mỹ đều là đối tượng tranh giành của các phong chủ. Mà bây giờ, hắn cuối cùng cũng trở thành một thành viên trong số những tiên tiêu. Diệp Minh, Diệp Minh. Ừm. Sao vậy? Diệp Phong nhìn Tư Thành không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh mình, còn bị dọa giật mình. Chúc mừng Diệp Minh giành được chiến thắng, khoảng thời gian này cứ ở lại Thanh Minh Tiên Châu đi, đến lúc đó ta sẽ đích thân dẫn các ngươi đến Tiên Diễn Tiên Châu. Tư Thành nói. Đa tạ Tư Thành châu chủ. Diệp Phong bái tạ. Ha ha, gọi châu chủ thì có vẻ khách sáo rồi, thế này đi, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi cứ gọi ta là Tư lão ca, ta gọi ngươi là Diệp lão đệ, thế nào? Tư Thành cười lớn nói. Lớn hơn vài tuổi? Ngươi mấy tuổi này là bao nhiêu tuổi vậy? Khoe miệng Mạc Ngân không tự chủ lại co giật. Chương 262, Tư Thành suy đoán. Chương 262, Tư Thành suy đoán. Nhưng lời này Mạc Ngân đương nhiên không dám nói ra, chỉ dám thầm rủa trong lòng vài câu. Ở vậy Tư lão ca. Thôi rồi, Diệp Phong cũng một trận cả lời, tiếng Tư lão ca này gọi ra cũng cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng người ta là châu chủ một châu mà đã nể mặt như vậy, hắn tự nhiên cũng không phải là người không hiểu chuyện đối nhân xử thế. Ê, được, Diệp lão đệ. Tư Thành mặt đầy tươi cười đáp lại. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của Tư Thành liền biến thành vẻ lạnh lùng. Đương nhiên, sự lạnh lùng này không phải nhắm vào Diệp Phong, mà là nhắm vào Trác Vũ. Trác Vũ châu chủ muốn đi rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích chuyện hôm nay sao? Tư Thành lạnh giọng nói. Bổn tọa cần giải thích gì? Trác Vũ giả vờ không hiểu hỏi. Ví dụ như ảnh ma này, tại sao lại xuất hiện ở Thanh Minh Tiên Châu của ta? Tư Thành nói. Tư Thành châu chủ thật biết nói đùa, ảnh ma đến Thanh Minh Tiên Châu của ngươi, chứ không phải Thủy Nguyệt Tiên Châu của ta, ta cần cho ngươi giải thích gì? Trác Vũ nói. Được, nếu Trác Vũ châu chủ muốn giả ngây giả dại, ta cũng không nói gì thêm. Nhưng chuyện này, ta sẽ báo cáo trung thực cho Thiên Diễn Tiên Đế. Tư Thành nói. Đây là tự do của Tư Thành châu chủ, nếu không có chuyện gì khác, bổn tọa xin phép đi trước. Trác Vũ nói xong, cũng không đợi Tư Thành trả lời, trực tiếp xé rách không gian biến mất tại chỗ. Ừ, cho dù ngươi không biết tình hình cụ thể, nhưng chắc chắn cũng liên quan rất sâu. Sau khi Trác Vũ rời đi, Tư Thành vẫn hậm hực lẩm bẩm. Đúng rồi, Diệp lão đệ hãy theo ta về châu chủ phủ đi, ta còn rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Diệp lão đệ, đoán chừng Diệp lão đệ hẳn cũng có nhiều chỗ không hiểu đúng không? Tư Thành khi đối mặt với Diệp Phong, lại đổi sang một khuôn mặt tươi cười. Không nói gì khác, chỉ riêng tốc độ biến đổi sắc mặt này, Tư Thành tuyệt đối có thể coi là một cao thủ. Dù sao Mạc Ngân lúc này đã cạn lời che mặt mình lại, vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng. Mặc dù bình thường sư tôn của hắn cũng tùy tiện như vậy, nhưng đó là lúc riêng tư, hôm nay lại có nhiều người như vậy đang nhìn kia. Mạc huynh, hay là chúng ta đi trước? Tiểu Quỷ dường như nhìn ra sự lúng túng của Mạc Ngân, nhẹ giọng nói: "Ừm, vừa hay có chút chuyện muốn nói với Tử Minh, đi, bây giờ đi luôn." Mạc Ngân liên tục gật đầu không ngớt. Thanh Minh Tiên Châu, trong một căn tĩnh thất của Châu chủ phủ, Diệp Phong và Tư Thành đang ngồi đối diện nhau. Giữa hai người đặt một cái bàn trà đơn giản, bên cạnh bàn trà có một người đang chuyên tâm pha trà. Người này tự nhiên chính là Mạc Ngân. Thôi rồi, ngay khi Mạc Ngân muốn thoát khỏi sư tôn đáng xấu hổ này của hắn, vẫn bị Tư Thành bắt đi làm lính quèn. Nhưng bây giờ trong phòng chỉ có ba người bọn họ, sư tôn có xấu hổ đến đâu, Mạc Ngân cũng có thể chấp nhận được. Diệp lão đệ dường như rất hiểu về tộc ảnh ma. Tư Thành mở lời hỏi trước, cũng không thể nói là hiểu, trước đây từng gặp một lần. Diệp Phong thành thật nói, đây đã là ảnh ma thứ hai mà Diệp Minh gặp rồi sao? Tư Thành rất kinh ngạc, ghi chép về ảnh ma ở tiên giới đã chỉ có thể nhìn thấy trong điện tịch, nhưng một mình Diệp Phong đã gặp hai lần. Ừm, lần trước tiên kia thấy tình thế không ổn, đã chọn tự bạo, cho nên phá giới Tiên Châu mới có thể liên thông với tiên giới. Diệp Phong nói, mặc dù Diệp Phong không nói rõ, nhưng chỉ nhìn từ hôm nay, Tư Thành đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Chủ yếu vẫn là Diệp Phong dường như trời sinh chính là khắc tinh của tộc ảnh ma, gặp phải hắn, dường như ngoài tự bạo, chỉ có thể như hôm nay, bị hóa thành hư vô. Không biết Tư lão ca đối với vị tiên đế mà ảnh ma vừa nói, có biết là ai không? Diệp Phong hỏi. Đây mới là chuyện Diệp Phong tương đối quan tâm, cũng là lý do hắn chọn nói chuyện với Tư Thành. Đối với tiên giới, hắn dù sao cũng không quá quen thuộc, nhưng ảnh ma lại nhất định phải giải quyết. Cho dù không có nhiệm vụ hệ thống, Diệp Phong cũng không có ý định buông tha tộc ảnh ma. Không vì lý do gì khác, tộc ảnh ma cảm thấy hắn là mối đe dọa, Diệp Phong nào phải không nghĩ như vậy chứ? Dù sao khi ở tu chân giới, chuyện ảnh ma khống chế thân thể hắn, Diệp Phong vẫn khắc cốt ghi tâm, thậm chí ngay cả hệ thống cũng không phản ứng. Không rõ lắm, nhưng dựa theo những chuyện đã có thể suy đoán theo hai hướng. Tư Thành lắc đầu nói, ảnh ma trước là người của Ngư Dương Tiên Châu, mà Ngư Dương Tiên Châu trực thuộc Thiên Diễn Tiên Châu, thực sự mà nói có liên quan, thì Thiên Diễn Tiên Đế có hiểm nghi rất lớn. Nhưng ảnh ma vừa rồi lại suýt chút nữa giết chết Kỳ Lâm của Thanh Vân Tiên Châu trực thuộc hắn, có thể thấy hắn đối với việc có đắc tội Thiên Diễn Tiên Đế hay không, cũng không quá để ý. Một suy đoán khác, chính là Trác Vũ. Trác Vũ hôm nay có thể đến, vốn gì đã không bình thường, hơn nữa ta cũng nhìn ra, giữa Trác Vũ và ảnh ma, chắc chắn có giao dịch gì đó. Nếu nói như vậy, Tiên Đế Thái Côn của Thái Côn Tiên Châu cấp trên của Thủy Nguyệt Tiên Châu, có thể chính là vị đã trở thành tiên đế mà ảnh ma nói. Tư Thành phân tích, Thái Côn tiên đế sao? Đỗ Khắc nhẹ giọng lặp lại, hắn cũng cảm thấy Thiên Diễn tiên đế không có khả năng. Dù sao cũng đã trở thành tiên đế, sẽ không ngu ngốc đến mức để đồng tộc của mình làm càn ở địa bàn của mình, đây là chuyện trăm hại mà không có một lợi. Hơn nữa, phần thưởng của cuộc thi lần này là được diện kiến Thiên Diễn tiên đế. Đồng tộc của mình thắng, rồi đi diện kiến chính mình, không hợp lý. Vậy thì Thái Côn tiên đế chính là người có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng mà, ta lại cảm thấy Thái Côn tiên đế cũng có thể không phải. Tuy nhiên lúc này, Tư Thành lại lắc đầu nói. Tại sao? Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Mặc dù ta và Trác Vũ không hợp, cũng đã tranh đấu vô số tuyến nguyện, nhưng chính vì vậy, chúng ta cũng hiểu rõ đối phương. Trác Vũ cho ta cảm giác, hắn hẳn là có giao dịch với ảnh ma, nhưng hắn lại không biết thân phận thật sự của ảnh ma. Tư Thành trần trừ nói. Đây chỉ là một cảm giác của hắn, không có bằng chứng, hiện tại mà nói, hiểm nghi của Thái Côn tiên đế vẫn là lớn nhất. Hai người không biết, ngay khi ảnh ma mà bọn họ đang nói chuyện vừa chết. Tại một khu vườn đầy cây xanh, một lão giả đang ngồi bên một cái ao, nhàn nhã câu cá. Trong thời gian ngắn ngủi, tộc ta lại chết thêm một người. Lão giả miệng nói đồng tộc chết, nhưng trên mặt lại không có chút bi thương nào, ngược lại còn mang theo ý cười. Tuy nhiên, trước đây ta chỉ cảm nhận được khí tức của ngươi, nhưng vẫn còn quá mơ hồ, không thể xác định ngươi ở đâu. Lần này ngươi ra tay, lại bộc lộ toàn bộ vị trí của ngươi. Thanh Minh Tiên Châu, bất kể ngươi có thủ đoạn gì, lại có thể giết được tộc ảnh ma ta, nhưng vẫn là để ngươi nhanh chóng đi chết đi. Lão giả nhàn nhạt nói, trong lúc nói, cần câu nhẹ nhàng nhấc lên, còn câu được một con cá chép. Cá chép có thể hóa rồng, nhưng trước khi hóa rồng, cũng chỉ là một con cá chép mà thôi. Bộc lộ bản thân quá sớm, là thất bại lớn nhất của ngươi. Lão giả nói xong, ngón tay nhẹ nhàng búng, con cá chép vừa câu lên lập tức hóa thành huyết vụ. Chương 263, nuôi heo. Chương 263, nuôi heo. Tuy nhiên dù sao cũng là trong phạm vi của Thiên Diễn Tiên Châu, ta vẫn không thể tự mình ra tay, còn cần một vài sự trợ giúp. Ai, vốn dĩ tộc ta có thể xuất hiện hai tiên đế, nào ngờ lại xảy ra biến số, người tính không bằng trời tính a. Lão giả một mình lẩm bẩm, nói đến phía sau, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Tiếp đó lại vung cần câu xuống ao, nhưng có lẽ do mùi tanh của máu cá chép vừa hóa thành huyết vụ kích thích, qua một thời gian dài, lại không có con cá nào cắn câu. Một hướng khác, Trác Vũ dẫn theo Chỉ Hoành từ không gian thông đạo đi ra. Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi Thanh Minh Tiên Châu, nhưng đã rời khỏi phủ thành, ngược lại cũng không còn đội bằng nữa. Sư tôn, Đoàn Minh Quý Tiên là tình huống gì, tại sao đột nhiên lại biến thành ảnh ma rồi? Thấy không có ai xung quanh, Chỉ Hoành cuối cùng cũng không nhịn được sự tò mò, hỏi. Chuyện này vi sư cũng không rõ lắm, nhưng hiển nhiên, trong đó có một âm mưu lớn. Trác Vũ thong thả bước đi, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Chỉ riêng tình hình hiện tại, Trác Vũ lại giống như Tư Thành suy đoán, không hề biết gì về thân phận của ảnh ma. Âm mưu gì? Chỉ Hoành hỏi. Ảnh ma tái xuất hiện trên đời, mục đích chắc chắn không đơn thuần chỉ vì một cuộc thi đấu gì đó, hắn nhất định còn có mục đích khác. Lời nói này của Trác Vũ, nhìn có vẻ như đang trả lời Chỉ Hoành, nhưng lại càng giống như đang tự lẩm bẩm. Chỉ Hoành cũng rất biết điều không tiếp tục truy hỏi, chỉ đi theo phía sau Trác Vũ. Hít chẳng lẽ là rất lâu sau, Trác Vũ nghĩ đến một khả năng, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sao vậy? Sư tôn. Chỉ Hoành thấy vậy vội vàng hỏi. Chúng ta quả thực đã bị lợi dụng, không ngờ những gì bọn họ mưu đồ lại lớn đến vậy. Trác Vũ lắc đầu nói. Bọn họ rốt cuộc mưu đồ cái gì vậy thôi rồi, nếu Trác Vũ không phải sư tôn của Chỉ Hoành, cộng thêm có thể Chỉ Hoành đánh không lại hắn. Chỉ Hoành bây giờ thực sự muốn cho Trác Vũ một gậy vào đầu, đã lúc nào rồi, còn ở đây giữ bí mật. Thiên Diễn Tiên Đế. Trác Vũ từng chữ một nói. Thiên Diễn Tiên Đế. Thiên Diễn Tiên Đế nào? Sư tôn sẽ không muốn nói mục tiêu của ảnh ma là Thiên Diễn Tiên Đế sao? Ban đầu Chỉ Hoành còn hơi mơ hồ, nhưng ngay lập tức đã phản ứng lại, kinh hô. Đúng vậy, đừng quên đặc tính của ảnh ma tộc, bọn họ tuy bất tử bất diệt nhưng lại không có hình thể, chỉ có thể dựa vào đoạt xá mà sinh tồn. Mà mục tiêu của lần tỉ thí này chính là yết kiến Thiên Diễn Tiên Đế, mục đích của bọn họ cũng không cần nói cũng biết rồi. Trác Vũ vừa nói, vừa cười khổ lắc đầu, nếu không phải mọi suy đoán đều chỉ về hướng này, hắn cũng thật sự không dám tin. Đó chính là tiên đế, tồn tại mạnh nhất dưới thiên đạo, ai dám tin, có một ngày lại bị người khác nhầm nó. Vậy lần này chúng ta chẳng phải đã đắc tội Thiên Diễn Tiên Đế sao? Chỉ Hoành hơi có chút sợ hãi nói. Ừm, đắc tội thì chắc chắn là đắc tội rồi, bây giờ chỉ có thể hy vọng Thiên Diễn Tiên Đế không biết thì không trách thôi. Dù sao nói cho cùng, chúng ta cũng là kẻ bị cháy mắt. Trác Vũ nói. Trác Vũ nghĩ lại cảnh Đoạn Minh Quý, tức ảnh ma, tìm đến mình lúc trước, cũng nghiến răng nghiến lợi căm hận một trận, lúc đó sao lại ma xui quỷ khiến mà đồng ý chứ? Khi đó, ảnh ma tìm đến hắn, nói có cách giúp hắn tiêu diệt Thanh Minh Tiên Châu. Trác Vũ và Tư Thành nhìn nhau không thuận mắt, có cơ hội tiêu diệt đối phương, đặc biệt lại là người của đối phương đến tìm mình, đương nhiên phải nghe một chút. Ảnh ma nói với hắn, bảo hắn giúp giành được tư cách chiến thắng trong cuộc tỷ thí Tiên Châu, để báo đáp, đến lúc đó ảnh ma có thể dẫn Dư Dương Tiên Châu đầu nhập Thủy Nguyệt Tiên Châu. Trác Vũ cũng có thể hiểu được cách làm của ảnh ma, Tiên Châu hạ cấp, cho dù ảnh ma thực lực cường hãn, nhưng muốn áp trung cấp Tiên Châu một đầu, lại là không thể. Mà việc hắn cần làm cũng rất đơn giản, chính là đến lúc đó làm một người chứng kiến, để Tư Thành không thể ý thế hiếp người là được. Chuyện tốt như vậy, Trác Vũ đương nhiên đã đồng ý, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ảnh ma, thế là liền phái Vấn Kiếm Tiên Châu Châu chủ Lý Vô Trần, người quen với Dư Dương Tiên Châu Châu chủ, đến Dư Dương Tiên Châu khuyên hàng. Kết quả khuyên hàng đương nhiên là thất bại, nhưng điều này cũng khiến Trác Vũ hoàn toàn tin tưởng ảnh ma. Trong suy nghĩ của hắn, ảnh ma chỉ là một thiên kiêu không cam lòng với sự tầm thường, là lén lút đến tìm mình mà không cho Châu chủ của hắn biết. Cho dù hắn sau này tất nhiên sẽ là Dư Dương Tiên Châu châu chủ, nhưng trong tình huống đắc tội ba tiên châu trung cấp, cũng chỉ có thể tìm chủ khác. Nhưng chắc Vũ thật sự không ngờ, Ảnh Ma mưu đồ lại là tiên đế. Nhưng chúng ta cũng không thể đặt hy vọng vào sự khoan dung của Thiên Diễn Tiên Đế được, đúng không? Tri Hoành không cam lòng nói. Đương nhiên là không thể, chúng ta lập tức báo cáo chuyện này cho Thái Côn Tiên Đế, Ảnh Ma hiện thế, hơn nữa mục tiêu là tiên đế, tiếp theo bọn họ nhất thời chắc cũng không có thời gian để ý đến chúng ta đâu. Chắc Vũ nói. Nói xong, chắc Vũ một tay kéo Tri Hoành, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Thanh Minh Tiên Châu, Châu chủ phủ. Diệp Phong và Tư Thành đã nói chuyện suốt cả một đêm, lúc này mới rời đi. Mà Diệp Phong cũng từ miệng Tư Thành đã có một sự hiểu biết rõ ràng về tiên giới. Tiên giới tổng cộng có 9 vị tiên đế, lần lượt là 9 vị châu chủ của 9 tiên châu thượng cấp. Ngoài 9 người này, tiên giới sẽ không còn vị tiên đế thứ 10 nào nữa. Ban đầu Diệp Phong rất không hiểu, chẳng lẽ không thể có những cao nhân ở thế, thực ra đã sớm có cảnh giới tiên đế, nhưng không được thế nhân biết đến. Nhưng sau khi nghe Tư Thành giải thích, Diệp Phong cũng biết sẽ không có vị tiên đế thứ 10 nào nữa. Bởi vì tiên đế nhìn có vẻ cao cao tại thượng, thực ra không phải cứ đạt đến cảnh giới là có thể tự nhiên đạt được. Cảnh giới tiên giới chia thành Nhân Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân, Tiên Tôn, Tiên Đế. Người đạt cảnh giới Tiên Tôn có rất nhiều, nhưng thời gian dài đằng đẵng trôi qua, lại chỉ có 9 vị tiên đế, điều này vốn dĩ không bình thường. Mà theo Tư Thành nói, thì ra Tiên Tôn muốn đạt được vị trí tiên đế, còn phải được Thiên Đạo công nhận. Trong mắt Diệp Phong, điều này giống như Thiên Đạo là một ông chủ lớn, tìm 9 người đến giúp hắn quản lý công ty lớn là tiên giới. Nếu những người bên dưới muốn lên vị, thì phải đợi 9 người này bị sa thải hoặc chết đi. Tư Thành còn nói vị trí tiên đế còn có nhiều bí ẩn hơn, nhưng chỉ khi đạt đến vị trí tiên đế hoặc một số tiên tôn đỉnh phong mới có thể biết được. Thiên Đạo, Tiên Đế. Diệp Phong một mình bước đi, miệng lẩm bẩm mấy chữ này. Sao cứ có cảm giác bị nuôi heo vậy nhỉ? 9 vị tiên đế là công nhân, còn lại đều là heo con, ha ha, nhưng chuyện này không liên quan gì đến ta chỉ là một tâm động kỳ tiên đế, cả đời này chắc cũng chẳng có hy vọng gì. Diệp Phong luôn có một cảm giác không lành, nhưng nghĩ đến sau này, bản thân hắn cũng không nhịn được cười phá lên. Trời sập thì có người cao hơn chống đỡ, người khác đều không thấy có gì sai, hắn ở đây nghĩ lung tung làm gì chứ? Diệp tiên bối, thì ra ngươi ở đây, ta vừa đúng lúc có chuyện muốn tìm ngươi. Chương 264, đây chính là điều ngươi nói tiến bảo. Chương 264, đây chính là điều ngươi nói tiến bảo. Ngay khi Diệp Phong một mình suy nghĩ lung tung, một người vui mừng chạy về phía Diệp Phong. Chỉ là khi xưng hô với Diệp Phong, người này hình như hơi chút do dự, cuối cùng vẫn kêu một tiếng tiền bối. Tiểu huynh nói đùa rồi, cứ gọi ta là Diệp Phong thôi, không thể gọi tiền bối được. Diệp Phong nói. Đúng vậy, người đến chính là tiểu quỷ. Ha ha, vậy ta vẫn gọi ngươi là Diệp huynh đi. Tiểu quỷ khép cười một tiếng, nói. Hắn cũng không muốn gọi tiền bối, ai bảo đột nhiên lại xuất hiện một Tư Thành, cứ nhất định phải gọi Diệp Phong là Diệp huynh, bọn họ là vãn bối cũng khó xử lắm chứ. Tiểu huynh tìm ta có chuyện gì? Diệp Phong hỏi. Chuyện là thế này, tiểu quỷ không nói ngay, mà trước tiên cảnh giác đánh giá xung quanh, lúc này mới thần bí nói. Ta vô tình phát hiện một bí cảnh, một mình ta không có đủ tự tin để thám hiểm, muốn mời Diệp huynh cùng đi. Bí cảnh? Ngươi tìm ta? Sao ngươi không đi tìm Mạc Ngân? Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Hắn và tiểu quỷ tổng cộng chỉ gặp một lần, còn chưa thân thiết đến mức chia sẻ bí cảnh chứ. Ha ha, Mạc huynh đương nhiên đã gọi rồi, nhưng hai chúng ta vẫn không có đủ tự tin, không phải vừa bàn bạc, lại thêm Diệp huynh, ba chúng ta chắc chắn vạn vô nhất thất. Tiểu quỷ cười nói. Không đi. Diệp Phong quả quyết đáp. Được, vậy để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta lát nữa sẽ xuất ở người không đi. Tiểu quỷ gật đầu, nói với Diệp Phong thời gian xuất phát, nhưng nói mãi, tiểu quỷ cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Hình như là, Diệp Phong nói hắn không đi. Ừ, không đi. Diệp Phong gật đầu, xác nhận. Tại sao vậy? Đó là bí cảnh mà. Tiểu quỷ kinh ngạc hỏi. Bí cảnh là gì? Đó là từ đồng nghĩa với các loại thiên tài địa bảo. Đương nhiên, cũng có khả năng đi uổng một chuyến, nhưng tu sĩ tu hành vì cái gì? Chính là vì tiến thêm một bước. Vì điều đó, dù chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng phải tranh thủ. Nhưng Diệp Phong đối mặt với một bí cảnh, lại không thèm suy nghĩ, trực tiếp từ bỏ. Thậm chí tiểu quỷ không biết có phải là ảo giác của mình hay không, hắn hình như còn nghe ra một chút ghét bỏ trong giọng điệu của Diệp Phong. Ừm, ta biết là bí cảnh, nhưng ta không muốn đi. Diệp Phong chớp chớp đôi mắt to, nói. Bí cảnh đối với người khác có thể là chuyện tốt, nhưng đối với hắn, lại là từ đồng nghĩa với nguy hiểm. Không còn cách nào khác, thực lực thấp mà, một chút bất ngờ nhỏ cũng có thể lấy mạng hắn. Cái này thôi được rồi, tiểu quỷ nhất thời không biết nói gì. Hắn nghĩ rằng Diệp Phong sẽ nói rất nhiều điều, ví dụ như hỏi về bí cảnh, hỏi về việc phân chia lợi ích sau khi thám hiểm bí cảnh, nhưng duy nhất điều hắn không ngờ là Diệp Phong sẽ từ chối. Còn chuyện gì nữa không? Không có thì ta đi trước đây. Diệp Phong thấy tiểu quỷ nửa ngày không nói lời nào, liền nói. Diệp huynh, bí cảnh lần này bên trong có không ít đồ tốt đó, ngươi cam tâm cứ thế từ bỏ sao? Tiểu quỷ hoàn hồn, không cam lòng hỏi. Không hứng thú lắm. Diệp Phong nói. Phải biết rằng ở đó có thể có pháp bảo cửu phẩm, thậm chí là thánh phẩm gì đó. Còn có thể có đan dược khởi tử hồi sinh, cải tử hoàn sinh. Thậm chí là linh quả có thể khiến tu vi ngàn dặm một ngày, cũng có khả năng xuất hiện. Tiểu quỷ dường như rất cố chấp muốn Diệp Phong đi bí cảnh, dù Diệp Phong đã nhiều lần từ chối rõ ràng, tiểu quỷ vẫn tiếp tục khuyên đủ. Tu vi ngàn dặm một ngày nghe tiểu quỷ nói điều này, ngay cả Diệp Phong với tâm cảnh kiên định như vậy cũng không khỏi có chút lay động. Ừ, ngàn dặm một ngày, tuy xác suất rất nhỏ, nhưng vẫn có thể xảy ra. Tiểu quỷ thấy Diệp Phong dường như có chút lay động, liền vội vàng gật đầu nói. Thôi bỏ đi, ngươi tìm người khác Diệp Phong tính toán một chút, cảm thấy vẫn không nên mạo hiểm, đã nói xác suất rất nhỏ, so với rủi ro lớn thì không đáng. Tiểu Quỷ nghe Diệp Phong nói, vẻ mặt cũng thất vọng rõ rệt. Vậy thì mau đi đi, muộn rồi e có biến cố. Chỉ là khi vẻ thất vọng của Tiểu Quỷ vừa hiện lên trên mặt, đột nhiên nghe Diệp Phong đội vàng nói, "Ơ Tiểu Quỷ lại mơ hồ. Mau đi đi, không phải muốn thám hiểm bí cảnh sao?" Diệp Phong tiếp tục thúc giục. "Được rồi, đi ngay." Tiểu Quỷ rất muốn mắng Diệp Phong một câu có phải bị bệnh không, nhưng để Diệp Phong không hối hận, hắn vẫn cố nén câu nói đó xuống. Còn về việc tại sao Diệp Phong lại muốn đi? Tìm, phát hành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Nhiệm vụ hệ thống, thám hiểm Long Vân bí cảnh. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, truyền thừa của Long tộc. Hình phạt thất bại nhiệm vụ, không có. Đúng vậy, Diệp Phong đã nhận được lời nhắc của hệ thống. Tuy chỉ là một nhiệm vụ ngẫu nhiên, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hệ thống phát hành nhiệm vụ chỉ có phần thưởng mà không có hình phạt. Tuy nhiên, từ đó Diệp Phong cũng có thể phán đoán rằng nơi này chắc chắn không có gì nguy hiểm. Chỉ nghe tên Long Vân bí cảnh là có thể biết, chắc chắn có liên quan đến Long tộc. Theo suy nghĩ của Diệp Phong, chỉ cần dẫn Viêm Long đi dạo một vòng là xong. 10 ngày sau, trong một khu rừng nào đó, Diệp Phong, Mạc Ngân, Tử Quỷ, Viêm Long bốn người ngồi trên bầu rượu của Tử Quỷ, bọn họ đã bay 3 ngày liên tục ở nơi này. Theo lời Tử Quỷ, bí cảnh ở trong khu rừng này, nhưng cần phải tìm kiếm kỹ lưỡng. Lúc này bốn người đã rời khỏi địa phận Thanh Minh Tiên Châu từ lâu, hiện đang ở khu vực giáp danh giữa Thanh Minh Tiên Châu và các tiên châu khác, tức là vùng đất không thuộc quyền quản lý của ai. Có thể chính vì lý do này mà bí cảnh mà Tử Quỷ nói đến vẫn chưa được phát hiện. Khi bốn người bọn họ ra ngoài, Tư Thành thực ra không đồng ý, dù sao chẳng bao lâu nữa sẽ đến Thiên Diễn Tiên Châu. Cộng thêm ảnh ma xuất hiện, Tư Thành không muốn bốn người mạo hiểm. Nhưng vì bốn người kiên quyết yêu cầu, Tư Thành cuối cùng vẫn không ngăn cản. "Tử huynh, còn bao lâu nữa? Thời gian của chúng ta có hạn, ngày đến Tiên Diễn Tiên Châu cũng không xa nữa rồi." Mạc Ngân hỏi. Bầu rượu bay rất thấp, gần như là sát với ngọn cây trong rừng, thỉnh thoảng còn chạm vào cành cây trên ngọn. Nhưng cũng chính vì khoảng cách gần như vậy, trong mắt Mạc Ngân và bọn họ cơ bản chỉ có màu xanh lá cây. Và Mạc Ngân cùng bốn người bọn họ cũng đã nhìn liên tục 3 ngày, thậm chí bây giờ bọn họ nhìn nhau đều mang theo một chút màu xanh lá cây rồi. "Chắc là ở gần đây rồi. Ta cũng đã đến từ rất lâu rồi, chúng ta cứ từ từ tìm kiếm đi." Tiểu Quỷ đáp, "Bí cảnh mà ngươi muốn đến, 3 ngày rồi mà ngươi vẫn không thể xác định được địa điểm." Mạc Ngân không nói nên lời hỏi. "Ha ha, Mạc huynh không biết đó thôi, bí cảnh này không dễ phát hiện, nhưng chỉ cần đến một thời điểm nhất định, ngươi tự nhiên sẽ biết mình đã tiến vào bí cảnh." Tiểu Quỷ cười nói, "Một thời điểm nhất định? Thời điểm nào?" Câu này khiến Mạc Ngân nghe mà ngây người, tiểu nói chuyện này là sao chứ? "Sao vậy, muốn vào bí cảnh hoàn toàn dựa vào cơ duyên à?" "Ừm. Đây chính là điều ngươi nói đã tiến vào sao?" Chương 265, thám hiểm bí cảnh. Chương 265, thám hiểm bí cảnh. Mạc Ngân trợn tròn mắt nhìn Tử Quỷ, hỏi: "Ừm, đây chính là điều ta nói đã tiến vào." Tử Quỷ gật đầu, "Làm tốt lắm." Mạc Ngân giơ một ngón tay cái lên, bày tỏ sự tán thưởng của mình đối với Tử Quỷ. Bốp giây tiếp theo, liền là mấy tiếng vật nặng rơi xuống liên tiếp. "Thôi được rồi." Diệp Phong bốn người đều ngã xuống đất, nhưng so với ba người khác đang trong tình trạng thê thảm, trạng thái của Diệp Phong lại tốt hơn nhiều, bởi vì trong bốn người, chỉ có hắn là đứng thẳng khi rơi xuống. Vừa rồi, bầu rượu của Tử Quỷ đột nhiên co lại, mọi người trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Đợi đến khi mấy người điều động tiên lực trong cơ thể, lại đột nhiên phát hiện tiên lực của bọn họ đã hoàn toàn bị phong ấn. Cũng chính lúc này, mấy người mới biết tại sao Tiểu Quỷ lại bay sát trên đỉnh rừng, tình cảm là sợ bay quá cao, ngã quá thảm à. "Đây chính là bí cảnh mà ngươi nói phải không?" Mạc Ngân đứng dậy, đánh giá xung quanh, nói. Lúc này bọn họ đã không còn ở trong rừng nữa, mà đã đến một hang động. Hai đầu hang động trái phải đều không nhìn thấy điểm cuối, xa xa còn có một ngã rẽ, nhìn qua giống như một mê cung. "Ừm, chính là ở đây. Lần trước ta cũng tình cờ vào được, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên ta không thám hiểm nhiều, đã rời đi rồi. Mà tình hình ở đây, các ngươi cũng cảm nhận được rồi đó. Đến đây rồi, cảnh giới của tiên nhân sẽ hoàn toàn bị áp chế, trở thành một người phàm. Cho nên bất kỳ nguy hiểm nhỏ nào ở đây, đều có thể lấy mạng chúng ta." Tiểu Quỷ giới thiệu tình hình ở đây cho mấy người. "Ừm, sự áp chế này, nhìn giống như một loại lực lượng thiên địa, ta đã thử rồi, cho dù làm thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc này. Không biết Viêm Long huynh thì sao?" Mạc Ngân vừa nói cảm nhận của mình, lại hỏi Viêm Long. "Viêm Long là yêu tộc, có lẽ sẽ có tình huống khác. Ta cũng vậy, không thể điều động lực lượng trong cơ thể. Tuy nhiên, ta luôn cảm thấy nơi này có một cảm giác quen thuộc, rất thân thiết." Viêm Long cau mày, nói: "Diệp Minh thì sao? Ở đây thực lực của ngươi mạnh nhất, có thể thoát khỏi sự ràng buộc ở đây không?" So với cảm giác quen thuộc của Viêm Long, Tiểu Quỷ dường như lưng thú hơn với tình trạng của Diệp Phong, trực tiếp hỏi: "Ta cũng vậy." Diệp Phong chần chừ một chút, vẫn nói như vậy. Đối với sự chần chừ của Diệp Phong, mọi người cũng không thấy kỳ lạ, đều cho rằng Diệp Phong đang thử. "Ồ, vậy thì tiếc quá." Tiểu Quỷ lộ ra vẻ thất vọng, nhưng không biết tại sao, trong lời nói lại cho người ta một cảm giác có chút vui sướng. "Vậy thì làm sao để ra ngoài đây?" Mạc Ngân hỏi. "Cách ra ngoài rất đơn giản, chỉ cần đi dọc theo một đầu của thông đạo, cứ đi thẳng, sẽ ra ngoài, điều này không có nguy hiểm." Tiểu Quỷ nói. "Nếu đã vậy, vậy lần trước ngươi đến, tại sao không tự mình thám hiểm một chút?" Mạc Ngân khó hiểu hỏi. "Trong thông đạo chính không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng ở các ngã rẽ, dường như có một sự tồn tại khủng bố nào đó, chỉ cần bước vào, liền khiến ta cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, mỗi ngã rẽ đều có cảm giác như vậy, mà thực lực của ta không còn, lại chỉ có một mình, nên không dám thám hiểm." Tiểu Quỷ nói. "Vậy thì đi xem thử đi, nếu thật sự có sự tồn tại khủng bố nào đó, chúng ta cũng chỉ có thể mau chóng rời đi. Cho dù thật sự có cơ duyên nào đó, cũng không phải bốn người phàm tục chúng ta có thể lấy được. Mạc Ngân nói, dẫn đầu đi dọc theo thông đạo đến ngã rẽ gần nhất. Trên đường đi quả nhiên như tiểu quỷ đã nói, không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra, thậm chí một chút cảm giác nguy hiểm cũng không có. Nhìn cũng không có gì bất thường cả. Cho đến khi mấy người đến chỗ ngã rẽ, Mạc Ngân nhìn ngã rẽ gần ngay trước mắt, nói, lúc này mấy người chỉ cần bước thêm một bước, sẽ bước vào ngã rẽ. Chỉ cần đi vào, ngươi sẽ cảm nhận được cảm giác đó. Tiểu quỷ nói, được. Gan của Mạc Ngân cũng thật không nhỏ, sau khi nghe tiểu quỷ nói, chỉ nói một chữ được liền đi trước một bước. Thậm chí còn không thèm bàn bạc với mọi người, ai sẽ đi vào trước. Hả? Và cũng chính khi Mạc Ngân bước một chân vào, Mạc Ngân lập tức lộ vẻ kinh hãi, cả người cũng lập tức làm tư thế phòng bị. Ha ha, Mạc Minh không cần như vậy, lối vào chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Lần trước ta càng đi vào sâu, cảm giác sợ hãi càng tăng lên, nên ta mới buộc phải rời đi. Lúc này tiểu quỷ cũng cười đi vào. Thấy hai người quả thật không sao, Diệp Phong và Viêm Long cũng lần lượt đi vào theo. Người sao vậy? Vừa mới bảo, Diệp Phong đã chú ý thấy thần sắc của Viêm Long trở nên càng thêm nghiêm trọng. Không biết, nhưng loại cảm giác quen thuộc kia càng mãnh liệt hơn, giống như bí cảnh này hẳn là có liên quan đến Long tộc của ta. Viêm Long không chắc chắn nói. Cảm giác quen thuộc mãnh liệt hơn nhiều, nhưng tổng thể vẫn rất yếu ớt, dường như chỉ cần không chú ý, sẽ không cảm nhận được. Không phải giống như, chính là có liên quan đến Long tộc của ngươi. Diệp Phong đến gần Viêm Long, khẽ nói. So với Viêm Long, Diệp Phong cực kỳ chắc chắn, dù sao mục đích hắn đến đây, chính là vì cái này. Đạo hữu sao lại chắc chắn như vậy? Viêm Long khó hiểu hỏi. Ha ha, chính là rất chắc chắn. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, thần thần bí bí nói. Hai vị đang nói chuyện gì vậy? Chúng ta phải tiếp tục đi sâu vào khám phá. Ngay lúc Viêm Long còn muốn tiếp tục truy hỏi, giọng thúc giục của tên nghiện rượu vang lên. Thì ra ngay lúc Diệp Phong và Viêm Long đang nói nhỏ, Mạc Ngân và tên nghiện rượu đã đi được một đoạn theo lối rẽ. Được, đến ngay. Diệp Phong đáp một tiếng, dẫn Viêm Long đi theo. Chỉ là con đường này nói là lối rẽ, nhưng nhìn độ dài này, lại không hề ngắn hơn lối đi chính vừa mới bảo. Mấy người đi thật lâu, vẫn không thấy điểm cuối. Trên đường mấy người còn phát hiện những lối rẽ khác, nhưng mấy người bàn bạc một lát, cũng không thay đổi lộ tuyến, mà là định khám phá xong con đường này trước. Bất quá những lối rẽ này lại có chút kỳ lạ, bởi vì những lối rẽ này đều đối xứng trái phải, không gian lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm với lối đi chính mà bọn họ vừa mới vào. Chúng ta sẽ không phải là đã rơi vào mê trận gì đó, nhìn thì có vẻ là đang đi về phía trước, nhưng thực ra chúng ta chỉ là đang lặp lại cùng một đoạn đường. Không biết đã đi qua mấy lối rẽ, Mạc Ngân mở miệng nói. Những người còn lại đều không đáp lời, bởi vì bọn họ cũng có cảm giác như vậy. Chắc không phải. Viêm Long nói. Viêm Long huynh biết điều gì sao? Mạc Ngân hỏi. Không rõ, nhưng loại cảm giác quen thuộc của ta bây giờ càng ngày càng mãnh liệt. Viêm Long lắc đầu nói. Mấy người bây giờ tất cả tâm thần đều đặt trên bí cảnh, lại không chú ý, tên nghiện rượu đã không biết từ lúc nào đã ở lại phía sau mấy người rất lâu. Chương 266, tên nghiện rượu xa lạ. Chương 266, tên nghiện rượu xa lạ hơn nữa dường như cũng đã rất lâu không nói chuyện, nếu không phải mấy người quay đầu còn có thể nhìn thấy hắn, mấy người đều sẽ cho rằng tên nghiện rượu đã đi trước. Nếu Viêm Long huynh có cảm giác này, nói rõ chúng ta hẳn là không rơi vào mê trận, vậy chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước. Mạc Ngân ngược lại không hề nghi ngờ lời của Viêm Long, bởi vì cảm giác sợ hãi mà hắn cảm nhận được cũng liên tục tăng lên, vừa vặn tương ứng với cảm giác quen thuộc của Viêm Long. Nhưng mà nếu chúng ta vẫn luôn đi về phía trước, vậy nơi này dường như cũng không có nguy hiểm gì à? Mạc Ngân vẫn có chút khó hiểu, bọn họ đã đi rất lâu, ngoại trừ cảm giác trong lòng mỗi người, không hề gặp phải bất cứ chuyện gì. Tự Minh, lần trước ngươi đến khám phá đến mức độ nào rồi? Mạc Ngân quay đầu hỏi tên nghiện rượu, chuyện này vẫn phải hỏi tên nghiện rượu một chút. Ha ha, đều khám phá xong hết rồi à? Tên nghiện rượu trầm mặc hồi lâu, nghe thấy lời của Mạc Ngân, cười nói đáp lại. Nhưng tên nghiện rượu tuy cười nói, nhưng lời nói ra lại khiến mấy người đều ngây người tại chỗ. Tiểu huynh đây là có ý gì? Mạc Ngân nhíu mày hỏi. Chính là nghĩa đen của nó à, nơi này ta sớm đã khám phá hết rồi, quả thật không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tên nghiện rượu nhún vai nói, vẻ mặt cười âm trầm nói. Ta không hiểu lắm ý của tiểu huynh. Mạc Ngân nói. Lúc này tên nghiện rượu rất xa lạ đến mức Mạc Ngân như thể lần đầu tiên nhìn thấy người này. Tên nghiện rượu bình thường cho Mạc Ngân cảm giác chính là một người phóng đãng không bị ràng buộc. Tuy là thiếu châu chủ của Thanh Nguyên Tiên Châu, nhưng tên nghiện rượu lại không có trí ở đây. Tên nghiện rượu và Mạc Ngân quen biết nhiều năm, nói nhiều nhất chính là hắn không muốn làm thiếu châu chủ gì đó. Nhưng Thanh Nguyên Tiên Châu ngoại trừ tên nghiện rượu ra, cũng không có người nào có thể kế nhiệm vị trí châu chủ tiếp theo. Nhưng lúc này tên nghiện rượu chỉ cần đứng đó, liền cho Mạc Ngân một cảm giác cấm lãnh, hoàn toàn không phải là người mà hắn quen biết. Đều đã rõ ràng như vậy, còn có gì không hiểu sao? Bất quá đã ngươi còn gọi ta một tiếng tiểu huynh, vậy ở thời khắc cuối cùng, ta vẫn có thể để ngươi chết một cách minh bạch. Tên nghiện rượu nhìn Mạc Ngân, lắc đầu, nói: giống như ta đã nói, nơi này khi ta đến lần trước, ta đã khám phá xong rồi. Nơi này quả thật không có bất kỳ nguy hiểm nào, nếu nhất định phải nói một loại nguy hiểm, vậy chính là sự áp chế đối với tiên nhân. Mà ta cần, chính là đưa các ngươi đến nơi đây, dùng sự đặc biệt của nơi đây, để vây khốn các ngươi. Tên nghiện rượu nói. Ngươi tại sao lại làm như vậy? Tên nghiện rượu đã nói rõ ràng như vậy, Mạc Ngân cho dù không muốn tin, cũng không có cách nào tự lừa dối mình nữa. Tự nhiên là vì hắn. Tên nghiện rượu chỉ vào Diệp Phong, nói. Ừm, ta. Diệp Phong vốn nghe rất tốt, vẻ mặt hạnh phúc của một người ngoài cuộc, một khán giả hâm hớt. Bởi vì đây rõ ràng là màn kịch huynh đệ trở mặt mà. Huynh đệ bề ngoài rất tốt, thực ra một bên trong lòng sớm đã không ưa đối phương rồi. Chỉ là mũi nhọn đột nhiên chỉ vào hắn, khiến Diệp Phong ngây người. hắn và tên nghiện rượu thật sự không quen biết à? Trước Thanh Minh Tiên Châu, hai người bọn họ còn chưa từng gặp mặt, đừng nói là cửu hận.
Ừm, chính là ngươi.
Thực lực của ngươi quá mạnh, ở bên ngoài, ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Cho nên ta chỉ có thể nghĩ cách lừa ngươi đến đây, bây giờ ngươi là phàm nhân, ta giết ngươi sẽ không tốn chút sức lực nào. Tên nghiện rượu gật đầu, nói.
Chúng ta không có thủ án phải không?
Diệp Phong hỏi.
Không có thủ án.
Tên nghiện rượu nói.
Vậy ngươi giết ta làm gì?
Diệp Phong hỏi.
Bởi vì ta cũng phục mệnh làm việc, đương nhiên, bản thân ta cũng cảm thấy ngươi quả thật đáng chết.
Tên nghiện rượu nói.
Phục mệnh giết ta?
Phục mệnh ai?
Diệp Phong tiếp tục hỏi.
Ngươi hẳn là biết.
Tên nghiện rượu không trả lời, mà là nói như vậy.
Ta biết.
Ảnh ma.
Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra cái tên này, nói đến ai có thủ với tên giới, thì chỉ có ảnh ma tộc.
Ha ha, đúng vậy, chính là ảnh ma.
Tên nghiện rượu khẽ cười một tiếng, nói.
Ngươi đầu quân cho ảnh ma tộc.
Mạc Ngân không thể tin hỏi.
Nói đầu quân ta không muốn nghe lắm, ta thích gọi là hợp tác.
Tên nghiện rượu nói.
Ngươi điên rồi phải không? Ngươi hợp tác với ảnh ma tộc, Thanh Nguyên Tiên Châu của các ngươi không có ghi chép về ảnh ma sao?
Bọn họ chính là kẻ thù chung của toàn bộ thiên giới, hợp tác với bọn họ, ngươi có thể đạt được gì?
Mạc Ngân kích động hô lên.
Xem ra cho đến bây giờ, Mạc Ngân vẫn có chút không chấp nhận được sự phản bội của tên nghiện rượu.
Có thể đạt được gì?
À,
à.
Ha 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 ha, tên nghiện rượu nhẹ nhàng lặp lại lời của Mạc Ngân, nói đến sau, cả người đều bật cười. Ban đầu giọng nói còn rất nhỏ, nhưng càng cười, liền biến thành ngửa mặt lên trời cười lớn, cho người ta cảm giác tràn đầy sự điên cuồng.
Ngươi cười cái gì?
Mạc Ngân cắt ngang.
Ngươi hỏi ta có thể đạt được gì?
Ta nói cho ngươi biết, ta có thể đạt được gì? Ta có thể đạt được cơ hội thành tiểu tiên đế.
Tên nghiện rượu từng chữ nói.
Lời này của tên nghiện rượu vừa nói ra, mấy người liền rơi vào im lặng rất lâu.
Mạc Ngân cuối cùng cũng biết vì sao tên nghiện rượu bình thường ngay cả châu chủ tiên châu trung cấp cũng không muốn làm, lại muốn đầu quân cho ảnh ma.
Thì ra lại là vị trí tiên đế, vậy mọi chuyện đều có thể hiểu được.
Ngươi cho rằng có thể sao?
Một lúc lâu sau, vẫn là Mạc Ngân mở miệng phá vỡ sự im lặng.
Tuy gian nan một chút, nhưng ít nhất vẫn còn chút cơ hội, nếu không, chẳng phải một chút hy vọng cũng không có rồi sao?
Tên nghiện rượu nói.
Mạc Ngân biết tên nghiện rượu đang muốn biểu đạt cái gì, nếu chín vị tiên đế vẫn không có người nào ngã xuống, vậy sẽ không thể có người nào trở thành tiên đế. Sự cường đại của tiên đế, quả thật chỉ có đặc tính của ảnh ma tộc mới có khả năng khiến tiên đế ngã xuống. Mà sự tồn tại của Diệp Phong là khắc tinh lớn nhất của ảnh ma tộc, tên nghiện rượu tự nhiên nằm mơ cũng muốn giết hắn.
Vậy tại sao ngươi không ra tay từ đầu, cố tình đợi đến bây giờ?
Mạc Ngân khó hiểu hỏi.
Nếu chỉ có hai người các ngươi theo ta đến, ta có thể ra tay ngay lập tức rồi, nhưng lần này lại đến một long tộc, ta không có nắm chắc hoàn toàn.
Tên nghiện rượu nói tự nhiên chính là Viêm Long, trong tình huống cũng biến thành phàm nhân, thân thể cường hãn của long tộc, quả thật là một sát khí lớn.
Bây giờ ngươi có nắm chắc rồi?
Mạc Ngân vừa nói, đã làm tốt tư thế cảnh giác.
Ha ha, đương nhiên, bởi vì bây giờ ta đã có tu vi.
Tên nghiện rượu nói, quần áo trên người hắn thậm chí bắt đầu không gió tự động, khí tức trên người cũng không ngừng tăng lên.
Rất nhanh, khí tức của tên nghiện rượu liền đến.
Trúc cơ kỳ.
Mạc Ngân khẽ nói.
Đúng vậy, chính là trúc cơ kỳ, một cảnh giới bình thường trong mắt Mạc Ngân có như kiến hôi, nhưng bây giờ lại là một tử thần đoạt mệnh.
Đúng vậy, đây đã là cực hạn mà ta có thể khôi phục, nhưng để đối phó ba người các ngươi, đủ rồi.
Chương 267, đệ bẹp, sảng khoái. Chương 267, đệ bẹp, sảng khoái. Vừa nói, trong tay tên nghiện rượu liền có thêm một thanh trường kiếm.
Do thực lực quá thấp, pháp bảo hồ lô rượu của hắn đã không thể sử dụng, nhưng để đối phó một đám phàm nhân, một thanh trường kiếm là đủ rồi.
Mạc huynh đừng trách ta, những người chúng ta, ai mà không muốn có được sinh mệnh vĩnh hằng? Ai mà không muốn thành tựu vị trí tiên đế?
Không có cơ hội thì thôi, bây giờ cơ hội ngay trước mắt ta cũng chỉ có thể là có lỗi với Mạc huynh rồi.
Bất quá nể tình nghĩa cũ của chúng ta sẽ để ngươi sống thêm một lát.
Tên nghiện rượu nói, trường kiếm đã chỉ vào Diệp Phong.
Được rồi, Diệp Phong hiểu rồi, người ta nể tình huynh đệ, đây là muốn lấy hắn ra mổ xẻ.
Không đúng, mục tiêu của người ta vốn là hắn.
Còn về Diệp huynh, sự tình đã đến nước này, ta cũng không ngại nói thẳng.
Cho dù không có sự tồn tại của ảnh ma, ta cũng không muốn ngươi sống trên đời.
Tên nghiện rượu nói với Diệp Phong.
Tại sao?
Diệp Phong buồn bực hỏi.
Cái này cũng giống như ngươi đi trên đường, đột nhiên có người xông đến muốn đánh ngươi, sau đó nói với ngươi, không có lý do, chính là nhìn ngươi không vừa mắt vậy.
Bởi vì thiên tư của ngươi thật sự quá kinh khủng đến mức ta căn bản không có ý nghĩ so sánh với ngươi.
Nếu chống một vị tiên đế và không có ngoại lực cản trở, ta nghĩ người đó nhất định là ngươi.
Cho nên ta không thể để ngươi sống trên đời.
Tên nghiện rượu nói.
Cảm ơn lời khen của ngươi.
Diệp Phong chần chờ một chút, cảm thấy đối phương hẳn là đang khen hắn.
Không cần cảm ơn, đã các ngươi đều hiểu rồi, vậy ta đây tiễn ngươi lên đường.
Lời tên nghiện rượu vừa dứt, hai chân dùng sức, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, lao về phía Diệp Phong.
Nếu là bình thường, tốc độ như vậy, trong mắt Mạc Ngân thì cũng giống như rùa bò. Nhưng đặt vào lúc này, Mạc Ngân lại chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một chút bóng dáng.
Diệp huynh cẩn thận, a, tu vi của Mạc Ngân không còn, cũng không làm được gì, chỉ có thể gắng sức mở miệng nhắc nhở.
Chỉ là tiếng kêu của Mạc Ngân kêu đến một nửa, lại không biết phải nói tiếp thế nào, cuối cùng thậm chí biến thành câu hỏi nghi vấn.
Bởi vì Diệp Phong vốn nên ở trạng thái chắc chắn phải chết, lúc này lại đang dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy mũi kiếm của tên nghiện rượu, một phong thái cao nhân tuyệt đối a.
Cái này sao có thể?
Mạc Ngân chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng tên nghiện rượu lúc này lại kinh hãi.
Diệp Phong vốn nên là một phàm nhân, tại sao có thể kẹp được mũi kiếm của hắn, hơn nữa còn nhẹ nhàng đến như vậy? Cái này có gì không thể, trên lệch giữa ta và ngươi quá lớn a. Ngươi chẳng qua là trúc cơ kỳ, ta lại là tâm độc kỳ, ở giữa cách nhau tận ba đại cảnh giới đấy. Diệp Phong vẻ mặt bình thản nói. Sau đó buông ngón tay đang kẹp mũi kiếm của tên nghiện rượu, đúng một cái. Một luồng lực lượng kinh khủng trực tiếp theo mũi kiếm tác động lên người tên nghiện rượu, chỉ thấy tên nghiện rượu loạn choạng lùi hơn 10 bước, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Bí cảnh này đối với tiên nhân có tác dụng áp chế tuyệt đối, ngay cả tiên quân cũng không thể may mắn thoát khỏi, ta cũng dựa vào vật này mới có thể miễn cưỡng khôi phục chút tu vi, ngươi lại tại sao có thể có tu vi? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn đang ẩn giấu thực lực? Ngươi căn bản không phải là tiên thượng tiên, thậm chí đã vượt qua tiên quân. Tên nghiện rượu lấy ra một vật hình viên đá, kinh hãi nói: "Viên đá không lớn, chỉ to bằng ngón tay, toàn thân màu vàng tối không có ánh sáng, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Thuộc loại vật mà ném ở bên đường, người đi qua cũng không ai để ý, Diệp Phong và Mạc Ngân cũng chỉ liếc nhìn một cái, rồi không để ý nữa, chỉ cho rằng đây là sản vật độc nhất của bí cảnh này thôi." Diêm Viêm Long vừa nhìn thấy viên đá này, sắc mặt liền hơi biến đổi, nhưng càng nhiều hơn lại là sự nghi hoặc. "Cái đó ngươi đều nói là có tác dụng áp chế đối với tiên nhân, vậy ngươi có nghĩ rằng thực ra ta chỉ là một tâm động kỳ không?" Diệp Phong chần chờ một chút, cảm thấy mình vẫn có cần thiết phải nói thật với tên nghiện rượu. Có qua có lại mà, người ta trước đó đã giải đáp nghi hoặc cho mình, hắn tự nhiên cũng nên làm như vậy. "Ha ha, xem ra ta dự đoán về ngươi vẫn còn quá thấp, với thiên tư của ngươi, cho dù sau này ngươi trở thành tiên đế thứ 10, ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ." Tên nghiện rượu lắc đầu, cười khổ nói. Đây là lời thật lòng của hắn, Diệp Phong ở tuổi 34, lại đã ở trên tiên quân, tư chất như vậy, dùng yêu nghiệt cũng không đủ để hình dung. Còn về cái gọi là tâm động kỳ mà Diệp Phong nói, tên nghiện rượu chỉ cho rằng Diệp Phong đang trêu chọc mình. Diệp Phong có thể nói gì chứ, sự thật thường không ai tin, người ta càng muốn tin những gì mình tự tưởng tượng ra. "Sao? Ngươi không chạy sao?" Những gì cần nói đã nói, Diệp Phong tự nhiên sẽ không ép tên nghiện rượu tin. "Chạy? Không cần thiết, chết trong tay ngươi, ta không cảm thấy mất mặt." Tên nghiện rượu nói, lại còn xông thẳng về phía Diệp Phong. Còn về kết quả, tự nhiên cũng có thể tưởng tượng được. Diệp Phong chỉ khẽ động kiếm chỉ, phong diệp trực tiếp xuyên qua mi tâm của tên nghiện rượu. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phong chiến đấu bằng tu vi chân thật của mình, đừng nói, loại cảm giác sảng khoái khi đè bẹp đó, Diệp Phong nhất thời không biết phải hình dung thế nào. Chỉ thấy Diệp Phong hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, phong diệp lơ lửng bên cạnh Diệp Phong, đó là một phong thái cao nhân đúng chuẩn á, chỉ là có chút khó hiểu là, đây chỉ là một thông đạo mà thôi, không biết Diệp Phong rốt cuộc đang nhìn chằm chằm cái gì. Dù sao lúc này trong lòng Diệp Phong chỉ có một chữ, sảng. Ai Mạc Ngân nhìn thi thể của tên nghiện rượu, khẽ thở dài. Huynh đệ tốt ngày xưa, giờ lại âm dương cách biệt, thật khiến người ta thương xót. Diệp huynh, ngươi đã đạt tới vị trí tiên tôn. Sau khi thương xót, Mạc Ngân đầy vẻ kinh ngạc hỏi Diệp Phong. La Thiên Thượng Tiên đã phá vỡ tam quan của người ta rồi, nếu Diệp Phong đã là tiên tôn, Mạc Ngân cảm thấy mình dường như không còn muốn phấn đấu nữa. Không có, ta chỉ là không bị áp chế hoàn toàn mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt đạo tâm tan vỡ của Mạc Ngân, Diệp Phong cảm thấy mình vẫn nên nói hai câu nói dối thiện ý đi. Ồ, thì ra là thế. Phu quả nhiên, sau khi nghe lời nói dối của Diệp Phong, Mạc Ngân không khỏi thở phào một hơi, trên mặt cũng khôi phục lại chút phong thái của thiếu châu chủ Thanh Minh Tiên Châu. Vậy xem ra Diệp Vinh đã sớm bắt đầu nghi ngờ tên nghiện rượu rồi, cho nên mới luôn che giấu tu vi của mình. Mạc Ngân kính phục nhìn Diệp Phong nói. Hắn và tên nghiện rượu ở chung không biết bao nhiêu năm, đều không nhìn ra chỗ nào không đúng, Diệp Phong lại sớm đã có phòng bị. Ừm, chính là như vậy. Diệp Phong chần chờ một chút, vẫn gật đầu đáp. Đồng thời trong lòng không khỏi cảm khái, tổ tông quả không lừa hắn a, người một khi nói dối, liền phải dùng vô số lời nói dối để bù đắp nó. Chương 268, Long tộc truyền thừa. Chương 268, Long tộc truyền thừa. Diệp Phong trong lòng nghĩ. Đa tạ Diệp huynh nhân cứu mạng, phần ân tình này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này Diệp huynh có chỗ nào cần dùng đến ta, cứ việc mở miệng. Mạc Ngân hành lễ, nói. Không cần như vậy, nghe ý của tên nghiện rượu, chuyện này vốn là do ta mà ra, Mạc huynh cũng bị ta liên lụy, là ta nên xin lỗi mới đúng. Diệp Phong hồi lễ, nói. Nếu nơi đây đã bị tên bậm rượu khám phá rồi, chúng ta có nên trực tiếp quay về theo đường cũ không? Mạc Ngân không đáp lời Diệp Phong, cứu mạng chính là cứu mạng, đâu có chuyện liên lụy gì, chỉ có thể nói ngươi mệnh số nên có kiếp nạn này, không thể rời đi. Lời Mạc Ngân vừa dứt, Diệp Phong còn chưa nói gì, Viêm Long đã giành nói trước. Ồ, Viêm Long huynh có lời muốn nói. Mạc Ngân hỏi. Tuy không biết phía trước là gì, nhưng ta có dự cảm, thứ ở đó rất quan trọng đối với ta. Viêm Long bước lên vài bước, nhặt viên đá trong tay tên bậm rượu lên, nghiêm túc nói. Diệp huynh. Mạc Ngân nhìn về phía Diệp Phong. Mạc huynh nếu có việc, có thể đi trước, chúng ta còn phải đi sâu hơn một chút. Nhiệm vụ của hệ thống còn chưa thông báo hoàn thành, Diệp Phong đương nhiên sẽ không rời đi. Vậy ta cũng đi cùng hai vị tiếp tục một đoạn nữa vậy, nói thật, ta cũng rất tò mò về thứ mà Viêm Long huynh nói đó. Mạc Ngân nói. Một lát sau, trong con đường xảy ra một đoạn nhỏ này, chỉ còn lại một thi thể của tên bậm rượu, cô đơn nằm đó. Ước chừng phải đợi người tiếp theo vô tình lạc vào bí cảnh này, mới có thể phát hiện ra. Ba người Diệp Phong đi trong con đường rất lâu, cảnh vật xung quanh cứ lặp đi lặp lại, ba người cũng không còn khái niệm về thời gian nữa. Có thể là một giờ, cũng có thể là mất vài ngày. Cuối cùng, ba người đã đến một không gian rộng rãi. Trên đường đi quả nhiên cũng giống như tên bậm rượu nói, trừ đi sự uy áp khủng bố đó ra, không có nguy hiểm nào khác. Mà uy áp này, sau khi đến không gian này, cũng cuối cùng đã đạt đến một đỉnh điểm. Mạc Ngân đứng ở chỗ nối liền giữa đường hầm và không gian, không đi vào. Vừa rồi, hắn thử bước một bước, nhưng chỉ một bước thôi, đã cảm thấy tinh thần của mình sắp vỡ vụn. Vì vậy hắn chỉ có thể đứng ở cửa đường hầm, nhìn Diệp Phong và Viêm Long đi dạo bên trong. Đúng vậy, đi dạo. Trong mắt Mạc Ngân, uy áp này dường như chỉ nhắm vào một mình hắn, Diệp Phong và Viêm Long dường như hoàn toàn không cảm nhận được. Hắn sẽ không thật sự đã là tiên tôn rồi chứ? Mạc Ngân nhìn bóng lưng Diệp Phong đang đi dạo bên trong, trong lòng vẫn không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Ngươi đến rồi. Đúng lúc Mạc Ngân đang nghĩ như vậy, một giọng nói trống rỗng xuất hiện trong không gian. Giọng nói giàn mua và trầm đục, chỉ từ giọng nói thôi, đã một cảm giác tang thương trải qua dòng sông thời gian rửa sạch. Giọng nói như ở hư không, lại như ở bên hai, ba người theo bản năng đánh giá xung quanh, nhưng lại không thấy gì cả. Còn có nhân loại. Tại sao tộc ta lại ở cùng nhân loại? Giọng nói lại vang lên. Từ những lời nói lần này không khó để nghe ra, giọng nói này đang nói đến chính là Viêm Long. Long tộc. Lúc này Mạc Ngân cũng đã hiểu tại sao Viêm Long lại có cảm giác quen thuộc. Lại yên tĩnh mấy hơi thở, dường như giọng nói kia đang xem xét Viêm Long. Ngũ trảo, huyết mạch không tệ. Giọng nói kia rất hài lòng với Viêm Long, Diệp Phong và Mạc Ngân dường như chỉ từ giọng nói thôi, đã nhìn thấy một bóng dáng lao long với khuôn mặt đầy ý cười. Ngươi vậy mà lại cùng nhân loại ký kết khế ước chủ tớ. Tuy nhiên, giọng nói trước vừa dứt, khi vang lên lần nữa, đã mang theo sự phẫn nộ. Long tộc cao quý, làm sao có thể làm tôi tớ cho nhân loại, ngươi có phải bị ép buộc không? Giọng nói phẫn nộ hỏi. Không phải, đây là ta tự nguyện. Viêm Long nói. Đừng sợ, ta ở đây, hắn không làm hại được ngươi, ta trước tiên giúp ngươi giải trừ khế ước. Giọng nói kia căn bản không tin lời Viêm Long nói, tự mình nói. Giây tiếp theo, Viêm Long liền cảm thấy một luồng sức mạnh thần thức tiến vào trong đầu hắn, hơn nữa thẳng tiến đến ấn ký khế ước với Diệp Phong. Đừng cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Viêm Long căn bản không kịp phản ứng. Đợi đến khi Viêm Long mở miệng nhắc nhở, luồng thần thức kia đã va chạm vào ấn ký. A, đây là cái gì? Tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian này. Tiếng kêu lớn đến nỗi Diệp Phong và Mạc Ngân đều không kìm được mà bị thay lại. Người rốt cuộc là ai? Tiếng kêu thảm thiết kéo dài rất lâu, sau đó mới từ từ lắng xuống. Chỉ là nghe lại giọng nói này, lại đã tràn đầy sự vô lực, dường như vừa bị thương rất nặng. Vừa rồi, thần thức của giọng nói kia đã chạm vào ấn ký. Hắn là Long tộc lão tổ, dù là khế ước chủ tớ, bằng thần thức cường đại của hắn, cùng với thủ đoạn đặc biệt của Long tộc cũng có thể giải trừ. Nhưng ngay giây phút chạm vào ấn ký, thần thức của hắn đã bị đánh tan, hoàn toàn không có chút sức chống trả nào. Mà nguyên nhân của cảnh tượng này, đương nhiên là vì chủ nhân của Long tộc trẻ tuổi này. Tiền bối đừng hỏi, người này là chủ nhân của ta, còn xin tiền bối đừng ra tay can thiệp. Không cần Diệp Phong trả lời, Viêm Long đã trầm giọng nói trước. Hai, được rồi, có lẽ đây chính là vận mệnh của Long tộc đi. Thần thức tàn dư của ta đã đến cực hạn, sau lần tỉnh lại này sẽ tiêu tan, đã không còn sức để chờ đợi một truyền thừa nhân. Tuy nhiên ngươi có một chủ nhân như vậy, có lẽ Long tộc có thể khôi phục lại huy hoàng thời kỳ đỉnh cao. Sau một hồi im lặng, giọng nói kia thở dài một hơi, nói như nhận mệnh. Vung lòng thần thức, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Nhận truyền thừa của ta rồi, cho dù ngươi có ký kết khế ước với nhân loại, cũng phải ghi nhớ thân phận Long tộc của mình. Giọng nói vang lên. Ngươi muốn truyền thừa cho ta? Viêm Long nói. Ta giữ lại một tia thần thức tàn dư, chính là để chờ đợi một người kế thừa, nhưng không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, lại không có một con Long tộc nào đến. Cho nên bất kể tương lai thế nào, ta chỉ có thể làm như vậy. Hãy chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Từ những lời nói này, không khó để nghe ra sự bất cam của chủ nhân giọng nói, nếu không phải không có lựa chọn nào khác, cho dù Viêm Long là ngũ trảo chân long, cũng sẽ không nhận được truyền thừa của hắn. Giọng nói vừa dứt, chủ nhân giọng nói không cho Viêm Long cơ hội từ chối, lập tức luồng thần thức đó lại tiến vào đầu Viêm Long. Tuy nhiên lần này không phải hướng về ấn ký khế ước, mà lại như muốn dung hợp với thần thức của Viêm Long. Giây tiếp theo, Viêm Long từ từ nhắm mắt lại. Mà viên đá Viêm Long có được từ tên bọn rượu, trong nháy mắt tan nát thành một phấn, rơi xuống khắp người Viêm Long. Ngay sau đó, cơ thể Viêm Long được bao bọc bởi một lớp huỳnh quang, bắt đầu từ từ bay lên không trung. Diệp Minh, không biết Long tộc truyền thừa cho Viêm Long huynh là tồn tại như thế nào nhỉ? Mạc Ngân nói với Diệp Phong đã ý tứ lui ra ngoài. Không biết, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Chương 269, Thiên Diễn Tiên Châu. Chương 269, Thiên Diễn Tiên Châu. Diệp Phong đương nhiên không biết, thậm chí hắn còn không nhìn thấy thần thức của giọng nói kia ở đâu. Bất kể là tồn tại nào, yêu sủng của Diệp Minh dường như sắp một bước lên trời rồi. Vũ Trảo Chân Long lại còn được truyền thừa, tương lai không thể lường trước được. Mạc Ngân lắc đầu, cảm thán nói: "Không phải yêu sủng, chúng ta địa vị bình đẳng, lúc trước hắn chỉ đồng ý làm tọa kỵ của ta, ký kết cũng là khế ước bảo vệ, ta cũng không biết sao lại biến thành khế ước chủ tớ nữa." Diệp Phong cũng có chút mơ hồ nói. Đến đây, hắn mới hiểu tại sao mình luôn có cảm giác nắm giữ sự sống chết của Viêm Long, hóa ra là khế ước sai rồi. Nhìn bộ dạng Diệp Phong được lợi còn ra vẻ, vẻ mặt hâm mộ của Mạc Ngân lập tức biến mất. Hắn cảm thấy mình rất muốn đánh người, đặc biệt muốn đánh người bên cạnh này. Ừm, truyền thừa cứ thế này là kết thúc rồi sao? Hơi tùy tiện quá đó. Tuy nhiên Diệp Phong không cho Mạc Ngân cơ hội này, kinh ngạc nói. Nghe lời này, Mạc Ngân cũng nhìn về phía Viêm Long. Chỉ thấy Viêm Long lúc này đã rơi xuống đất, cả người cũng đã khôi phục bình thường. Chỉ nhìn vẻ ngoài, dường như không có gì thay đổi. Truyền thừa thất bại rồi sao? Diệp Phong thăm dò hỏi. Không, nhưng truyền thừa chỉ tiến hành một phần. Viêm Long trước tiên lắc đầu, sau đó tiếp tục nói. Ta có thể phải rời đi một thời gian, truyền thừa này muốn hoàn thành triệt để, ta cần phải đến Long Cốc. Còn phải đến Long Cốc sao? Diệp Phong nói. Ừm, giọng nói vừa rồi là một trong những tổ long của Long tộc ta, có lẽ là sợ ta không đủ nhận đồng với Long tộc, tuy hắn đã giao truyền thừa cho ta, nhưng vẫn để lại hậu chiêu. Truyền thừa này muốn hoàn toàn tiếp nhận, thì nhất định phải đến Long Cốc. Viêm Long nói. Tổ Long. Diệp Phong chưa từng nghe qua cái tên này, lẩm bẩm nói. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, còn cần đến Long Cốc tiếp nhận truyền thừa mới có thể hoàn toàn biết được. Viêm Long lắc đầu, về thông tin của tổ long, hắn cũng chỉ giới hạn ở một cái tên. Thời viết cổ, Long tộc là bá chủ xứng đáng của tiên giới, nhân loại lúc đó hoàn toàn không thể chống lại Long tộc. Mà sở dĩ Long tộc cường đại như vậy, chính là vì sự tồn tại của năm vị tổ long của bọn họ. Nghe nói lúc đó năm vị tổ long đều là tiên đế. Mạc Ngân mở miệng nói, Viêm Long và Diệp Phong giống nhau, vừa từ hạ giới đến tiên giới, không rõ lắm về lịch sử tiên giới, nhưng Mạc Ngân lại từ điện tịch nhìn thấy ghi chép về Long tộc. Năm vị tiên đế, không phải nói dưới sự khống chế của thiên đạo, tổng cộng chỉ có 9 vị tiên đế thôi sao? Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Những điển tịch này không ghi chép nguyên nhân, nhưng từ thông tin mơ hồ trên đó, có thể suy đoán, thời kỳ đó, vị trí tiên đế hẳn là không cần thiên đạo nhận đồng. Mạc Ngân nói. Thì ra là thế. Diệp Phong gật đầu, không cần thiên đạo nhận đồng, ngược lại cũng có thể nói hợp lý. Tuy nhiên, ảnh ma tái hiện thế gian, bây giờ tổ long cũng đã giáng xuống truyền thừa, ta luôn cảm thấy trong cõi hư vô, dường như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Mạc Ngân cau mày nói. Chắc là trùng hợp thôi, ảnh ma luôn tồn tại, chỉ là không ai biết. Lần đầu tiên ta gặp ảnh ma, hắn đã bị phong ấn từ rất lâu rồi. Còn về truyền thừa này, không phải vẫn luôn ở đó sao? Người ta cũng đã nói rồi, hắn chỉ là vẫn chưa đợi được người mà thôi. Diệp Phong lại không nghĩ nhiều như vậy, tùy tiện nói. Diệp Minh nói cũng đúng, chắc là ta nghĩ nhiều rồi. Mạc Ngân nghe vậy cũng lắc đầu, cười nói. Tiên giới hiện tại, 9 vị tiên đế đều là người của thiên đạo, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ? À đúng rồi, Viêm Long Minh, ta nhớ trong điện tịch có ghi chép, tổ long tổng cộng có 5 vị, lần lượt tương ứng với 5 loại sức mạnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Không biết vị mà ngươi được truyền thừa này là thuộc tính gì vậy? Mạc Ngân đổi một chủ đề khác, hỏi. Kim. Viêm Long đáp. Kim, vậy thứ giống viên đá màu vàng sẫm mà tên Bậm Rượu cầm trước đó sao? Mạc Ngân nghĩ đến điều gì đó, hỏi. Đúng vậy, chính là yêu đan của tổ long. Nhưng sau sự sờm của thời gian, sức mạnh bên trong đã hoàn toàn tiêu tan, nếu không nắm giữ yêu đan, tên Bậm Rượu có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không gian này. Viêm Long gật đầu nói. Vậy không gian này sẽ không phải cũng vì tổ long mà hình thành chứ? Mạc Ngân nói. Đúng vậy, thời viễn cổ tổ long vẫn lạc ở đây, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, thi thể của tổ long hòa nhập với tiên địa này, kết hợp với uy áp của tổ long, đã hình thành nên bí cảnh này. Mà con đường chúng ta đang đi, thực chất chính là xương cốt của tổ long. Viêm Long nói. Vậy nơi đây là? Mạc Ngân đoán được điều gì đó, hỏi. Đúng vậy, nơi đây chính là đầu rồng của tổ long. Lối vào chúng ta đi vào, không phải là con đường chính mà tên Bậm Rượu nói, mà là xương sườn của tổ long, cho nên dù đi về hướng nào cũng đều có thể rời đi. Còn con đường chúng ta đi đến trước đây, mới là xương sống của tổ long, tức là con đường chính của bí cảnh. Viêm Long giới thiệu tình hình ở đây. Viêm Long vừa nói như vậy, Diệp Phong và Mạc Ngân cuối cùng cũng biết, tại sao trước đây luôn cảm giác như đang đi lại một con đường lặp lại. Tổ long, đáng sợ đến thế. Chỉ là thi thể, đã có thể hình thành một bí cảnh như vậy, khiến người ta mất hết cảnh giới. Khó mà tưởng tượng được, thời biết cổ, tổ long rốt cuộc có phong thái như thế nào. Mạc Ngân nhìn xung quanh, cảm thán nói. Nhưng vẫn không thể chống lại sự xâm thực của năm tháng, thần thức của tổ long đã tiêu tan, bí cảnh này cũng sẽ mất đi tác dụng của nó. Viêm Long cũng cảm thán. Cùng là long tộc, nhìn tổ long cứ thế hoàn toàn tiêu tan giữa trời đất, trong lòng Viêm Long cũng không dễ chịu. Dường như để chứng minh lời Viêm Long nói, lời hắn vừa dứt, không gian này lập tức bắt đầu rung chuyển, như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Ba người lập tức không chần chừ nữa, trực tiếp chọn con đường xương sườn gần nhất, rất nhanh đã rời khỏi bí cảnh. Dầm 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 đợi ba người vừa bay lên không trung, liền nghe thấy phía dưới truyền đến một tiếng động lớn. Ba người cúi đầu nhìn xuống, liền thấy rừng rậm bắt đầu sụp đổ, bụi mù bay khắp trời. Đợi bụi mù tan đi, mặt đất trong rừng rậm xuất hiện một khe rãnh hình dạng cơ thể rồng. Ba người biết, đây là do tổ long hoàn toàn tiêu tan gây ra. Một tháng sau khi rời khỏi bí cảnh, Viêm Long một mình đến Long Cốc để tiếp nhận truyền thừa tổ long hoàn chỉnh. Còn Diệp Phong và Mạc Ngân thì trở về Thanh Minh Tiên Châu. Tư Thành cũng nghe hai người kể chuyện tên Bậm Rượu, Tư Thành cũng không khỏi cảm thán khả năng thẩm thấu của tộc ảnh ma mạnh đến mức nào. Rõ ràng, dưới quyền của Thiên Diễn Tiên Châu đã có một thiếu châu chủ của một tiên châu cấp trung và một tiên châu cấp thấp trở thành người của tộc ảnh ma. Trong bóng tối, còn không biết có bao nhiêu người nữa. Nhưng những điều này Tư Thành cũng không giải quyết được, chỉ có thể báo cáo chuyện này cho Thiên Diễn Tiên Đế. Ngay hôm đó, ba người Tư Thành, Diệp Phong và Mạc Ngân đặt chân lên đất Thiên Diễn Tiên Châu. Chương 270, Thiên Diễn Tiên Đế chương 270, Thiên Diễn Tiên Đế Thiên Diễn Tiên Châu. Khi Diệp Phong nhìn thấy bộ dạng phủ châu chủ của Tiên Châu này, cũng không khỏi sửng sở. Bởi vì Thiên Diễn Tiên Châu tuy mang danh Tiên Châu, nhưng thực chất chỉ là một sân nhà đông, trong sân có 5 gian nhà tranh. Diệp Phong và những người khác vừa đến đây, vừa lúc có một người đàn ông trung niên vạm vỡ đi ra từ trong sân. "Ha ha, Tư Thành đến rồi à, lâu rồi không gặp." Tráng hán nhìn thấy Tư Thành, cười chào hỏi. "Kính chào Tam Tiền Bối." Tư Thành cung kính chào hỏi. "Đã nói nhiều lần rồi, mọi người thân quen như vậy, không cần luôn nhiều lễ như thế." "Được rồi, ngươi vào gặp đại nhân đi, ta còn có việc phải làm." Tráng hán chỉ vào trong sân nói xong liền trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng tráng hán rời đi, lại nhìn cái quốc tráng hán đang vác trên vai. Nếu Diệp Phong không đoán sai, chuyện mà người này nói, dường như là đi làm ruộng. Đây thật sự là nơi ở của tiên đế sao? Tất cả những gì Diệp Phong nhìn thấy hiện tại, thực sự không thể khiến hắn liên hệ với hình ảnh tiên đế cao cao tại thượng trong tưởng tượng. "Lần đầu tiên ta đến, cũng có cảm giác giống như Diệp Minh, nhưng đây quả thật chính là nơi Thiên Diễn Tiên Đế cư ngụ." Mạc Ngân cười khẽ nói. "Tiên đế đã đứng trên đỉnh cao của tiên giới, danh vọng, tuổi thọ, thực lực những thứ này sớm đã không còn lọt vào mắt bọn họ nữa rồi. Hai người hãy nhớ kỹ, tuyệt đối không được xung đột với tiên đế đại nhân." Tư Thành vừa nói với Diệp Phong hai người, vừa đẩy cánh cửa gỗ nhỏ của sân. Diệp Phong và Mạc Ngân nhìn nhau, không nói gì nữa, đi theo sau. Trong sân, có một người ăn mặc như thư sinh đang vẽ tranh. Không xa đó còn có một người đang nằm trên ghế dài, nhàn nhã phơi nắng, Diệp Phong và mấy người có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của người này. Không thể không nói, nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Diệp Phong và mấy người cũng theo đó mà tĩnh lặng lại. Dường như mọi thứ ở đây có thể xua tan sự ồn ào và danh lợi của thế giới bên ngoài. Tư Thành trước tiên cung kính nhìn người đàn ông nằm trên ghế dài, sau đó đi đến bên cạnh thư sinh, cứ thế lặng lẽ nhìn thư sinh vẽ tranh. Tứ tiền bối, không biết đã đợi bao lâu, vừa lúc thư sinh vẽ xong bức tranh, Tư Thành lập tức hành lễ nói. Chỉ là xưng hô này lại khiến Diệp Phong rất bất ngờ. Trước có tứ tiền bối, giờ lại có tam tiền bối, nhóm người này đặt tên thật là thú vị. Ha ha, Tư Thành đến rồi hả? Thư sinh cứ như vừa mới chú ý đến Tư Thành và bọn họ, cười nói. Tuy giọng điệu và lời nói đều không có vấn đề gì, nhưng vẫn khiến Diệp Phong thẳng tắp bĩu môi. Mắt này phải mù đến mức nào, ba người sống sờ sờ đứng đây, vậy mà không nhìn thấy. Đương nhiên, những lời này Diệp Phong chỉ là lẩm bẩm trong lòng, chắc chắn sẽ không nói ra. Nhưng đúng lúc Diệp Phong đang nghĩ như vậy, ánh mắt của thư sinh cũng đồng thời rơi vào người hắn. Điều này khiến Diệp Phong trở nên căng thẳng, còn tưởng rằng tên này biết đọc suy nghĩ của người khác, cứ như bị bắt quả tang nói xấu sau lưng vậy. May mà thư sinh chỉ nhìn Diệp Phong vài lần, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Tư Thành. Tiên sinh vừa mới ngủ không lâu, các ngươi cứ ngồi chờ chút đi. Thư sinh nói đoạn, phẩy tay một cái, mấy chiếc ghế rơi xuống bên cạnh mấy người Diệp Phong. Vâng, vậy thì nghe theo tứ tiền bối. Tư Thành hành lễ, cung kính nói. Chỉ là tiên sinh trong lời thư sinh, xem ra chính là gã đang khò 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 khè khè trên chiếc ghế bành kia. Mà người đó quả thực ngủ rất say, tiếng ngáy rất đều đặn, dù cho mấy người nói chuyện âm lượng không hề cố ý thu liễm, nhưng hơi thở của người đó vẫn không hề thay đổi một chút nào. Diệp Phong cũng đang đánh giá người này. Giống như lão nông, thư sinh, người này cũng là một trung nhân nhân. Một bộ trường bào không rõ là xám hay trắng, ước chừng đã mặc rất lâu, bị giặt đến mức không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Thậm chí ngay cả dây buộc lưng cũng không có, cứ tùy tiện mặc trên người, ngược lại cho người ta một cảm giác phóng đãng bất cứ. Nhưng điều thu hút ánh mắt người khác nhất của người này, vẫn là cảm giác hòa hợp như thể hắn đã hòa làm một với trời đất. Mắt thường tuy có thể nhìn rõ sự tồn tại của hắn, cũng biết hắn đang ở đó. Nhưng khi ngươi nhắm mắt lại cảm thấy nơi đó hình như không có ai, một cảm giác rất mâu thuẫn. Đúng lúc này, trên bầu trời một con bướm vừa vặn bay qua phía trên đầu người này. Tiếng nói chuyện của Tư Thành và thư sinh đều không đánh thức người này, nhưng chỉ là một con bướm bay qua không trung, lại như đã phá vỡ một loại cân bằng nào đó. Chỉ nghe tiếng ngáy của người này khựng lại, từ từ mở mắt ra. Hà ngáp, ta ngủ bao lâu rồi nhỉ? Nam nhân ngáp một cái, vươn vai hỏi. Bẩm tiên sinh, đã nửa canh giờ rồi. Thư sinh đáp. Nửa canh giờ rồi sao? Ha ha, ánh nắng vừa vặn, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Nam nhân cười nói, quay đầu nhìn về phía thư sinh. Ơ, Tư Thành à, ngươi đến từ lúc nào vậy? Thôi rồi, Diệp Phong đã không còn lời để mà than vãn nữa, đám người này sao lại đều cùng một kiểu, luôn có cảm giác như coi bọn họ là không khí vậy. Bẩm tiên đế đại nhân, chúng ta cũng vừa mới đến, thấy đại nhân đang ngủ, liền không quấy dậy. Tư Thành đội vàng đứng dậy đáp. Mạc Ngân cũng là ngay lập tức đứng dậy theo, cùng nhau hành lễ. Còn Diệp Phong thì vẫn ngồi trên ghế của mình, nhất thời không động đậy. Mau dậy đi. Mạc Ngân chú ý tới điểm này, đội vàng kéo Diệp Phong một cái. Ha ha, đây chính là thiên tiêu của cuộc thi năm nay sao? Mạc Ngân, năm nay người thắng vẫn là ngươi à? Nhưng mà năm nay sao chỉ có hai người vậy? May mà Thiên Diễn Tiên Đế không để ý đến chi tiết nhỏ này, trên mặt vẫn treo nụ cười hòa nhã. Bẩm Tiên Đế đại nhân, năm nay xảy ra chút ngoài ý muốn. Tư Thành đáp. Ồ, có chuyện gì thú vị sao? Kể ta nghe xem. Thiên Diễn Tiên Đế nghe vậy cũng nổi hứng, ngồi dậy hỏi. Là thế này, Tư Thành nghe vậy liền kể cho Thiên Diễn Tiên Đế chuyện về ảnh ma, và cả chuyện về lao tiểu quỷ cũng nói ra. Ảnh ma tộc này lại xuất hiện rồi sao? Còn có một vị đã thành tiên đế hơn nữa, ngươi nghi ngờ mục tiêu của bọn họ là ta. Lần này thần sắc của Thiên Diễn Tiên Đế cuối cùng cũng có chút thay đổi, xem ra cho dù đã đạt đến vị trí như bọn họ, đối với tộc ảnh ma vẫn có chút kiêng kỵ. Vâng, nhưng đây chỉ là suy đoán của chúng ta. Tư Thành nói. Thiên Diễn Tiên Đế không đáp lời, tuy chỉ là suy đoán, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, suy đoán này là chắc chắn đến 89 phần rồi. Ngươi có thủ đoạn tiêu diệt tộc ảnh ma. Lâu sau, Thiên Diễn Tiên Đế đặt ánh mắt lên người Diệp Phong, ngựa khí có chút kinh ngạc. Tộc ảnh ma, cho dù là hắn cũng không có thủ đoạn tốt để đối phó, một người trẻ tuổi, lại có cách đối phó. Vâng, có. Diệp Phong gật đầu đáp. Không biết, có tiện thể hiện một chút không? Chương 271, chủ nhân của ngũ hành kiếm. Chương 271, chủ nhân của ngũ hành kiếm. Thiên Diễn Tiên Đế hỏi, trong lời nói không có ý cưỡng ép nào. Có thể. Diệp Phong cũng không từ chối, trực tiếp thi triển ngũ hành kiếm trận. Kiếm trận thật cao minh. Nhìn ngũ hành kiếm xoay tròn trên không, tuy uy lực có thể yếu đến mức bỏ qua, nhưng đã đủ để Thiên Diễn Tiên Đế nhìn thấy sự huyền ảo trong đó. Kỳ hỉ, nhưng dường như có một loại hạn chế nào đó, không nhìn rõ toàn bộ. Hơn nữa chiêu thức của ngươi và năm thanh phi kiếm này của ngươi cũng có quan hệ rất lớn, đúng là phi kiếm và kiếm trận tương trợ lẫn nhau. Người khác dù muốn dùng, cũng có thêm nhiều hạn chế. Thiên Diễn Tiên Đế nhìn chằm chằm một lúc, lắc đầu cười nói. Diệp Phong chắc chắn không biết Thiên Diễn Tiên Đế nói hạn chế cụ thể là gì, nhưng nghĩ chắc là công lao của hệ thống. Mà Thiên Diễn Tiên Đế cũng không ép buộc Diệp Phong nói ra toàn bộ ngũ hành kiếm trận, sau khi nói xong câu này, liền bảo Diệp Phong thu kiếm trận lại. Chỉ từ điểm này cũng có thể thấy được, tính cách của Thiên Diễn Tiên Đế không phải loại người mạnh mẽ bá đạo, cương đoạn. Bằng không, một thủ đoạn có thể đối phó với ảnh ma tộc, rất ít người sẽ không động tâm. Ta có một chuyện muốn hỏi Tiên Đế đại nhân. Diệp Phong không trực tiếp thu ngũ hành kiếm, mà để ngũ hành kiếm lơ lửng trước người, hành lễ nói: "Có thể, các ngươi là người thắng cuộc thi, đây vốn là lời hứa của ta với các ngươi." Thiên Diễn Tiên Đế nói. Hắn còn tưởng Diệp Phong muốn hỏi về vấn đề tu luyện, tuy Diệp Phong biểu hiện có hơi sốt ruột, nhưng Thiên Diễn Tiên Đế cũng không để ý ta muốn hỏi một chút, Tiên Đế đại nhân có ấn tượng gì về ngũ hành kiếm không? Diệp Phong biết Thiên Diễn Tiên Đế hiểu lầm, nhưng điều này cũng không quan trọng, chỉ cần Thiên Diễn Tiên Đế đồng ý là được. Ngay từ trước khi đến, ngũ hành kiếm đã nhờ Diệp Phong chuyện này, bọn họ vẫn muốn biết chuyện về chủ nhân của mình. Chuyện này Diệp Phong cũng đã hỏi Tư Thành, nhưng Tư Thành hoàn toàn không biết. Nếu ngay cả Thiên Diễn Tiên Đế cũng không biết, ngũ hành kiếm đều phải nghi ngờ liệu trí nhớ của mình có vấn đề không. Cho nên khi Diệp Phong hỏi ra, ngũ hành kiếm trực tiếp hóa thân thành năm lão già phi chủ lưu, chăm chú nhìn Thiên Diễn Tiên Đế. "Ừm, Nam Thanh Phi kiếm này không phải của ngươi sao?" Chỉ là phản ứng của Thiên Diễn Tiên Đế đã nói rõ tất cả. "Không phải, đây cũng là vạn bối ngẫu nhiên có được ở hạ giới, khi gặp năm vị đạo hữu, bọn họ đang trấn áp một ảnh ma." Diệp Phong nói. "Ý ngươi là, bọn họ nên thuộc về tiên giới?" Thiên Diễn Tiên Đế tỉ mỉ đánh giá ngũ hành kiếm, hỏi: "Theo trí nhớ của bọn họ, chính là xuất thân từ tiên giới. Nhưng bọn họ chỉ nhớ rõ lúc đó bị chủ nhân của bọn họ đưa đến hạ giới, đối với ấn tượng về chủ nhân của bọn họ thì lại không nhớ được chút nào." Diệp Phong đáp: "Nếu là như vậy, chủ nhân của bọn họ hẳn là thời biết cổ, khi ta trở thành tiên đế, ảnh ma sớm đã biến mất không còn dấu vết, chỉ có thể nhìn thấy từ điển tịch. Mà đối với ghi chép về ảnh ma tuy rất tỉ mỉ, nhưng đối với nguyên nhân ảnh ma biến mất, lại chỉ là một nét chấm phá. Chỉ nói rằng lúc đó để tiêu diệt ảnh ma, tiên giới đã chết rất nhiều người, trong đó tiên đế cũng thường xuyên vẫn lạc. Cuối cùng vẫn là thiên đạo không chịu nổi ảnh ma hoành hành chúng sinh, nên tự mình ra tay, diệt tuyệt ảnh ma tộc. Hơn nữa cũng là từ sau khi ảnh ma tộc bị diệt tuyệt, thiên đạo mới lập ra quy tắc tiên giới chỉ có 9 vị tiên đế. Cho nên nói, nếu năm thanh ngũ hành kiếm này là dùng để trấn áp ảnh ma lúc đó, vậy chủ nhân của bọn họ rất có thể chính là một trong số những tiên đế lúc đó." Thiên Diễn Tiên Đế nói những chuyện mình biết, không nói thẳng ra chuyện chủ nhân ngũ hành kiếm, nhưng ý tứ trong lời nói lại đã rất rõ ràng. Nếu chủ nhân ngũ hành kiếm là tiên đế, vậy khả năng lớn nhất chính là đã vẫn lạc. Ngũ hành kiếm cũng nghe ra ý ngoài lời của Thiên Diễn Tiên Đế, thần sắc không khỏi có chút buồn bã. Tuy nhiên so với sự buồn bã của ngũ hành kiếm, những người khác lại kinh ngạc nhìn Thiên Diễn Tiên Đế. Mọi người không phải kinh ngạc vì chuyện ảnh ma biến mất thế nào, hoặc kinh ngạc vì chuyện tiên đế cũng có thể vẫn lạc. Điều họ kinh ngạc là thái độ của Thiên Diễn Tiên Đế đối với thiên đạo. Bởi vì khi Thiên Diễn Tiên Đế nói đến thiên đạo, trên mặt hắn không hề lộ ra bất kỳ vẻ cung kính, sùng bái nào. Nghe giọng điệu đó, cứ như đang nói về một người hàng xóm hoàn toàn không liên quan. Nhưng đó là thiên đạo, ngay cả đế vị của Thiên Diễn Tiên Đế cũng là do thiên đạo ban cho. Cho nên thái độ của Thiên Diễn Tiên Đế đối với thiên đạo có chút không bình thường. Kỳ hỉ, rất kỳ lạ sao? Thiên Diễn Tiên Đế nhìn ra sự nghi hoặc của mọi người, cười hỏi. Mọi người không nói gì, liên quan đến thiên đạo, bọn họ không dám nói bừa. Tiên đế của ta quả thật là do thiên đạo ban cho, nhưng các ngươi phải biết, thời viễn cổ, tiên đế cũng chỉ là một cảnh giới mà thôi. Thiên Diễn Tiên Đế nhàn nhạt nói. Mọi người nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Thiên Diễn Tiên Đế, nhưng mọi người vẫn im bặt, có những lời Thiên Diễn Tiên Đế có thể nói, bọn họ ngay cả nhắc đến cũng không thể. Xin hỏi tiên đế, tiên giới còn có người khác biết chuyện thời viễn cổ không? Kim lão trầm mặc rất lâu, vẫn mở miệng hỏi. Dù bọn họ đã quên chủ nhân, dù sao chủ nhân của bọn họ rất có thể đã vẫn lạc, nhưng bọn họ vẫn muốn biết thân phận của chủ nhân. Ta chưa từng nghe nói chủ nhân của các ngươi là ai, nhưng có cơ hội các ngươi có thể hỏi người khác, ta thành tiểu tiên đế vị trong 9 người là một nhất, có lẽ những người khác biết gì đó cũng không chừng. Thiên Diễn Tiên Đế nói. Đa tạ tiên đế Đại Diệp Phong và ngũ hành kiếm đồng thời hành lễ cảm ơn, chỉ là lời cảm ơn còn chưa kịp nói xong, liền thấy sắc mặt Thiên Diễn Tiên Đế đột nhiên biến đổi. Hừ. Sau đó mọi người liền nghe thấy Thiên Diễn Tiên Đế phát ra một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó trực tiếp đứng dậy khỏi ghế nằm, tùy ý vung tay lên không. Theo Thiên Diễn Tiên Đế vung tay, một bàn tay vô hình xuất hiện từ hư không, thiên địa càng biến sắc theo đó, cuồn phong nổi lên, mây đen giăng kín. Chỉ một đòn này, uy thế tiên đế đã lộ rõ ràng, dường như mỗi cử động đều sẽ gây ra sự thay đổi của thiên địa. Kỳ hỉ, Thiên Diễn, ngươi cứ thế này mà chào đón cố nhân sao? Đồng thời, trong hư không vang lên một giọng nói. Giọng nói rõ ràng vang lên trong hư không, nhưng lại như ở bên tai mọi người. Nhưng mọi người lại không cảm thấy chói tai. Giây tiếp theo khi giọng nói xuất hiện, trong hư không lại xuất hiện một bàn tay vô hình khác. Hai bàn tay chạm nhau, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cứ như hai cố nhân lâu ngày không gặp, nhẹ nhàng bắt tay nhau từ xa. Nhưng mây đen giăng kín trời, cuồng phong lại vì hai bàn tay chạm nhau mà tan biến. Khách đến, tự nhiên nên hoan nghênh, nhưng hành động của ngươi lại không giống khách chút nào. Thiên Diễn Tiên Đế không tiếp tục ra tay, mà hai tay chắp sau lưng, nhìn về một nơi nào đó trong hư không, nói: "Chương 272, Thượng Huyền Tiên Đế chương 272, Thượng Huyền Tiên Đế điều này không thể trách ta, là hai người hầu của ngươi, nói rằng hôm nay ngươi có việc bận, không gặp khách, vậy ta chỉ có thể tự mình đến thôi." Âm thanh trong hư không lại vang lên. Đồng thời, hai luồng sáng từ trên không rơi xuống. Tốc độ của luồng sáng rất nhanh, giây trước còn chỉ thấy một điểm nhỏ, giây sau đã đến trong nông gia viện. Luồng sáng thẳng đến Thiên Diễn Tiên Đế, nhưng cho đến khi luồng sáng đến trước người Thiên Diễn Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế cũng không có bất kỳ động tác nào. Ngay khi hai luồng sáng sắp chạm vào người Thiên Diễn Tiên Đế, chỉ thấy Thiên Diễn Tiên Đế ánh mắt ngưng lại, luồng sáng đột nhiên dừng lại. Diệp Phong và những người khác cuối cùng cũng nhìn rõ chân diện mục của luồng sáng, hóa ra là hai người. Trong hai người này, một người cầm cần câu cá, một người cầm dịu, quần áo có chút rách nát, trông có vẻ chật vật, nhưng trên người thì không có vết thương nào. "Xin lỗi tiên sinh, chúng ta không ngăn được hắn." hai người vừa đáp xuống, lập tức xin lỗi Thiên Diễn Tiên Đế. Ngư, Thiểu, Canh, Độc. Nhìn hai người này, lại nhớ đến nông phu Vác Quốc trước đó và thư sinh trong sân, Diệp Phong đã biết thân phận của hai người này. Ừ, không sao, hắn muốn đến, cứ để hắn đến là được. Thiên Diễn Tiên Đế nói. Thiên Diễn, ngươi vẫn như trước đây biết hưởng thụ cuộc sống, chỉ là không biết thực lực của ngươi có giảm sút không, đừng đến một ngày nào đó bị tước đoạt vị trí tiên đế. Âm thanh trong hư không lại vang lên, nhưng cùng với âm thanh xuất hiện, còn có hai bóng người. Hai bóng người là một người đàn ông trung niên và một thanh niên. Nổi bật nhất vẫn là trang phục của hai người. Nếu nói Thiên Diễn Tiên Đế ở đây là một nông gia viện, Thiên Diễn Tiên Đế và những người khác là một nhóm nông dân ăn mặc bình thường, thì hai người này chính là phú hào trong thành, là gấm vóc lụa là, đeo vàng đeo ngọc. Nếu để Diệp Phong miêu tả, chính là đặt hai người này vào phố lớn kiếp trước sẽ khơi gợi lên lòng tham lam cướp bóc bị kìm nén trong lòng người ta. Thậm chí là loại cướp một lần, cả đời không lo. Thượng Huyền, ta không nhớ đã mời ngươi, hay là lần này ngươi lại đặc biệt đến gây sự? Lúc này trên mặt Thiên Diễn Tiên Đế cũng không còn vẻ hòa nhã trước đó, mà là đầy vẻ chán ghét nhìn người đàn ông trung niên đang rơi xuống từ trên không. Hơn nữa chữ lại trong lời nói, cho thấy tên được Thiên Diễn Tiên Đế gọi là Thượng Huyền này, rõ ràng không phải lần đầu đến. Ha 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 ha, ta không phải nghe nói Thiên Diễn Tiên Châu của ngươi mới xuất hiện ba thiên tiêu, nên đặc biệt đến chúc mừng sao? Người đàn ông trung niên được gọi là Thượng Huyền đáp xuống sân, cười lớn nói, sau đó ánh mắt quét qua tiểu viện, gặp qua Thượng Huyền Tiên Đế. Khi ánh mắt Thượng Huyền quét đến Tư Thành lập tức cung kính hành lễ. Nhưng Thượng Huyền Tiên Đế như thể không nhìn thấy, trực tiếp rời ánh mắt khỏi Tư Thành. Đừng thấy Tư Thành là châu chủ trung cấp tiên châu, hơn nữa tu vi đã đạt đến cảnh giới tiên quân, nhưng trong mắt Thượng Huyền và những tiên đế này, vẫn thuộc về cấp độ không đáng kể. Không có gì khác, tư chất của Tư Thành, cả đời này nhiều nhất cũng chỉ là một tiên quân, căn bản không thể chạm tới ngưỡng cửa tiên tôn. Ô, Thiên Diễn Tiên Châu của ngươi ngày càng xa suốt rồi, lần này lại chỉ chọn ra hai người, hơn nữa một người còn là lần trước đã gặp. Thế nào? Nếu không được ngươi vẫn nên sáp nhập Thiên Diễn Tiên Châu vào Thượng Huyền Tiên Châu của ta đi, ta cho ngươi một vị trí phó châu chủ. Thượng Huyền lại nhìn Diệp Phong và Mạc Ngân, lập tức giả vờ đồng cảm nói. Nhưng nếu hắn có thể che giấu nụ cười ở khoe miệng của mình một chút, thì vẫn có thể khiến người ta tin tưởng hơn một chút. Cần nhiều người như vậy làm gì, tiên giới tiên tôn không có 1.000, cũng có mấy trăm, nhưng tiên đế, không phải cũng chỉ có 9 vị sao? Thiên Diễn Tiên Đế nói. Ừm, nói có lý. Vừa hay, Thượng Huyền Tiên Châu của ta cũng xuất hiện một thiên tiêu, đúng lúc hôm nay là ngày ngươi truyền đạo, thế nào? Giúp ta dạy dỗ thằng nhóc này một chút. Thượng Huyền gật đầu tỏ vẻ đồng tình, sau đó liền đẩy thanh niên phía sau mình ra. Thanh niên trông khoảng 20 tuổi, trên mặt luôn mang theo vẻ kiêu ngạo không che giấu, ngay cả trước mặt hai vị tiên đế, đầu vẫn hơi ngẩng lên. Ồ, bây giờ ngươi cũng có tâm trạng rảnh rỗi bồi dưỡng người trẻ tuổi rồi sao? Ta còn tưởng ngươi chỉ thích những thứ trên người này thôi. Thiên Diễn Tiên Đế chỉ vào vàng và bạch ngọc trên người Thượng Huyền Tiên Đế, trầm giọng nói: "Ta đây cũng là học ngươi thôi, sao vậy? Không muốn giúp ta dạy dỗ sao?" Thượng Huyền Tiên Đế nói: "Trực tiếp nói ra mục đích của ngươi đi, mối quan hệ của ta và ngươi còn chưa tốt đến mức giúp ngươi dạy dỗ đệ tử đâu." Thiên Diễn Tiên Đế mất đi kiên nhẫn cãi vã, trực tiếp nói: "Ha ha ha ha, tốt, thẳng thắn sảng khoái. Đều là người trẻ tuổi, thế nào? Để bọn họ cùng so tài một chút." Thượng Huyền Tiên Đế cười lớn nói. Thiên Diễn Tiên Đế không trả lời, chỉ nhìn Thượng Huyền Tiên Đế như vậy. Đương nhiên, đã là tỷ thí, tự nhiên vẫn phải có chút cực phẩm. "Nếu ngươi thua, hãy giao khối hỗn độn thất sắc thạch của ngươi cho ta." Nụ cười trên mặt Thượng Huyền Tiên Đế biến mất, nghiêm túc nói: "Quả nhiên, ngươi vẫn vì khối đá này mà đến." Thiên Diễn Tiên Đế lắc đầu, ngay khoảnh khắc Thượng Huyền Tiên Đế xuất hiện, Thiên Diễn Tiên Đế đã đoán được mục đích của hắn. Không có cách nào, đây đã không phải lần đầu Thượng Huyền Tiên Đế tìm hắn đòi hỗn độn thất sắc thạch rồi. Hơn nữa mỗi lần phương pháp cũng không giống nhau, từng nghĩ đến trao đổi, cũng từng nghĩ đến cường đoạt. Lần gần đây nhất chính là lần trước khi Thiên Diễn Tiên Đế dạy dỗ người thắng cuộc tỷ thí Tiên Châu. Lần đó Thượng Huyền Tiên Đế định trộm. Đúng vậy, chính là trộm. Khó có thể tưởng tượng, đường đường là một trong 9 nhân vật đứng đầu tiên giới, lại có thể nghĩ đến chuyện trộm. Ngươi sẽ không dám đồng ý chứ? Ngươi đối với thiên kiêu của Tiên Châu của mình lại không có lòng tin như vậy sao? Thượng Huyền Tiên Đế miệng mai nói. Hi hi, lần này ngươi có thể trả giá gì? Thiên Diễn Tiên Đế cười nhẹ một tiếng, hỏi. Ừm. Ngươi đồng ý sao? Thượng Huyền Tiên Đế nghe vậy có chút kinh ngạc, mỗi lần hắn đến, Thiên Diễn Tiên Đế đều từ chối đủ kiểu, nếu không hắn đường đường tiên đế, cũng sẽ không lại trộm lại cướp. Không có, xem ngươi có thể lấy ra cái gì thôi. Ngươi biết độ quý giá của hỗn độn thất sát thạch, dù đối với ta không có tác dụng gì, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể tặng người. Thiên Diễn Tiên Đế nói. Ngươi cứ nói đi, chỉ cần ta có, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Thượng Huyền Tiên Đế vội vàng nói. Ta nhớ không nhầm Thượng Huyền không gian của ngươi lại đến lúc có thể mở ra rồi đúng không? Cái danh ngạch này, ta muốn. Thiên Diễn Tiên Đế nói. Ngươi muốn danh ngạch này? Thượng Huyền Tiên Đế có chút kinh ngạc, danh ngạch này tuy quý giá, nhưng đối với bọn họ mà nói, không có tác dụng gì cả. Đặc biệt là khi Thượng Huyền không gian còn chưa hoàn thiện, dù Thiên Diễn Tiên Đế muốn dùng, cũng nên đợi sau khi hắn có được hỗn độn thất sắc thạch rồi nói. Chương 273, Hữu Tình Thiên Địa Kiếm Nhị Thập Tam. Chương 273, Hữu Tình Thiên Địa Kiếm Nhị Thập Tam. Đúng vậy, danh ngạch này ta muốn. Thiên Diễn Tiên Đế nói. Được, chỉ cần ngươi không hối hận, ta đồng ý. Vậy thì, để tránh nói ta ức hiếp Thiên Diễn Tiên Châu của ngươi, người ta mang đến, năm nay còn chưa đến 100 tuổi, ta có thể cho phép ngươi tìm người dưới 1000 tuổi. Thượng Huyền Tiên Đế nói. Kỳ hỉ, ngươi không cần làm những phép thử vô nghĩa này. Vì người của ngươi chưa đến 100 tuổi, người ta phái ra, tự nhiên cũng chưa đến 100 tuổi. Thiên Diễn Tiên Đế há lại không nghe ra ý ngoài lời của Thượng Huyền Tiên Đế, chẳng qua là nghi ngờ hắn đang giở trò gì, sợ hắn phái ra một số nhân vật đã thành danh từ lâu. Nếu đã như vậy, Thời Quang, ngươi hãy cùng các thiên kiêu của Thiên Diễn Tiên Châu chơi đùa một chút, nhớ đừng ra tay quá nặng, quan hệ giữa Thượng Huyền Tiên Châu và Thiên Diễn Tiên Châu vốn rất tốt. Thượng Huyền Tiên Đế tuy không biết vì sao Thiên Diễn Tiên Đế đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần Thiên Diễn Tiên Đế bằng lòng giao Hỗn Độn Thất Sắc Thạch ra là được. Vâng, Tiên Đế đại nhân. Thanh niên được Thượng Huyền Tiên Đế mang đến tiến lên một bước, nói: "Diệp Phong, vậy ngươi hãy cùng hắn chơi đùa một chút, nhớ rằng khách từ xa đến, hãy giữ thể diện cho người ta." Thiên Diễn Tiên Đế tùy ý chỉ vào Diệp Phong, nói: "Lời nói ra và lời Thượng Huyền Tiên Đế vừa nói không khác gì nhau." Thượng Huyền Tiên Đế không lựa chọn tiếp tục đấu khẩu với Thiên Diễn Tiên Đế, vẫn là nên lấy được Hỗn Độn Thất Sắc Thạch đã. Còn về việc tỉ thí sẽ thua, Thượng Huyền Tiên Đế chưa từng nghĩ tới. Thiên phú của Thời Quang, ngay cả khi đặt vào thời trẻ của hắn, cũng chỉ có thể là như vậy. Trong mắt Thượng Huyền Tiên Đế, đám người quẻ quặt ở Thiên Diễn Tiên Châu này, làm sao có thể là đối thủ của Thời Quang? Đinh, là ký chủ của hệ thống, tự nhiên nên là thiên kiêu mạnh nhất thế hệ trẻ hiện phát nhiệm vụ hệ thống, đánh bại thiên kiêu của Thượng Huyền Tiên Châu phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, linh căn thăng cấp hình phạt thất bại nhiệm vụ, linh căn hạ cấp lời Thiên Diễn Tiên Đế vừa dứt, trong đầu liền nhận được âm thanh của hệ thống. Tuy nhiên đối với phần thưởng của hệ thống, Diệp Phong vẫn cảm thấy một tia kỳ lạ, hắn không biết có phải là ảo giác của mình không. Gần đây phần thưởng nhiệm vụ hệ thống dường như rất thích tăng cường tư chất. Nhiệm vụ này làm xong, hắn sẽ là vô hạ linh căn. So với hậu thiên linh căn của Mạnh Hân Nhiên, Dạ Thanh Thanh cũng chỉ cách một bước. Diệp Phong phải không, ta sẽ không nương tay đâu. Ánh mắt Thời Quang cũng nhìn về phía Diệp Phong, khóe miệng cong lên một nụ cười, nói. Nói xong cũng không đợi Diệp Phong trả lời, trong tay xuất hiện một khối pháp bảo vương bước, liền từng bước một đi về phía Diệp Phong. Còn về khối pháp bảo vương bước này, Diệp Phong nhìn thế nào cũng giống một viên gạch. Dùng gạch làm pháp bảo, tiểu tử có tiền đồ đấy. Diệp Phong nhất thời không khỏi đặt sự chú ý vào viên gạch, cảm thán nói. Chỉ là theo bước chân của Thời Quang càng ngày càng gần, Diệp Phong dần dần cảm thấy có điều không ổn. Bởi vì tốc độ thời gian trôi chạy xung quanh hắn dường như đã chậm lại. Diệp Phong liền nhìn thấy một chiếc lá cây rơi xuống trước mắt mình, nhưng tốc độ rơi này lại chậm hơn bình thường gấp mấy lần. Vài hơi thở đã trôi qua, chiếc lá vẫn chưa biến mất khỏi tầm mắt của ta. Diệp Phong muốn vươn tay ra nắm lấy chiếc lá này, nhưng khi hắn nhấc tay lên, lại phát hiện động tác của hắn cũng như chiếc lá kia, trở nên rất chậm. Nhưng điều kỳ lạ là ý thức của hắn lại vô cùng bình thường, hắn có thể cảm nhận rõ ràng động tác của mình đang chậm lại. Nói cách khác, giống như tư duy và cơ thể của hắn hiện giờ hoàn toàn không ở trong cùng một không gian với tốc độ thời gian, một cảm giác rất mâu thuẫn. Nhưng đối diện Thời Quang, trong mắt Diệp Phong lại vẫn ung dung như trước, không có gì bất thường. Ha ha, Thiên Diễn, xem ra thiên kiêu của ngươi đây cũng không biết thủ đoạn của Thượng Huyền Tiên Châu ta à, lẽ nào ngươi không nhắc nhở một chút sao? Nhìn ánh mắt đầy mơ hồ của Diệp Phong, Thượng Huyền Tiên Đế cười nói. Vô ngại. Thiên Diễn Tiên Đế tùy ý vẫy tay, không chút lo lắng nói. Một người có thủ đoạn tiêu diệt ảnh ma tộc, há lại là một nhân vật đơn giản. Nhưng mà Thời Quang này quả thực là thiên tư bất phàm, là thiên thượng tiên chi cảnh, đã lĩnh ngộ thời gian chi đạo, tuy rằng chỉ là nhập môn, nhưng cũng rất không tệ rồi. Nếu có ngày nào đó ngươi đột nhiên vẫn lạc, hắn ngược lại có thể tiếp quản vị trí Thượng Huyền Tiên Đế của ngươi. Nửa câu đầu của Thiên Diễn Tiên Đế, Thượng Huyền Tiên Đế nghe vẫn rất vừa ý, nhưng nửa câu sau vừa thốt ra, Thượng Huyền Tiên Đế liền không nhịn được khỏe miệng giật giật. Nhưng Diệp Phong này dường như không thể tiếp quản vị trí của ngươi a. Thượng Huyền Tiên Đế trầm biếm nói. Cứ xem tiếp đi, Diệp Phong cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Thiên Diễn Tiên Đế nói. Ha ha, dưới thời gian chi đạo, La Thiên Thượng Tiên cảnh giới lấy gì để chống lại Thượng Huyền Tiên Đế rất không cho là đúng, thời gian chi đạo vốn là một đạo vô cùng cường đại. Cơ bản chỉ khi đạt đến cảnh giới tiên tôn mới có thể bước qua ngưỡng cửa. Mà Thời Quang có thể ở cảnh giới La Thiên Thượng Tiên đã chạm đến gia lông, dưới cùng đẳng cảnh giới, làm sao có thể có đối thủ? Chỉ là lời nói đầy tự tin của Thượng Huyền Tiên Đế còn chưa kịp nói xong, nửa câu sau đã thật sự không thể nói tiếp được. Nếu còn không ra tay, thiên tiêu của ngươi sợ là sẽ mất mạng rồi. Thượng Huyền Tiên Đế có chút ngây người, Thiên Diễn Tiên Đế lại không ngây người, khẽ nhắc nhở. Dừng tay. Thượng Huyền Tiên Đế nghe vậy, quát lớn một tiếng, một tay đột nhiên chộp tới phía trước. Thời gian quay lại mười mấy giây trước. Diệp Phong cảm thấy có gì đó không ổn về tốc độ thời gian, nhưng Thời Quang đối diện dường như rất tự tin vào bản thân. Căn bản không đội vàng tấn công, cứ thế từng bước một, ung dung thong thả đi về phía hắn. Ngươi đã từng trải nghiệm cảm giác thời gian chậm lại chưa? Cho dù ngươi nhìn thấy ta dùng nó đập ngươi, ngươi có thể làm gì được chứ? Thời Quang vừa cầm bảo vật trong tay vừa đắc ý nói với Diệp Phong. Diệp Phong cứ thế nhìn hắn từng bước một đi qua bên cạnh mình, rồi đến phía sau mình. Sau đó là một trận kình phong xông thẳng vào sau gáy hắn. Gia hỏa này, quả nhiên là nhân tài lấy gạch làm pháp bảo, phong cách hành sự này thật sự tương xứng với pháp bảo. Diệp Phong không khỏi cảm thán trong lòng. Hữu tình tiên điệu kiếm nhị thập tam. Nhưng chuyện bị gõ sau gáy, Diệp Phong tự nhiên không thể chấp nhận được. Ngay lập tức, ngón trỏ và ngón giữa của hắn chụp lại, tạo thành kiếm chỉ, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Giây tiếp theo, chiếc lá đang chậm chậm rơi trước mắt Diệp Phong đột nhiên đứng yên. Đúng vậy, chính là đứng yên. Giờ khắc này, lấy Diệp Phong làm tâm, mọi vật trong phạm vi 5 mét dường như đều đứng yên. Bao gồm cả kình phong từ sau gáy Diệp Phong lao tới cũng biến mất, chỉ làm vài sợi tóc của Diệp Phong lay động. Thời gian ở khu vực này, lúc này dường như hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Ngươi đã từng trải nghiệm cảm giác thời gian ngưng động chưa? Chương 274, Mạch Hân Nhiên cầu cứu. Chương 274, Mạch Hân Nhiên cầu cứu. Diệp Phong quay đầu lại, vừa vặn thấy Thời Quang với nụ cười đắc ý trên mặt, trả lại lời của Thời Quang cho hắn. Nhưng Thời Quang chắc chắn không thể trả lời câu hỏi của Diệp Phong được, lúc này nụ cười của Thời Quang đang dần dần phai nhạt, chuyển sang vẻ kinh hãi. chỉ là tốc độ chuyển biến quá chậm, nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không thể phát hiện ra. Lợi hại, vậy mà có thể chống lại kiếm nhị thập tam. Diệp Phong khen ngợi. Có lẽ là do thời quang tu luyện thời gian chi đạo, hữu tình tiên địa kiếm nhị thập tam cũng không bị đóng băng hoàn toàn. Nhưng thời quang hiện tại và bị đóng băng hoàn toàn cũng không khác gì, thứ duy nhất có thể cử động được chỉ còn lại đôi mắt. Khen ngợi thì khen ngợi, giây tiếp theo, chỉ thấy ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm không có hình thể cụ thể, ngay sau đó lao thẳng về phía thời quang. Dừng tay cũng đúng lúc ý niệm phi kiếm của Diệp Phong vừa bay ra, một tiếng quát lớn vang lên. Sau đó một bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện, bắt thời quang đi. Thấy vậy, Diệp Phong cũng không tiếp tục tấn công, kiếm chỉ thu lại, lĩnh vực kiếm nhị thập tam lập tức biến mất. Bởi vì hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Ha ha, Thượng Huyền huynh, ngươi thua rồi chứ gì? Tiếng cười nhẹ vang lên, Thiên Diễn kịp thời mở miệng. Không giống thời gian chi đạo chính thống, trong đó còn mang theo không gian chi đạo, nhưng càng nhiều hơn hẳn vẫn là kiếm đạo. Thượng Huyền không trả lời Thiên Diễn, mà là nhìn chằm chằm Diệp Phong, khẽ nhíu mày. Chiêu này của Diệp Phong rất kỳ lạ, cho dù hắn là tiên đế, hắn cũng không thể nhìn ra tất cả mọi chiêu thức của Diệp Phong. Bên trong dường như pha trộn rất nhiều thứ, thiếu đi một thứ, kiếm chiêu này cũng không thể đạt đến hiệu quả như vậy. Nhưng một tiểu tử cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, làm sao lại hiểu biết nhiều thứ như vậy chứ? Mà thời quang bên cạnh cũng hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo như trước. Từ khi được cứu xuống, hắn vẫn luôn kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Mặc dù vừa rồi mọi người đều không liều mạng, nhưng chiêu đó của Diệp Phong, sự lĩnh ngộ về thời gian chi đạo rõ ràng là vượt trên hắn. Điều này khiến thời quang vốn luôn vô cùng kiêu ngạo, có chút không thể chấp nhận được. Sao? Thượng Huyền huynh sẽ không định bịt nợ chứ? Thiên Diễn Tiên Đế lại hỏi. Ta còn chưa đến mức hèn hạ như vậy, lần này không gian Thượng Huyền mở ra, danh ngạch là của ngươi. Thượng Huyền Tiên Đế liếc Thiên Diễn Tiên Đế một cái, nói. Lời này vừa thốt ra, đến lượt Thiên Diễn Tiên Đế không nói gì nữa, cứ thế cười tủm tỉm nhìn Thượng Huyền Tiên Đế, thẳng đến khi Thượng Huyền Tiên Đế sắc mặt hơi ửng hồng, mới thôi. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn có tiền ăn chứ? Vì hỗn độn thất sát thạch, hắn đã không từ thủ đoạn nào a. Diệp Phong, đã là ngươi thắng cuộc tỷ thí, vậy danh ngạch không gian Thượng Huyền, tự nhiên cũng nên là của ngươi. May mắn thay Thiên Diễn Tiên Đế không làm khó Thượng Huyền Tiên Đế, mà là nói với Diệp Phong. Không gian Thượng Huyền. Diệp Phong lẩm bẩm lặp lại, hắn đâu biết không gian Thượng Huyền này là cái gì. Ừm, không gian Thượng Huyền là một mật cảnh thời gian, là hắn đã tốn vô số năm tháng để tạo thành, tốc độ thời gian bên trong khác với bên ngoài. Bên ngoài một ngày tương đương với bên ngoài một tháng. Thiên Diễn Tiên Đế chỉ Thượng Huyền Tiên Đế giới thiệu cho Diệp Phong. Nghe lời này, hai mắt Diệp Phong cũng sáng lên, hiện tại hắn đã là vô hạ linh căn, thứ thiếu chính là thời gian. Nơi như vậy, quả thực là chuẩn bị riêng cho hắn. Nếu hắn trực tiếp tu luyện đến phân thần kỳ rồi mới ra ngoài, chẳng phải sẽ trực tiếp vô địch sao? Ngươi muốn cho hắn vào không gian Thượng Huyền? Chỉ là nơi tốt như vậy, phản ứng của Thượng Huyền Tiên Đế lại rất kỳ lạ, dường như rất kinh ngạc trước sự sắp xếp của Thiên Diễn Tiên Đế. Đúng vậy, ta muốn danh ngạch này chính là chuẩn bị cho Diệp Phong. Thiên Diễn Tiên Đế gật đầu. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Thiên tư như vậy, tiền đồ sau này không thể lường trước, tuy không thể thành tựu đế vị, nhưng nói trở thành đệ nhất nhân giới tiên đế cũng không phải là không thể. Thượng Huyền Tiên Đế tiếp tục nói. Được rồi, lúc này Diệp Phong lại do dự, hắn nghe ra không gian Thượng Huyền này dường như cũng không tốt đẹp như giới thiệu. Hay là, ta suy nghĩ lại, Diệp Phong dò hỏi. Nhưng lời chưa nói xong, sắc mặt Diệp Phong liền hơi biến đổi. Bởi vì truyền âm ngọc phù của hắn đã truyền đến thông tin. Miếng truyền âm ngọc phù này, Diệp Phong đặc biệt để lại cho hai đệ tử của mình, trừ khi đến thời khắc nguy hiểm, sẽ không liên lạc với hắn. Diệp Phong không dám chần chừ, cũng không bận tâm hiện tại là trường hợp gì, vội vàng lấy truyền âm ngọc phù ra. Sư tôn, Hoa Mộ Tiên Châu ẩm truyền âm ngọc phù vừa kết nối, bên trong liền truyền đến giọng nói của Mạnh Hân Nhiên. Giọng nói rất gấp gáp, hoảng loạn. Chỉ nghe thôi cũng biết Mạnh Hân Nhiên đang ở trong hiểm cảnh. Hơn nữa Mạnh Hân Nhiên sau khi nói xong bốn chữ Hoang Mộ Tiên Châu, những lời phía sau liền bị một tiếng động lớn cắt đứt. Hắc hắc, hai tiểu nữ bị, các ngươi thật sự cho rằng mình có thể trốn thoát sao? Sau đó đầu bên kia truyền âm ngọc phù mơ hồ truyền đến một giọng nói dâm đãng, rồi liên lạc bị cắt đứt. Mạc huynh, Hoang Mộ Tiên Châu ở đâu? Diệp Phong thu ngọc phù, mặt không biểu cảm hỏi. Rõ ràng vẫn còn hai vị tiên đế đang ở đó, nhưng bầu không khí trong tiểu viện lại vì một câu nói của Diệp Phong mà trở nên nghiêm trọng. Hoang Mộ Tiên Châu, ta chỉ từng nghe qua, nhưng thật sự chưa từng đến. Mạc Ngân cũng nghe thấy giọng nói trong ngọc phủ, biết Diệp Phong lúc này đang sốt ruột, vội vàng nói: "Thời Quang, ngươi đưa hắn đến Hoang Mộ Tiên Châu." Đúng lúc này, giọng nói của Thượng Huyền Tiên Đế vang lên: "Vâng, Tiên Đế đại nhân." Thời Quang đáp. Giọng nói của Thời Quang vừa dứt, hắn đã cảm thấy mình bị ai đó giật một cái, sau đó liền đến trên một chiếc pháp thuyền. Người kéo hắn đi tự nhiên là Diệp Phong, biết được Thời Quang biết Hoang Mộ Tiên Châu ở đâu, Diệp Phong thậm chí còn không chào Thiên Diễn Tiên Đế và Thượng Huyền Tiên Đế, trực tiếp hóa thành luồng sáng, biến mất. Pháp thuyền của hắn sẽ không phải của người đó chứ? Thượng Huyền Tiên Đế và Thiên Diễn Tiên Đế ngược lại không hề tức giận vì sự thất lễ của Diệp Phong, ánh mắt của hai người lúc này đều bị pháp thuyền của Diệp Phong thu hút. Hình như là pháp thuyền của nàng ta, Thiên Diễn Tiên Đế gật đầu. Vẻ mặt của hai vị tiên đế lúc này rất kỳ lạ, dường như có chút sợ hãi đối với nàng trong lời nói của họ. Nhưng hai người họ là tiên đế à, tồn tại đứng trên đỉnh tiên giới, người có thể khiến họ sợ hãi, lại sẽ là tồn tại như thế nào chứ? Ha ha, vậy ta có nên cầu nguyện cho Thiên Diễn huynh một phen không? Nhưng ngay lập tức Thượng Huyền Tiên Đế đã lộ ra vẻ mặt hả hê, Diệp Phong là người của Thiên Diễn Tiên Đế, không liên quan gì đến hắn. Chúng ta quan hệ tốt như vậy, lúc này không nên phân biệt ngươi ta chứ? Thiên Diễn Tiên Đế nói với vẻ mặt tâm hồn bị tổn thương. Đừng, ta và ngươi không quen. Thượng Huyền Tiên Đế vội vàng nói, chân cũng nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Thiên Diễn Tiên Đế, sợ bị liên lụy. Ngươi cố ý phái thời quang dẫn đường cho Diệp Phong, chẳng lẽ thực sự không có ý đồ khác sao?
Chương 275, hoàn cảnh của Dạ Thanh Thanh và Mạnh Hân Nhiên. Chương 275, hoàn cảnh của Dạ Thanh Thanh và Mạnh Hân Nhiên. Tiên Diễn Tiên Đế cố ý hỏi.
Ngươi đừng nói bừa a.
Thượng Huyền Tiên Đế vội vàng phủ nhận.
Ha ha, đừng đợi, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi đây.
Thiên Diễn Tiên Đế cười nhẹ một tiếng, phất tay áo, một màn chắn vô hình liền bao bọc lấy hai người. Sau đó Tư Thành và Mạc Ngân cùng những người khác liền không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai vị tiên đế nữa. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Thiên Diễn Tiên Đế đang nói, thỉnh thoảng Thượng Huyền Tiên Đế sẽ đáp lại vài câu. Nhưng Thượng Huyền Tiên Đế dường như rất khó xử với lời nói của Thiên Diễn Tiên Đế, lông mày vẫn luôn nhíu chặt. Cuộc nói chuyện này kéo dài rất lâu, cho đến khi Thiên Diễn Tiên Đế ném một viên đá phát ra ánh sáng bảy màu cho Thượng Huyền Tiên Đế, cuộc nói chuyện này mới kết thúc.
Ngươi thật sự xác định cho ta nó sao?
Thượng Huyền Tiên Đế nhìn viên hỗn độn thất sát thạch trong tay, hỏi.
Tự nhiên, không gian thượng huyền của ngươi không phải là thiếu nó, cho nên vẫn chưa đạt đến trạng thái hoàn hảo, nếu không ngươi cũng sẽ không bất chấp mọi thủ đoạn, nhất định phải có được nó rồi.
Thiên Diễn Tiên Đế nói.
Trước đây bất kể ta nói gì, ngươi cũng không muốn đưa nó cho ta, xem ra lần này ngươi thật sự đã hạ quyết tâm rồi.
Thượng Huyền Tiên Đế lắc đầu, nói.
Nếu không nắm bắt cơ hội lần này, chúng ta sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào nữa.
Thiên Diễn Tiên Đế nói.
Ngươi cứ chắc chắn hắn có thể thành công sao?
Phải biết rằng không chỉ ngươi đang nỗ lực vì điều này, không biết có bao nhiêu người cũng ôm ý nghĩ như vậy, nhưng lại chưa từng có ai thành công.
Thượng Huyền Tiên Đế nói.
Hỗn độn thất sắc thạch vẫn luôn được hắn cầm trong tay, bình thường ngay cả ăn trộm ăn cướp cũng muốn có được nó.
Lúc này lại như một củ khoai nóng bỏng tay, Thượng Huyền Tiên Đế dường như không đội vàng cất đi.
Ha ha, ngươi có thể dùng hỗn độn thất sắc thạch vào không gian thượng huyền của ngươi trước, thử xem có thể đạt được mục đích của ngươi không, rồi ngươi hãy quyết định.
Thiên Diễn Tiên Đế cười nói.
Xem ra ngươi đối với hắn tự tin thật không nhỏ a.
Thượng Huyền Tiên Đế nói.
Ngươi biết hắn năm nay bao nhiêu tuổi không?
Thiên Diễn Tiên Đế không trả lời mà hỏi ngược lại.
Ngươi muốn nói gì?
Thượng Huyền Tiên Đế nghi hoặc hỏi.
34 tuổi.
Thiên Diễn Tiên Đế nói.
Hả?
Thượng Huyền Tiên Đế nghe vậy, ánh mắt cũng hơi ngưng lại.
Được, vậy ta sẽ về thử xem, nếu ta không thể thành công những lời phía sau Thượng Huyền Tiên Đế không tiếp tục nói nữa, nhưng Thiên Diễn Tiên Đế đã hiểu ý của hắn, cười làm một cử chỉ tùy ý. Thượng Huyền Tiên Đế cũng không nói thêm gì nữa, thu hỗn độn thất sắc thạch lại, rời khỏi tiểu viện.
Ha ha, chính ngươi hẳn cũng rõ ràng, chỉ một viên hỗn độn thất sắc thạch thôi, thật sự có thể giúp ngươi thành công sao?
Nhìn bóng lưng của Thượng Huyền Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế khẽ lẩm bẩm.
Tất cả những gì xảy ra ở đây, Diệp Phong chắc chắn là không biết.
Lúc này hắn đang cùng Thời Quang đi đường, trên đường cũng đã thúc giục pháp thuyền đạt tốc độ cực hạn.
Thời Quang nhìn Diệp Phong vẻ mặt sốt ruột như vậy, rất thức thời không mở miệng nói nhiều, chỉ làm tròn nghĩa vụ của mình, phụ trách chỉ huy phương hướng.
Hoang Mộ Tiên Châu, một trong những tiên châu cấp thấp của tiên giới.
Lúc này, trong một dãy núi thuộc địa phận Hoang Mộ Tiên Châu, hai cô gái trẻ đang xuyên qua khu rừng. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có những luồng sáng lướt qua, mỗi khi những luồng sáng này bay qua, hai cô gái sẽ ẩn mình. Rất rõ ràng, những người trên bầu trời đang tìm kiếm hai cô gái này.
Còn hai cô gái này là ai? Tự nhiên chính là Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh.
Sư muội, chúng ta cứ mãi ở trong dãy núi này, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm thấy, e rằng không thể kiên trì đến khi sư tôn đến cứu chúng ta à?
Mạnh Hân Nhiên nói.
Sư tỷ yên tâm, nơi này ta vô cùng quen thuộc, trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản không tìm được chúng ta.
Dạ Thanh Thanh tự tin nói, nhưng nói xong, sắc mặt cũng dần dần tối lại.
Nhưng chúng ta chỉ nói cho sư tôn ở Hoang Mộ Tiên Châu, chúng ta hiện tại cách Hoang Mộ Tiên Châu có chút khoảng cách, cũng không biết sư tôn có thể tìm được chúng ta không.
Tin tưởng sư tôn, hắn nhất định có thể tìm được chúng ta.
Mạnh Hân Nhiên khẳng định nói.
Nhưng lần này gây ra họa lớn quá rồi, cho dù sư tôn kịp thời đến, cũng chưa chắc đã giải quyết được chuyện lần này.
Dạ Thanh Thanh vẫn có chút lo lắng.
Những người gây chuyện, không chỉ có Cửu Thiên Huyền Tiên, mà còn có La Thiên Thượng Tiên và Tiên Quân. Mà từ tình hình của Vấn Kiếm Tiên Châu mà nói, sư tôn của nàng cũng chỉ mới đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, làm sao có thể là đối thủ của Tiên Quân chứ?
Ha ha, sư muội vẫn là không hiểu sư tôn a.
Mạnh Hân Nhiên cười nói, trên mặt hoàn toàn không có sự lo lắng của Dạ Thanh Thanh.
Sư tỷ vì sao lại nói vậy?
Dạ Thanh Thanh có chút không hiểu, thực lực của Diệp Phong là nàng và Mạnh Hân Nhiên cùng nhau tận mắt chứng kiến. Nàng không hiểu tại sao Mạnh Hân Nhiên lại có niềm tin lớn vào Diệp Phong đến vậy.
Bởi vì ta chưa từng thấy sư tôn thua cuộc.
Mạnh Hân Nhiên sùng bái nói.
Từ lần đầu tiên ta gia nhập Tử Tiêu Tông, bất kể sư tôn gặp phải kẻ địch nào, sư tôn đều chưa từng bại trận. Ví dụ như phá giới Tiên Châu hiện tại, đã trải qua hai lần nguy cơ từ kiếp vực và tiên giới, ai có thể nghĩ rằng chỉ bằng sức mạnh một mình sư tôn, lại có thể đối kháng hai nơi này chứ?
Khi Mạnh Hân Nhiên nói những lời này, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, dường như đối với hiểm cảnh hiện tại cũng không quá bận tâm. Là đại đệ tử khai sơn của Diệp Phong, có thể nói là đã chứng kiến sự thành tựu của Diệp Phong từ đầu đến cuối, cho nên sự sùng bái của Mạnh Hân Nhiên đối với Diệp Phong có thể dùng từ có phần mù quáng để hình dung.
Thôi được, nhưng chúng ta hiện tại vẫn phải cầm cự đến khi sư tôn đến.
Dạ Thanh Thanh vốn là người tiên giới, so với Mạnh Hân Nhiên càng hiểu rõ, ở tiên giới, trên lệch một cảnh giới, đó chính là một vực sâu không thể lường được. Hắn không cho rằng sư tôn của mình trong thời gian ngắn có thể đánh bại Tiên Quân.
Mặc dù không lạc quan như Mạnh Hân Nhiên, nhưng sau khi nghe Mạnh Hân Nhiên nói xong, áp lực trong lòng Dạ Thanh Thanh vẫn giảm đi rất nhiều.
Xoẹt, ngay khi hai người đang trò chuyện, trên bầu trời lại có một luồng sáng lướt qua.
Hai người vội vàng đi bật.
Bọn họ hẳn là đã đoán được chúng ta đại khái ở trong phạm vi này rồi, chi bằng rời khỏi đây trước.
Đợi luồng sáng biến mất âm, Dạ Thanh Thanh nói.
Được.
Mạnh Hân Nhiên đáp một tiếng, hai người lại bắt đầu xuyên qua rừng cây. Bọn họ không nghĩ đến việc bay, trên bầu trời cơ bản đều là người của đối phương, chỉ cần bay lên, lập tức sẽ bị phát hiện. So sánh ra, rừng rậm ngược lại càng có thể ẩn giấu thân hình. Hơn nữa trong rừng này còn có yêu tộc, tuy yêu tộc ở tiên giới thế yếu, nhưng cũng không phải kẻ nào cũng có thể khiêu khích. Đối phương cũng không lựa chọn trực tiếp hủy diệt sơn mạch, có thể thấy được, đối với yêu tộc này vẫn vô cùng kiêng kỵ. Hai người đang với tốc độ cực nhanh xuyên hành trong rừng, nhưng bọn họ lại không biết, ở phía trước cực xa, lại có một bóng người đang thong dong bước đi trong rừng. Đúng vậy, chính là thong dong bước đi, giống như đang ở trong vườn nhà mình vậy. Chương 276, nữ tử kỳ lạ. Chương 276, nữ tử kỳ lạ. Người này là một nữ tử, tuổi chừng 40, mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, tóc xóa. Điều đáng chú ý là, nữ tử này không mang giày. Bàn chân nhỏ nhắn trắng non như ngọc, dẫm lên những chiếc lá rụng trên mặt đất, phát ra tiếng kêu kéo kẹt. Nhưng mặt bàn chân của nữ tử lại không hề dính một chút bụi bẩn nào. Quả thực có đủ ồn ào. Một khắc nào đó, nữ tử dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, có chút bực mình nói. Rõ ràng nơi đó trống rỗng, nhưng nữ tử lại như thể đã nhìn thấy tất cả. Một lát sau, nữ tử lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục dẫm lên lá cây, đi về phía trước. Dường như chính nàng cũng không có một phương hướng rõ ràng, bởi vì trong quá trình đi, phương hướng của nàng đang dần dần lệch lạc. Ví dụ như phía trước có một viên đá nhỏ, có lẽ là sợ đụng vào bàn chân mềm mại của mình, nữ tử không lựa chọn bước qua, mà là trực tiếp chuyển hướng. Nữ tử cứ thế đi đi mãi, cho đến khi một tiếng động từ phía bên cạnh truyền đến. Nữ tử theo bản năng nhìn qua, thấy là hai nữ tử trẻ tuổi. Nàng cũng không quá để ý, nàng vốn là đang luyện tâm trong hồng trần, sẽ không nhúng tay vào chuyện khác. Nhưng cũng chính vào lúc nàng cẩn thận đánh giá một chút, ánh mắt nữ tử đột nhiên ngưng lại. Huyền âm linh thể hơn nữa còn là huyền âm linh thể chưa phá thân, nữ tử khẽ thì thầm. Huyền âm linh thể mà nàng nói, tự nhiên chính là Dạ Thanh Thanh. Ha 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 ha, ta đã thấy dấu vết của các ngươi rồi, các ngươi chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, châu chủ đại nhân còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Đúng lúc này, một giọng nam dâm đãng vang lên từ xa. Vào khoảnh khắc giọng nói này vang lên, Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh lập tức trốn sau một cái cây, nín thở ngưng thần. Nữ tử thấy vậy khẽ nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Cùng với việc nữ tử vung tay, thiên địa nơi đây dường như bị thứ gì đó bao phủ. Kỳ lạ thật, người đâu, vừa nãy rõ ràng cảm nhận được khí tức, sao lại biến mất rồi? Giọng nam dâm đãng kia lại vang lên, nhưng lần này lại là vẻ hoang mang. Rất nhanh nam tử đã tìm đến chỗ nữ tử, nhưng hắn lại như thể không nhìn thấy nữ tử, mấy lần đi ngang qua nữ tử đều không phát hiện ra điều gì bất thường. Tìm kiếm một lúc nữa, nam tử chỉ có thể cho rằng mình đã cảm nhận sai, lúc này mới lại đi về phía xa. Phu thấy nam tử đã đi, Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết. Bọn họ vốn đang chạy về phía xa, ngay khi bọn họ nghĩ rằng mình đã tạm thời thoát khỏi phạm vi tìm kiếm, không ngờ nam tử kia lại một mình tự tìm kiếm bọn họ ở phía xa. May mắn là Dạ Thanh Thanh đã phát hiện ra trước, nhanh chóng thay đổi hướng, lúc này mới không bị bắt trực tiếp. Đa tạ tiền bối. Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh ngay lập tức cảm ơn nữ tử sau khi thoát khỏi sự tìm kiếm. Tuy bọn họ không thể nhìn ra nữ tử đã sử dụng thủ đoạn gì, nhưng bọn họ có thể nhìn ra, vừa nay chính là nữ tử này đã cứu bọn họ. Không cần đa lễ. Nữ tử nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Dạ Thanh Thanh. Tiền bối, nơi đây nguy hiểm, xin tiền bối mau rời đi thôi. Dạ Thanh Thanh không biết vì sao nữ tử lại cứ nhìn chằm chằm mình, nhưng vẫn thiện ý nhắc nhở. Ngươi vì chuyện gì mà bị truy sát? Nữ tử giọng điệu bình thản hỏi. Đây là ân oán của vạn bối với người khác, hơn nữa bây giờ cũng không phải lúc nói những chuyện này. Đa tạ tiền bối vừa nãy ra tay tương trợ, sau này có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Dạ Thanh Thanh hành lễ nói xong liền kéo Mạnh Hân Nhiên, định rời đi lần nữa. Ta có thể bảo toàn các ngươi vô ưu. Nữ tử tiếp tục bình thản nói. Tiền bối không biết, Kim Tiên vừa rồi, không phải kẻ thù của văn bối, kẻ thù của văn bối rất mạnh, cho dù tiền bối là Đại La Kim Tiên, cũng khó mà đủ sức. Dạ Thanh Thanh nói. Nữ tử không che giấu khí tức của mình, hiển thị cảnh giới Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên không yếu, nhưng đối với tình hình hiện tại của bọn họ mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Dù ta có thể không phải đối thủ của kẻ thù của ngươi, nhưng nếu gặp phải Kim Tiên như vừa rồi, ta vẫn có thể bảo vệ các ngươi. Hơn nữa chỉ dựa vào hai thiên tiên các ngươi, cho dù ở trong sơn mạch này, cũng khó mà thoát khỏi sự tìm kiếm phải không? Nữ tử nói. Đúng vậy, Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà đã thành thiên tiên, có thể thấy cũng có cơ duyên của riêng mình. Nhưng Dạ Thanh Thanh rất do dự, tuy nữ tử này đã giúp mình, nhưng nàng lại không hiểu rõ lai lịch của người này. Đặc biệt là việc vô duyên vô cớ muốn bảo vệ mình này, càng khiến Dạ Thanh Thanh nghi ngờ. Nhưng cũng chính vào lúc Dạ Thanh Thanh đang suy nghĩ nên từ chối thế nào, phía xa lại vang lên tiếng xào xạc. Vậy thì đa tạ tiền bối, mau đi thôi. Dạ Thanh Thanh biết, đây là đối phương lại bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm, lập tức cũng không kịp nghĩ gì khác, đội bằng nói. Lần chạy trốn này, kéo dài nửa tháng. Trong thời gian đó, có vài lần, Dạ Thanh Thanh và Mạnh Hân Nhiên suýt chút nữa đã bị phát hiện. Nhưng nhờ thủ đoạn quỷ dị của nữ tử, cuối cùng cũng may mắn thoát khỏi hiểm nguy. Sau nửa tháng ở chung, Dạ Thanh Thanh và Mạnh Hân Nhiên cuối cùng cũng tin tưởng nữ tử. Mặc dù Dạ Thanh Thanh vẫn có chỗ không hiểu rõ, ví dụ như tại sao nữ tử luôn hữu ý vô ý nhìn nàng. Nhưng Dạ Thanh Thanh biết, nữ tử hẳn là không có ác ý, cũng không truy hỏi. Ngày hôm đó, ba người trong lúc bận rộn trốn tránh, cuối cùng cũng tạm thời cắt đuôi được truy binh, có được khoảnh khắc nghỉ ngơi. Đây là một hồ nước nhỏ, chất nước rất sạch sẽ. Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh đơn giản rửa sạch bụi bẩn trên mặt, rồi ngồi trên tảng đá bên hồ nghỉ ngơi. Ta thấy các ngươi đối với tình hình hiện tại, dường như càng ngày càng không căng thẳng. Nữ tử nhìn Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh ngồi cùng nhau thì thầm, thỉnh thoảng trên mặt còn lộ ra nụ cười, không khỏi có chút kỳ lạ. Lúc mới gặp hai nữ tử nhìn rất rõ, Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh đối với việc bị truy sát cũng vô cùng lo lắng. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai người dường như càng ngày càng thoải mái. Nhưng trong cảm nhận của nữ tử, nhân thủ do đối phương phái ra lại càng ngày càng nhiều, trong đó còn xuất hiện La Thiên Thượng Tiên. Mà bọn họ bây giờ chỉ là tạm thời an toàn, thật sự không nên là lúc thả lỏng. Ha ha, bởi vì viện binh của chúng ta đã càng ngày càng gần rồi. Mạnh Hân Nhiên cười nói. Viện binh. Nữ tử khẽ nói. Ừm, nửa tháng rồi, chắc đã sắp đến. Mạnh Hân Nhiên gật đầu nói. Xem ra các ngươi đối với cái gọi là viện quân này, rất tự tin nha. Nữ tử nói. Ừm, chỉ cần hắn đến, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Mạnh Hân Nhiên khẳng định nói. Tiền bối, xin thứ cho vạn bối vô lễ, ngươi vẫn luôn bảo vệ chúng ta, hẳn không chỉ đơn thuần là thấy chúng ta thuận mắt phải không? Chương 277, quá khứ của Dạ Thanh Thanh. Chương 277, quá khứ của Dạ Thanh Thanh. Dạ Thanh Thanh do dự một chút, vẫn lên tiếng hỏi. Ngươi hiểu biết về huyền âm linh thể của mình bao nhiêu? Nữ tử cũng tìm một tảng đá ngồi xuống, bàn chân nhẹ nhàng khuấy động nước hồ, không trả lời mà hỏi ngược lại. Lời này vừa ra, ba người lập tức trầm mặc. Ngươi cũng là một phe với bọn họ. Sau một lúc lâu, Dạ Thanh Thanh chợt đứng dậy, làm tư thế phòng bị. Mạnh Hân Nhiên thấy vậy, tuy có chút không hiểu vì sao, nhưng cũng nhanh chóng đứng cùng Dạ Thanh Thanh. Ha ha, không cần hoảng sợ, ta không quen biết bọn họ. Nữ tử khẽ cười một tiếng, tùy ý đưa tay đè xuống. Vậy sao ngươi biết ta là huyền âm linh thể? Dạ Thanh Thanh khẳng định sẽ không đơn giản tin lời nữ tử, tiếp tục hỏi. Kỳ lạ làm sao? Khoe miệng nữ tử cong lên một nụ cười đẹp mắt, hơi nghiêng đầu hỏi. Một giây sau, trên người nữ tử tản mát ra một luồng khí tức, luồng khí tức này vừa xuất hiện liền biến mất ngay lập tức. Nhưng Dạ Thanh Thanh vẫn cảm nhận được rõ ràng, bởi vì loại khí tức này nàng cũng có. Ngươi cũng là huyền âm linh thể? Dạ Thanh Thanh há to miệng hỏi. Lần này tin ta không có ác ý rồi chứ? Nữ tử hỏi. Xin tiền bối đừng trách tội. Dạ Thanh Thanh liên tục gật đầu. Vô Phương, vẫn là hãy nói xem ngươi hiểu biết về huyền âm linh thể bao nhiêu đi. Nữ tử nói. Huyền âm linh thể, thể chất chỉ xuất hiện trên người phụ nữ, người sở hữu thể chất này trời sinh cực kỳ mẫn cảm với tiên khí, tốc độ tu luyện vượt xa người thường. Đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, dưới ánh trăng chiếu rọi, tốc độ tu luyện còn nhanh gấp đôi. Dạ Thanh Thanh nghe vậy, nói ra nhận thức của mình về huyền âm linh thể, ban đầu mọi chuyện vẫn ổn, nhưng càng nói, trên mặt Dạ Thanh Thanh càng hiện lên vẻ u buồn. Nhưng chính là sẽ trở thành lò luyện của kẻ có tâm, tương truyền song tu với người có huyền âm linh thể, có thể trực tiếp cướp đoạt tất cả tu vi của nàng. Khi nói câu này, giọng nói của Dạ Thanh Thanh rất nhẹ, dường như không muốn nói nhiều về điều này. Vì ngươi biết điểm kỳ dị của huyền âm linh thể, vậy tại sao không giữ kín bí mật của mình? Nữ tử hỏi. Huyền âm linh thể tuy đặc biệt, nhưng nếu không phải tự mình lộ ra, thì cũng không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Ai nghe những lời này, trên mặt Dạ Thanh Thanh cũng hiện lên vẻ u buồn. Muốn nói ra không? Lần này người hỏi là Mạnh Hân Nhiên. Suốt thời gian qua, Dạ Thanh Thanh vẫn chưa từng kể những chuyện này cho Mạnh Hân Nhiên, Mạnh Hân Nhiên cũng vừa mới biết chuyện huyền âm linh thể. Nhìn vẻ mặt u buồn của Dạ Thanh Thanh, Mạnh Hân Nhiên cũng rất đau lòng, nắm lấy tay Dạ Thanh Thanh hỏi. Ta biết chuyện huyền âm linh thể không thể tùy tiện tiết lộ, nhưng Dạ Thanh Thanh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn từ từ mở miệng. Nàng không muốn kể những chuyện này cho Mạnh Hân Nhiên, dù Mạnh Hân Nhiên là sư tỷ của nàng, nhưng người đã hãm hại nàng khi xưa, chẳng phải cũng là người thân cận nhất của nàng sao? Nhưng bây giờ chuyện huyền âm linh thể đã bị nữ tử nói ra, Dạ Thanh Thanh biết, bí mật này không thể che giấu nữa. Theo lời kể của Dạ Thanh Thanh, quá khứ của nàng cũng lần đầu tiên được Mạnh Hân Nhiên biết đến. Dạ Thanh Thanh là người của Hoang Mộ Tiên Châu, do bẩm sinh là huyền âm linh thể, từ nhỏ đã có thiên tư phi phàm, sau khi huyền âm linh thể thức tỉnh, cảnh giới càng ngày càng tiến bộ thần tốc. Rất nhanh đã được châu chủ Hoang Mộ Tiên Châu lúc bấy giờ chú ý đến, hơn nữa còn đích thân thu làm đệ tử, tận tình bồi dưỡng. Mọi người đều có thể nhìn ra, nếu không có gì bất ngờ, Dạ Thanh Thanh chính là châu chủ Hoang Mộ Tiên Châu kế nhiệm. Và tình hình cũng đúng là như vậy, khi Dạ Thanh Thanh đột phá đến cảnh giới Cựu Thiên Huyền Tiên, lão châu chủ đã chuyển vị trí cho Dạ Thanh Thanh. Nếu mọi chuyện đến đây, cuộc đời của Dạ Thanh Thanh có thể nói là hoàn mỹ, luôn thuận buồm xuôi gió. Sau đó dựa vào huyền âm linh thể của mình, kết hợp với thân phận châu chủ, tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng nếu không có người thanh mai trúc mã đó, mọi chuyện có lẽ cũng đã phát triển như vậy. Dạ Thanh Thanh biết tầm quan trọng của huyền âm linh thể của mình, vì vậy kể từ khi huyền âm linh thể thức tỉnh, nàng chưa bao giờ tiết lộ cho người ngoài biết, bao gồm cả lão châu chủ tiền nhiệm, tức là sư tôn của Dạ Thanh Thanh. Tuy nhiên, người ngoài này không bao gồm người bạn thân từ nhỏ của Dạ Thanh Thanh, cũng có thể nói là thanh mai trúc mã của Dạ Thanh Thanh. Đây là người duy nhất mà Dạ Thanh Thanh có thể tiết lộ bí mật của mình, nhưng nàng không ngờ rằng, người cuối cùng tính toán nàng, cũng chính là người duy nhất nàng tin tưởng. Ngay sau khi Dạ Thanh Thanh kế nhiệm châu chủ Hoang Mộ Tiên Châu không lâu, đột nhiên một ngày, nàng phát hiện mình bị trúng độc. Và người hạ độc chính là thanh mai trúc mã của nàng. Dạ Thanh Thanh không hiểu vì sao, đối với thanh mai trúc mã này của mình, nàng có thể nói là tận tâm tận lực. Thiên phú của người đó không tệ, nhưng cũng không thể đạt đến trình độ của Dạ Thanh Thanh. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời cũng chỉ là một kim tiên đến cùng. Nhưng Dạ Thanh Thanh tự nhiên không cho phép chuyện như vậy xảy ra, có thể nói là dùng tài nguyên tu luyện của mình, cưỡng ép kéo người đó lên cảnh giới đại la kim tiên, cũng không kém nàng bao nhiêu. Nhưng Dạ Thanh Thanh không ngờ, thanh mai trúc mã này của nàng đã nhòm ngó huyền âm linh thể của nàng từ lâu rồi. Lâu đến mức từ nhỏ đã bắt đầu nưu đồ, chính là để có một ngày biến Dạ Thanh Thanh thành lò luyện của hắn. Theo lý mà nói, vì Dạ Thanh Thanh hoàn toàn không đề phòng thanh mai trúc mã này, người này hoàn toàn có thể để Dạ Thanh Thanh tiếp tục tu luyện. Nhưng thanh mai trúc mã này lại không dám đợi nữa, bởi vì hắn sợ Dạ Thanh Thanh thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Bởi vì ngay cả khi không thiếu tài nguyên tu luyện, hắn cũng rất khó đột phá đến cảnh giới Cựu Thiên Huyền Tiên. và giới hạn của Dạ Thanh Thanh lại là điều hắn không thể với tới, cùng với việc thực lực của Dạ Thanh Thanh càng ngày càng mạnh, khoảng cách giữa bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Cuối cùng rất có thể sẽ phát triển đến mức, ngay cả khi hắn muốn ra tay, cũng không còn thủ đoạn để khống chế Dạ Thanh Thanh. Vì vậy Thanh Mai Trúc Mã này đã ra tay. Cuối cùng vẫn là lão tổ tông tiên nhiệm, trong tình cảnh cũng bị chúng kích động, liều mạng thân tử đạo tiêu, thi triển bí pháp, lúc này mới giúp Dạ Thanh Thanh có được cơ hội thần thức hạ giới. Dạ Thanh Thanh vẫn luôn không quên mối hận này, vì vậy ngay lập tức sau khi trở lại tiên giới, đã cáo biệt Diệp Phong, trở về Hoang Mộ Tiên Châu. Là châu chủ từng trải, Dạ Thanh Thanh tự nhiên cũng có những bí mật mà người khác không biết, ví dụ như vị trí của một số thiên tài địa bảo. Dựa vào những thứ này, Dạ Thanh Thanh và Mạnh Hân Nhiên cũng nhanh chóng đột phá đến cảnh giới thiên tiên. Nhưng Dạ Thanh Thanh không ngờ, nàng lại bị phát hiện sớm như vậy. Thế là mới có cảnh tượng hiện tại. Người bái ta làm sư phụ, ta có thể bảo toàn các ngươi vô ưu. Nghe Dạ Thanh Thanh kể xong, nữ tử không biểu lộ sự bất ngờ hay đồng cảm nào, chỉ nhàn nhạt nói: "Huyền âm linh thể vốn dĩ sẽ trở thành đối tượng bị người khác thèm muốn, điều này quá đỗi bình thường. Tiền bối không biết, lần này liên quan đến người, có thể đã không chỉ là một hạ cấp tiên châu rồi." Chương 278, thời khắc suy sụp. Chương 278, thời khắc suy sụp. Dạ Thanh Thanh lắc đầu, nói: "Chuyện này không phải là việc ngươi nên lo lắng, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, mọi chuyện tự nhiên sẽ có ta lo." Nữ tử đối với lời nói của Dạ Thanh Thanh không hề có bất kỳ lo lắng nào, vẫn nhàn nhạt nói. Chỉ là lần này nói xong, ánh mắt nữ tử lại nhìn về phía xung quanh. Một giây sau, tiếng xào xạc xuất hiện. "Dạ Thanh Thanh, ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể chạy thoát sao? Lần trước có lão giả kia giúp ngươi, lần này còn ai đến giúp ngươi đây?" Cùng với tiếng xào xạc vang lên, là giọng nói của một nam tử. Ngay sau đó, khu hồ nước mà Dạ Thanh Thanh đang ở, xuất hiện vô số người, bao vây kín mít hồ nước. Dạ Thanh Thanh lập tức biến sắc, nắm tay Mạnh Hân Nhiên, định bay lên không trốn thoát. Nhưng cũng chỉ vừa mới làm một động tác, liền lại ủ rũ bỏ cuộc. Bởi vì lúc này trên bầu trời cũng đã không còn đường thoát. "Đừng hòng trốn thoát nữa, Dạ Thanh Thanh." Giọng nam tử kia lại vang lên, sau đó đám đông tách ra, một nam tử mặc áo gấm thắt ngai ngọc, dung mạo vô cùng anh tuấn xuất hiện trước mắt Dạ Thanh Thanh. Không nói gì khác, chỉ riêng về tướng mạo, Dạ Thanh Thanh và nam tử này quả thực có thể nói là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc. Dương Mục. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy nam nhân này, trong mắt Dạ Thanh Thanh đã lộ ra một tia hận ý, từng chữ từng câu nói: "Ha ha ha ha, chính là ta, nhưng tại sao ngươi lại phải tỏ ra hận thù như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi không cố ý đến tìm ta sao? Bây giờ ta đang đứng trước mặt ngươi, ngươi hẳn phải vui mừng mới đúng chứ?" Dương Mục giang rộng hai tay, cười lớn nói: "Sao ngươi biết ta ở đây?" Chẳng lẽ Dạ Thanh Thanh vừa nói, không khỏi đưa mắt nhìn về phía nữ tử kia. Không trách Dạ Thanh Thanh nghĩ như vậy, đối phương có thể trực tiếp bao vây kín mít bọn họ ở đây, chắc chắn là đã nhận được tin tức từ trước, lúc này mới tập hợp tất cả nhân thủ. "Sao? Rời đi quá lâu, chẳng lẽ ngươi đã quên Hàn đại nhân có một con chuột mũi bằng sao?" Dương Mục giả vờ kinh ngạc hỏi. Trong lúc nói chuyện, một con chuột toàn thân lông trắng, chỉ có mũi là màu vàng, xuất hiện trên vai Dương Mục. "Ngươi lại thật sự tiết lộ tin tức ta còn sống cho hắn sao?" Mặc dù Dạ Thanh Thanh đã có chút suy đoán, nhưng khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Dương Mục, Dạ Thanh Thanh vẫn không khỏi có chút bất ngờ. Chuột mũi vàng, Dạ Thanh Thanh tự nhiên biết đó là gì, chính là thú cưng mà vị Hàn đại nhân trong lời Dương Mục bôi. Chuột mũi vàng không phải là yêu thú chủ chiến gì, nhưng nó có một khả năng đặc biệt, đó là có thể ngửi thấy các loại mùi vị. Mùi vị này bao gồm mùi vị của thiên tài địa bảo, đương nhiên cũng bao gồm mùi vị của con người. "Ha ha, Dạ Thanh Thanh, có lẽ ngươi không biết, ngay khoảnh khắc ngươi bỏ trốn, ta đã nói chuyện huyền âm linh thể của ngươi cho Hàn đại nhân. Bởi vì ta biết, với tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ quay lại tìm ta báo thù. Chỉ là ta không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, sớm biết ngươi gấp gáp muốn gặp ta như thế, ta đã giấu chuyện của ngươi rồi." Nói đến đây, thần sắc của Dương Mục không khỏi có chút hối hận. Hắn thật sự không ngờ Dạ Thanh Thanh lại xông động đến vậy, một thiên tiên nhỏ nhoi lại dám trực tiếp quay về Hoàng Mộ Tiên Châu. Trong suy nghĩ của hắn, với những gì mình đã làm với nàng, Dạ Thanh Thanh đã trốn thoát. Chắc chắn nàng sẽ tìm một nơi ẩn nấp, từ từ khôi phục tu vi, sau đó mới tìm hắn báo thù. Dù sao thiên phú của Dạ Thanh Thanh ở đó, báo thù cũng không phải là lời nói suông. Vì vậy, lúc đầu Dạ Thanh Thanh bỏ trốn, hắn đã suy nghĩ vài ngày, trực tiếp báo cáo chuyện của Dạ Thanh Thanh cho vị Hàn đại nhân kia. Và hắn tự nhiên cũng đạt được lợi ích, dưới sự giúp đỡ của vị Hàn đại nhân kia, hắn đã trở thành Cửu Thiên Huyền Tiên, hơn nữa còn ngồi lên vị trí châu chủ của Hoang Mộ Tiên Châu. Chỉ là Dạ Thanh Thanh đến quá nhanh, khiến Dương Mục có chút hối hận. Sớm biết như vậy, hắn đã không nói với vị Hàn đại nhân kia, trực tiếp giam giữ Dạ Thanh Thanh, sau này mình từ từ hưởng thụ, chẳng phải tốt hơn sao? Tuy nói là vậy, nhưng bây giờ đã không còn cách nào hối hận được nữa. Ngược lại, mượn Dạ Thanh Thanh lại làm sâu sắc thêm quan hệ với Hàn đại nhân, cũng không phải là không có thu hoạch. "Ngươi nghĩ ta sẽ bó tay chịu trói sao?" Dạ Thanh Thanh khẽ hỏi. Nói là hỏi Dương Mục, nhưng nghe có vẻ giống như đang hỏi chính mình hơn. "Vậy thì không do ngươi quyết định được, động thủ." Dương Mục nghe vậy, sắc mặt biến đổi, lập tức hạ lệnh. Cùng lúc đó, những người bao vây nơi này, nhao nhao lao về phía vị trí của Dạ Thanh Thanh. Thời gian quay trở lại một giờ trước. Hoang Mộ Tiên Châu, phủ châu chủ. Sau một chặng đường dài đi đường, Diệp Phong cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của Thời Quang, đã đến đích. Pháp thuyền cứ thế lơ lửng ngay phía trên phủ châu chủ, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay lập tức có rất nhiều người bay lên không trung, bao vây pháp thuyền ở giữa. Ngay khoảnh khắc bị bao vây, trong đầu Diệp Phong vang lên giọng nói của hệ thống: "Leng keng, là đệ tử của ký chủ, sao có thể tùy ý bị người khác ức hiếp hiện phát bố nhiệm vụ hệ thống, cứu Mạnh Hân Nhiên, Dạ Thanh Thanh và cảnh cáo tiên giới, đệ tử của ký chủ, ai động vào kẻ đó chết phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, thiên địa pháp tướng thăng cấp, một tia thái dương tinh khí, đan dược tạo hóa tu vi hình phạt thất bại nhiệm vụ, thu hồi thiên địa pháp tướng mạnh hơn nhiên, Giả Thanh Thanh ở đâu? Diệp Phong đứng trên pháp tuyển, căn bản không hề nghe kỹ hệ thống nói gì, lạnh lùng hỏi. Bởi vì cho dù không có nhiệm vụ của hệ thống, hắn cũng không thể nhìn Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh gặp chuyện. Và điều cấp bách hiện giờ, đương nhiên là phải tìm Mạnh Hân Nhiên các nàng trước, chấm một giây, các nàng sẽ gặp thêm một phần rủi ro. Đến tìm Dạ Thanh Thanh sao? Ngươi là người mà Hàn đại nhân phái đến à? Người đứng đầu trong số những kẻ bao vây là một đại la kim tiên, hắn biết rõ tung tích của Dạ Thanh Thanh. Nhưng đối phương lại đến đòi Dạ Thanh Thanh một cách trắng trợn như vậy, hắn nhất thời thực sự không phân biệt được là địch hay bạn. Ngươi chỉ cần nói, ngươi ở đâu? Diệp Phong không nói nhảm, phong diệp trực tiếp xuất hiện trong tay. Đây rõ ràng là tư thế muốn động thủ, nhưng mọi người còn chưa kịp phản ứng gì. Giây tiếp theo, một thân ảnh người khổng lồ đứng sừng sững đã xuất hiện phía sau Diệp Phong. Động tác giống hệt Diệp Phong, cũng tay cầm một thanh trường kiếm. Mặc dù thân ảnh người khổng lồ này mơ hồ, nhưng từ thần thái, động tác cũng có thể nhìn ra, thân ảnh chính là bản thân Diệp Phong. Ai người khác còn chưa nói gì, thời quang đứng bên cạnh Diệp Phong đã thở dài một tiếng, lặng lẽ cúi đầu. Thiên địa pháp tướng hắn cũng có, nhưng lại là thân ảnh của Thượng Huyền Tiên Đế. Trong đạo thời gian vừa bị áp chế, bây giờ thiên địa pháp tướng lại bị áp chế càng nghiêm trọng hơn, thời quang đã không muốn nói gì nữa rồi. Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, Hoàng Hoàng Tiên Uy lấy kiếm giận dữ. Âm ầm thời quang không túi đầu trầm mặc bao lâu, lại bị một tiếng sấm sét thu hút, vô thức ngẩng đầu lên. Bầu trời bốn trong xanh, lúc này đã mây đen giăng kín. Chương 279, Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm Nhị Thập Tam. Chương 279, Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm Nhị Thập Tam. Tiền bối, xin hãy dừng tay, Dạ Thanh Thanh không ở đây. Đại La Kim Tiên đứng đầu thấy thiên địa pháp tướng, vội vàng nói: Thiên địa pháp tướng chỉ có cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên mới có cơ hội lĩnh ngộ, mà phủ châu chủ hiện tại chỉ có mình hắn là Đại La Kim Tiên, căn bản không có sức chống cự. Húng chi những tia sét nhảy múa khắp trời, giống như muốn phá hủy cả phủ châu chủ vậy. Dẫn ta đi tìm, nếu không, các ngươi chết. Diệp Phong lạnh lùng nói. Dưới sự tương phản của thiên địa pháp tướng phía sau và những tia sét trên trời, Diệp Phong lúc này chính là một tuyệt thế sát thần. Đại La Kim Tiên dẫn đầu không chút nghi ngờ về tính chân thực của lời Diệp Phong nói. Ta sẽ dẫn tiền bối đi tìm ngay. Đại La Kim Tiên vội vàng nói. Đồng thời trong lòng cũng đang mặc niệm cho châu chủ của mình, vốn là ước hiếp hai cô bé thiên tiên bình thường, ai có thể ngờ hậu thuẫn của người ta lại cứng như vậy chứ. Thấy mục đích của mình đã đạt được, Diệp Phong cũng thu lại thiên địa pháp tướng và thần kiếm ngự lôi chân quyết. Sở dĩ vừa lên đã tung ra hai chiêu lớn, tự nhiên là để uy hiếp. So với các chiêu thức khác còn phải dựa vào cảnh giới của đối thủ để phán đoán, hai chiêu này không nói gì khác, hiệu ứng đặc biệt thì chẳng đầy. Và hiệu quả tự nhiên cũng tốt một cách bất ngờ, Đại La Kim Tiên đối diện căn bản không có ý muốn phản kháng, trực tiếp thỏa hiệp. Hình ảnh quay trở lại chỗ Dạ Thanh Thanh. Sau khi Dương Mộc ra lệnh, gần 100 người, tất cả đều xông về phía Dạ Thanh Thanh. Không thể không nói, mặc dù Dương Mộc miệng nói Dạ Thanh Thanh hiện tại không có uy hiếp gì, nhưng trong lòng hắn vẫn có sự kiêng dè đối với Dạ Thanh Thanh. Để đối phó với hai thiên tiên và một nữ tử không rõ lai lịch, Dương Mộc vẫn để tất cả mọi người cùng nhau độc thủ. Diệp Thanh Thanh và Mạnh Hân Nhiên thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi một mảnh cho tàn, các nàng đã không còn khả năng thoát thân. Mà nữ tử kia, trên mặt lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại trên mặt còn mang theo ý cười nhạt. Giống như hàng trăm người trước mắt, trong mắt nàng chẳng qua chỉ là một đám tiểu nhân nhảy nhót mà thôi. Ngay khi những người này càng ngày càng gần vị trí của ba nữ tử từ từ giơ một tay lên, ngón cái và ngón giữa dính vào nhau, dường như muốn làm một động tác búng tay. Nhưng cũng chính lúc này, lông mày của nữ tử đột nhiên nhíu lại, động tác búng tay cũng hơi khựng lại. Ánh mắt càng nhìn về một hướng trên bầu trời, nữ tử vừa rồi đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Hơn nữa luồng khí tức quen thuộc đó vẫn đang nhanh chóng tiếp cận vị trí của mình. Giây tiếp theo, trên bầu trời xa xa một điểm sáng bừng lên. Tốc độ của điểm sáng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã kéo theo về dài, xuất hiện phía trên mọi người. Đó là một pháp thuyền, ngay khi nhìn thấy pháp thuyền này lần đầu tiên, nữ tử cuối cùng cũng nhớ ra cảm giác quen thuộc này là sao rồi. Nhưng nữ tử chưa kịp nói gì, trên pháp thuyền đã có một bóng người nhảy xuống, trực tiếp rơi xuống trước Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh. Kẻ nào dám động, chết. Người đến sau khi hạ xuống, quét mắt nhìn xung quanh, trầm giọng nói. Biến cố bất ngờ xảy ra, nhất thời cũng khiến những người đang chuẩn bị xông lên hơi sững lại, có chút không biết có nên tiếp tục động thủ nữa hay không. Nhao nhao nhìn về phía Dương Mục, chờ đợi chỉ thị của châu chủ đại nhân nhà mình. Người là ai? Dương Mục không đội ra lệnh, mà là hỏi trước. Tiên giới chính là như vậy, ai cũng không thể nói trước liệu có gặp phải một đại lão nào đó hay không, đặc biệt là loại người có phong thái xuất hiện cao như vậy. Phe của mình có đến hàng trăm người, đối phương vẫn bình tĩnh như vậy, không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Sư tôn, sư tôn. Chỉ là lời Dương Mục vừa hỏi xong, đã nhận được câu trả lời. Bởi vì Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh đã quỳ một gối xuống đất, cung kính lên tiền bái. Đúng vậy, người đến tự nhiên chính là Diệp Phong. Dưới sự dẫn đường của vị đại La Kim Tiên kia, Diệp Phong đã không ngừng nghỉ mà đến đây. Cũng vừa kịp nhìn thấy cảnh Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh gặp nguy hiểm, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự mà nhảy xuống. Những người có mặt tự nhiên đều nghe thấy xưng hô của hai nữ tử bên cạnh vốn đã chuẩn bị vung tay đánh về phía Diệp Phong, tay đã giơ lên, nhưng nhìn Dạ Thanh Thanh, vẫn nghiến răng hạ tay xuống. Ha ha, ngươi là sư tôn của bọn họ. Lần này không cần Diệp Phong trả lời, Dương Mục đã nghiêng đầu cười khẩy. Khoảng thời gian này hắn không chỉ truy sát Dạ Thanh Thanh, chuyện của Dạ Thanh Thanh hắn đã điều tra rõ ràng gần hết, vừa mới từ hạ giới lên tiên giới không lâu, sư tôn của nàng là loại người gì, vậy thì không cần nói nhiều rồi. Ngươi muốn giết đệ tử của ta sao? Diệp Phong cũng nhìn ra Dương Mục chính là người đứng đầu của đám người này, hỏi. Ừm, là ta, nhưng ta không phải muốn giết nàng, mà là muốn bắt sống nàng, còn ngươi, vậy thì không có cần thiết phải sống nữa rồi. Dương Mộc nói xong, cũng không định nói nhảm nữa, phất tay một cái. Trừ Dạ Thanh Thanh ra, những người còn lại không cần thiết phải sống nữa rồi. Nhận được lệnh của Dương Mộc, những người vốn đã dừng lại, lại một lần nữa lao về phía Diệp Phong. Đồng thời xung đến, còn có vị Đại La Kim Tiên dẫn đường kia. Không còn cách nào khác, hắn bây giờ phải biểu hiện thật tốt, nếu không Châu chủ đại nhân của hắn sẽ không tha cho hắn đâu. Thời Quang không ngăn cản Đại La Kim Tiên nhảy từ pháp thuyền xuống, chỉ chửi một tiếng ngu ngốc, rồi lười biếng nằm trên pháp thuyền. Một đám phép dịu mà thôi, dù số lượng đông đảo, cũng không thể là đối thủ của Diệp Phong. Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm Nhị Thập Tam. Diệp Phong nhìn những người đang xông tới, ngón tay kết thành kiếm chỉ, ánh mắt ngưng lại, cả thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả những người đang xông lên đều dừng lại tại chỗ, ngay cả nháy mắt cũng không làm được. Ngay cả sóng nước trong ao cũng dường như bị một lực lượng thần bí nào đó khống chế, không còn gợn sóng. Hiện tại trong sân còn có thể hành động tự nhiên, chỉ còn lại Mạnh Hân Nhiên, Dạ Thanh Thanh và nữ tử kia, cùng với Dương Mộc vẫn chưa ra tay. Nhưng Dương Mộc lúc này cũng giống như bị khống chế, ngoài việc trước mắt đã không còn động tác nào khác. Đương nhiên, hắn là bị Diệp Phong dọa sợ. Một chiêu tĩnh lặng thế giới, đây là loại chiêu thức gì? Hắn tu tiên cả đời cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn quỷ dị như vậy. Nhưng sự chấn động của Dương Mộc còn chưa kết thúc, giây tiếp theo, bên cạnh Diệp Phong xuất hiện vô số tiểu kiếm ý niệm, bắt đầu bay lượn xung quanh. Mỗi khi tiểu kiếm ý niệm bay lượn một lần, đều sẽ xuyên qua trán của một người. Tất cả điều này dường như đã trải qua một thời gian rất dài, nhưng thực ra chỉ là trong chớp mắt. Rất nhanh thế giới lại khôi phục bình thường, chỉ là những người đang xông lên kia, ngay khoảnh khắc thế giới khôi phục bình thường, tất cả đều mềm nhũn ngã xuống đất. Những người này không có ngoại lệ nào, trên người đều không có bất kỳ vết thương nào, nhưng đều đã không còn hơi thở của sự sống. Thời gian, không gian, thần thức và kiếm đạo, sao có thể chương 280, quen biết hay là không quen biết chương 280, quen biết hay là không quen biết nữ tử kia cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phong, thực lực mà Diệp Phong vừa thể hiện cũng mạnh, ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên cũng chưa đạt tới. Nhưng đại đạo ẩn chứa trong chiêu này, ngay cả nữ tử cũng không thể làm được. Đứng lại. Ngay lúc nữ tử đang kinh ngạc, Diệp Phong nhìn chằm chằm một hướng, lạnh lùng quát. Nhìn lại hướng đó, thân thể Dương Mộc đang dần lùi lại. Dưới tiếng quát lạnh của Diệp Phong, thân thể đang lùi lại của Dương Mộc cứng đờ, ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Giống như nữ tử cảm nhận được, Dương Mộc thân là Cửu Thiên Huyền Tiên, tự nhiên cũng cảm nhận được thực lực mà Diệp Phong vừa thể hiện không mạnh. Nhưng hắn đã không còn ý định phản kháng, bây giờ điều hắn có thể nghĩ đến chính là làm thế nào để bảo toàn mạng sống của mình. Ngươi ngươi không thể giết ta, ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự, giết ta, ngươi cũng không sống được đâu. Ngươi không tin thì nhìn chuột mũi vàng trên vai ta, nó chính là yêu sủng của Hàn đại nhân. Dương Mộc đội vàng chỉ vào chuột mũi vàng trên vai nói. Hàn đại nhân. Diệp Phong nhẹ giọng nói. Hắn tự nhiên không biết Hàn đại nhân là ai, nhưng nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hoàn thành, Dương Mộc lại nhắc đến một Hàn đại nhân gì đó, nghĩ đến thì Hàn đại nhân này tự nhiên cũng là một phần trong nhiệm vụ rồi. Hàn đại nhân chính là châu chủ của Hán Hải Tiên Châu, tu vi bản thân lại đạt đến cảnh giới tiên quân, căn bản không phải ngươi có thể địch nổi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta nhất định sẽ nói tốt vài câu với Hàn đại nhân, chuyện hôm nay cứ thế bỏ qua. Thấy mình nhắc đến Hàn đại nhân, dường như đã trấn áp được Diệp Phong, Dương Mộc đội vàng tiếp tục nói. Trong số những kẻ ức hiếp các ngươi, có Hàn đại nhân này sao? Diệp Phong hỏi hai nữ Mạnh Hân Nhiên. Ừm. Hai nữ Mạnh Hân Nhiên gật đầu. Dẫn ta đi tìm Hàn đại nhân này. Diệp Phong nhận được câu trả lời của hai nữ, lại nói với Dương Mộc. Ngươi còn muốn đi tìm Hàn đại nhân? Dương Mộc nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn đã nói thân phận của Hàn đại nhân rồi, Diệp Phong còn muốn chủ động đi tìm. Đây rốt cuộc là tài cao gan lớn, hay là kẻ không biết sợ? Ngươi không muốn? Diệp Phong trầm giọng hỏi. Không, tiểu nhân không dám, ta sẽ dẫn đại nhân đi ngay. Dương Mộc tự nhiên vội vàng gật đầu, mặc kệ Diệp Phong vì lý do gì, dù sao cái mạng này của hắn tạm thời cũng đã được bảo toàn. Chỉ là tất cả tâm tư của Dương Mộc bây giờ đều tập trung vào việc làm thế nào để sống sót, mà lại hoàn toàn quên đi mối thù giữa mình và Dạ Thanh Thanh. Vị mỹ nữ này là ai? Diệp Phong lúc này cũng giống như vừa mới phát hiện ra nữ tử kia vậy, hỏi: "Tiểu tặc, đồ hào sắc." Nữ tử trợn mắt nhìn Diệp Phong, quay đầu đi, vẻ mặt như thể căn bản không muốn để ý đến Diệp Phong. Mặc dù giọng nói của nữ tử không lớn, nhưng cũng không cố ý hạ thấp âm lượng, cái tên tiểu tặc, đồ hào sắc này, Diệp Phong mấy người đều nghe rõ một một. Điều này ngay lập tức khiến Diệp Phong không hiểu nổi, hai người còn chưa từng gặp mặt, vừa lên đã mắng người, điều này không phù hợp chứ? Mặc dù nữ tử trung niên này trông rất đẹp, nhưng đây không phải là lý do để nàng có thể tùy tiện mắng người. Người Diệp Phong ngay lập tức muốn đáp trả, nhưng vừa mở miệng đã bị Mạnh Hân Nhiên cắt ngang. "Sư tôn, vị tỷ tỷ này là Mạnh Hân Nhiên muốn giới thiệu nữ tử, nhưng lời nói đến miệng, lại đột nhiên phát hiện đã ở bên nhau nhiều ngày như vậy, nàng lại không biết tên của nữ tử. Những ngày này may nhờ vị tỷ tỷ này giúp đỡ, nếu không ta và sư muội có lẽ cũng không đợi được sư tôn đến. Nhưng bây giờ không phải lúc để băn khoăn về tên của nữ tử, mà là nhanh chóng ổn định sư tôn nhà mình thì quan trọng hơn." "Ừm, đa tạ." Hầu hội lưu kỳ. Diệp Phong nghe vậy, ngược lại không tiếp tục cãi nhau với nữ tử này, chỉ nói một câu không mặn không nhạt. Sau đó vất tay một cái, pháp thuyền từ trên không hạ xuống. Diệp Phong ra hiệu với Dương Mộc, mình là người đầu tiên lên. Dương Mộc thấy vậy, như một tên chó săn, mặt đầy tươi cười, chạy lon ton chủ động lên pháp thuyền. Người biết chuyện, hiểu được một giây trước hai bên vẫn còn là kẻ thù, người không biết, có lẽ còn tưởng Dương Mộc là người hầu của Diệp Phong. Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh nhìn nhau, gật đầu với nữ tử, cũng lên pháp thuyền. Diệp Phong đã nói hậu hội hữu kỳ, rõ ràng là không định đưa nữ tử đi cùng. Hai nàng là đệ tử, tự nhiên không tiện làm trái ý sư tôn nhà mình. Chỉ là khi hai nữ vừa đặt chân lên pháp thuyền, nữ tử lại cũng đi theo lên. Hơn nữa vừa lên, đã đưa tay sờ vào mạn thuyền của pháp thuyền. Vẻ mặt trên mặt nàng tràn đầy sự xấu lắng, giống như đang nhìn một người bạn cũ đã lâu không gặp vậy. Ai cho ngươi lên? Diệp Phong tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng hắn không có hứng thú với biểu hiện kỳ lạ của nữ tử. Hắn chỉ đơn thuần không muốn nữ tử này lên, ai bảo nàng vừa lên đã mắng mình chứ? Diệp Phong bày tỏ, mình không phải là một người rộng lượng. Quỳnh Lạc cũng chính lúc này, thời quang vốn vẫn luôn rảnh rỗi, thuần túy làm một người ngoài cuộc, đột nhiên chú ý đến nữ tử. Phản ứng đầu tiên của thời quang lại là vội vàng đứng thẳng người, vẻ mặt kinh ngạc và cung kính nói. Nhưng thời quang chỉ kịp nói ra hai chữ, đã bị một ánh mắt của nữ tử cắt ngang. Người quen nàng? Diệp Phong hỏi. Quen biết hay là không quen biết à? Thời quang trả lời câu hỏi của Diệp Phong, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía nữ tử, cứ như thể đang trưng cầu sự đồng ý của nàng. Nhận thức? Nữ tử nói. Ừm, vậy thì nhận thức. Nghe thấy lời của nữ tử, lần này thời quang không còn chần chừ nữa, liên tục gật đầu đáp lại. Vậy nàng là? Diệp Phong tiếp tục hỏi. Ờ, hay là ngươi tự nói đi. Thời quang lại không biết nói gì, làm một động chỉ tay mời nữ tử. Chỉ là từng gặp, không quá quen. Nữ tử tùy ý nói. Ừm, quả thực không quá quen. Thời quang lại liên tục gật đầu. Thôi được rồi, lúc này dù Diệp Phong có chậm chạp đến mấy, cũng biết thân phận của nữ tử này không hề đơn giản. Bề trên của thời quang là thượng huyền tiên đế, người có thể khiến thời quang thất thố như vậy, thân phận chắc chắn không đơn giản. Còn về ý nghĩ hoang đường rằng nữ tử này là tiên đế, Diệp Phong trong đầu cũng thoáng hiện lên, nhưng rất nhanh đã bị hắn tự phủ nhận. Tiên đế nhà ai mà nhàn rỗi đến thế, không có việc gì lại cùng đệ tử nhà mình chơi trò đóng vai gia đình chứ. Đương nhiên, Thiên Diễn tiên đế cũng rất nhàn rỗi, nhưng người ta là nhàn rỗi ở trong nhà mình. Chắc là nữ tử này là đệ tử đóng cửa cuối cùng của vị tiên đế nào đó, khả năng lớn hơn là con cháu của tiên đế. Nhưng đàn nữ tử không muốn nói, nhìn mặt thời quang, Diệp Phong cũng không tiếp tục đuổi nữ tử xuống pháp chu. Tiếp theo lại là hành trình đi đường dài đằng đẵng, chỉ là trên đường, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh đó quả thực vô cùng thê thảm, người đi đường nghe thấy đều không khỏi nổi da gà khắp người. Hán Hải Tiên Châu, Châu chủ phủ. Lúc này, trong một đại sảnh rộng rãi của Châu chủ phủ, đang vang lên tiếng nhạc du dương. Nếu đứng trong đại sảnh, có thể nhìn thấy hơn 10 tiên nữ xinh đẹp như hoa, đang nhảy múa theo nhạc, thỏa sức khoe những dáng hình quyến rũ của mình. Chương 281, Hàn đại nhân. Chương 281, Hàn đại nhân. Và ở vị trí trên cùng của đại sảnh, một nam tử quần áo sộc xệch ngồi trên một chiếc ghế rộng lớn, chiếc ghế này tượng trưng cho thân phận của người có quyền lực cao nhất Hán Hải Tiên Châu Châu chủ. Lúc này, nam tử đang ôm một tiên nữ vào lòng, tiên nữ không ngừng đưa từng quả tiên quả vào miệng nam tử. Thỉnh thoảng còn đích thân dâng mỹ tiểu giai diêu, hơn nữa tiên nữ này dùng miệng để dâng. Nam tử thần sắc thư thái nuốt mỹ tiểu xuống, rồi nhìn những nữ nhân phía dưới đang ra sức lấy lòng mình, nam tử lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Hi hi, Hàn đại nhân, nghe nói Dương Mục muốn tặng cho ngươi một nữ nhân, đến lúc đó ngươi sẽ không ghẻ lạnh nô tỳ chứ? Tiên nữ trong lòng nam tử duyên dáng cười nói. Ha ha, yên tâm, nàng và các ngươi không giống nhau đâu, các ngươi đều là bảo bối của ta. Còn nàng Hàn đại nhân nghe vậy cười lớn, một bàn tay lớn càng không ngừng lướt trên người tiên nữ. Ngươi hư chết đi được, nàng làm sao vậy? Đại nhân sao ngươi không nói hết đi? Tiên nữ không đau không ngứa đánh Hàn đại nhân một cái, nũng nịu nói. Đây là bí mật. Dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ, các ngươi là bảo bối của ta, nàng cũng là bảo bối của ta, nhưng các ngươi không phải cùng một loại bảo bối đâu nha. Hàn đại nhân thần thần bí bí nói. Đại nhân thật là, chúng ta cũng là bảo bối, nàng cũng là bảo bối, ai biết ngươi rốt cuộc thích bảo bối nào hơn chứ? Tiên nữ nói. Ha ha, vậy đương nhiên là thích các ngươi những bảo bối có thể khiến ta dục tiên dục tử rồi. Hàn đại nhân cười lớn một tiếng, cả người trực tiếp là người, đè tiên nữ dưới thân. Kỳ hỉ, đại nhân đừng mà, nhiều người nhìn lắm. Tiên nữ hai tay chống lên ngực Hàn đại nhân nói, nhưng lực đạo trên tay, nói là chống cự, chi bằng nói là bớt ve. Chính là có nhiều người nhìn mới thú vị chứ, bọn họ đều rất hâm mộ người đó. Hàn đại nhân liếc nhìn những vũ cơ phía dưới vẫn đang tận tình phô diễn dáng người hiệu điệu của mình rồi nói. Và quả thực như Hàn đại nhân đã nói, những vũ cơ này khi nhảy múa cũng đều hâm mộ nhìn về phía này. Thiên tư của bọn họ không tốt, cũng không có chỗ dựa, thứ duy nhất có thể lấy ra được chính là dung mạo khá ổn của mình. Vì tu luyện của mình, điều bọn họ có thể làm chỉ là dùng dung mạo, thân thể để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Và vị Hàn đại nhân này chính là đối tượng để bọn họ đổi lấy tài nguyên. Chỉ là điều bọn họ không biết, thứ bọn họ trả giá đôi khi không chỉ là thân thể của mình, mà còn là tính mạng của mình. Ai ra, đại nhân, ngươi thật là hư, ngươi không thể như vậy, lộ hết rồi. Tiên nữ khẽ đánh Hàn đại nhân một cái, nói. Hắc hắc, lộ ra là đúng rồi đó. Hàn đại nhân vừa nói, một bàn tay lớn đã theo vị trí lộ ra của tiên nữ thăm dò vào, chậm rãi di chuyển. Cứ như thể lời nói vừa rồi của tiên nữ là đang chỉ đường cho hắn vậy. Ầm. Giờ ngay khi giọng nói của tiên nữ càng lúc càng mơ hồ, biểu cảm cũng càng lúc càng mê ly, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên trong đại sảnh, ngay sau đó lại là một tiếng vật nặng rơi xuống đất. Thần sắc của Hàn đại nhân và tiên nữ trong nháy mắt thoát khỏi dục vọng, đội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy chính giữa đại sảnh đang nằm một người. Người này lúc này rất thảm thương, từng bãi máu không ngừng trào ra từ miệng, trên người càng đầy dẫy những vết thương lớn nhỏ. Ngay cả trên mặt cũng không buông tha, thậm chí còn nhiều hơn, đến mức không nhìn ra hình người. Và những vết thương này rõ ràng không phải do cùng một lúc gây ra, có vết đã gần lành, có vết vẫn còn mới toanh. Người này há miệng muốn nói gì đó, nhưng vừa há miệng, chỉ có máu tươi trào ra, căn bản không nói được gì. Tuy nhiên, Hàn đại nhân nhìn người này lại có chút quen mắt, nếu mày nhìn hồi lâu, lúc này mới loáng thoáng nhận ra. Dương Mục. Hàn đại nhân khẽ nói một cách không chắc chắn. Cũng chính là khi Hàn đại nhân gọi ra cái tên này, người trên đất lại đột nhiên không còn hơi thở. Cứ như thể bị người ta gọi tên, nguyện vọng đã đạt thành, chết cũng nhắm mắt vậy. Hàn đại nhân nhìn thấy Dương Mục tắt thở, cũng không có ý định cứu chữa, mà ngẩng đầu nhìn về phía Trần đại sảnh. Ở đó có một lỗ hổng lớn, Dương Mục chính là từ đây rơi xuống. Xuyên qua lỗ hổng, có thể lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh ngự kiếm bay trên không trung. "Hừ, ngươi là ai?" Hàn đại nhân hừ lạnh một tiếng, một tay đẩy tiên nữ trong lòng ra, nói, hoàn toàn không còn vẻ thương hoa tiếc ngọc như trước. "Ngươi chính là cái gì Hàn đại nhân đó?" Người trên không trung hỏi. "Ta hỏi ngươi là ai?" Hàn đại nhân nghiêm giọng hỏi. "Ta tên Diệp Phong." "Đúng vậy, người đến chính là Diệp Phong. Còn về tình trạng thảm thương của Dương Mục, đó đương nhiên là do Dạ Thanh Thanh ra tay. Đối với những hai ương thảm khốc của Dương Mục trên đường đi, ngay cả Diệp Phong cũng có chút không đành lòng. Tuy nhiên, sau khi nghe được những việc làm của Dương Mục, Diệp Phong cũng không bình luận gì thêm. Mặc kinh nàng nhân khổ, mặc khuyên nàng nhân địa vậy. Điều hắn phải làm, chính là làm tốt chỗ dựa cho đệ tử là được. "Ta đến tìm Châu chủ Hán Hải Tiên Châu Hàn đại nhân, ngươi có phải Hàn đại nhân không? Nếu không phải, hãy gọi hắn ra." Diệp Phong tiếp tục nói, "Ta chính là ta, không biết đạo hữu đến đây có việc gì, cách thức bái phòng như thế này, ta vẫn là lần đầu tiên gặp đó." Hàn đại nhân nói, "Nếu đã là ngươi thì tốt rồi, ra đây chịu chết đi." Diệp Phong nói, "Ha ha ha ha, ta từ một phàm nhân tu luyện đến tận bây giờ, không biết bao nhiêu người đã nói với ta những lời như vậy, nhưng ngươi có biết bây giờ bọn họ đều thế nào rồi không?" Nghe thấy lời Diệp Phong nói, Hàn đại nhân lập tức cười lớn. "Bọn họ thế nào, ta không có hứng thú, ta chỉ cần biết, ngươi đã bắt nạt đệ tử của ta, vậy hôm nay ngươi không chết không được." Diệp Phong không có hứng thú đoán những người đó thế nào rồi, có liên quan gì đến hắn đâu. "Đệ tử của ngươi?" "Dạ Thanh Thanh." Nghe thấy lời Diệp Phong nói, rồi lại nhớ đến Dương Mục đang nằm dưới đất, Hàn đại nhân đã hiểu rõ mục đích Diệp Phong đến đây. "Thú vị, vậy ta muốn xem ngươi làm sao giết ta." Hàn đại nhân lạnh giọng nói. Nói đoạn, Hàn đại nhân tùy tiện buông tay, một pháp bảo hình thoi trực tiếp theo lỗ hổng trên trần bay ra. "Thiên kiếm." Diệp Phong khẽ thì thầm trong miệng, cả người trong mắt Hàn đại nhân, trong nháy mắt biến thành một thanh bảo kiếm sắc bén. "Cường giả kiếm đạo." Hàn đại nhân mắt sáng ngời, khẽ nói trong miệng. Giây tiếp theo, bảo kiếm từ trên không trung rơi xuống, va chạm với pháp bảo hình thoi. Chỉ trong nháy mắt, pháp bảo hình thoi đã hóa thành tro bụi, bảo kiếm tiếp tục xông thẳng về phía Hàn đại nhân. Đây chẳng qua là một đòn tùy tiện của Hàn đại nhân, mục đích là để thăm dò. Có lẽ hắn cũng không ngờ, Diệp Phong vừa lên đã ra tay toàn lực, đúng là bị đánh một cái bất ngờ. Nhìn thấy phi kiếm càng ngày càng gần mình, Hàn đại nhân thế mà trực tiếp túm lấy tiên nữ bên cạnh. Rồi dưới ánh mắt không thể tin được của tiên nữ, một tay quăng tiên nữ về phía bảo kiếm đang bay tới. Chương 282, sẽ bị thương. Chương 282, sẽ bị thương đại nhân. Đừng mà tiên nữ chỉ kịp kêu lên một câu này, liền va chạm với phi kiếm. Tiên nữ đương nhiên cũng đi theo vết xe đổ của pháp bảo hình thoi, trong nháy mắt hương tiêu ngọc vẫn. A, những vũ cơ trong đại sảnh bị tình huống đột ngột này làm cho hoàn toàn hoảng loạn, nhìn thấy tình trạng thảm thiết của tiên nữ xong, lúc này mới nhớ ra kêu lên chói tai mà bỏ chạy. Mà thiên kiếm của Diệp Phong sau khi liên tiếp phá hủy pháp bảo hình thoi, lại giết chết một tiên nữ, uy lực cũng đã hao tổn gần hết. Khi đến gần Hàn đại nhân, Hàn đại nhân chỉ tùy tiện buông tay, thiên kiếm cuối cùng cũng biến mất. Cùng với sự biến mất của phi kiếm, còn có toàn bộ mái nhà của đại sảnh. Điều này cũng khiến hai bên lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh của đối phương. "Đạo hữu, thực lực của ngươi không tồi, nhưng ngươi đừng quên, đây là Hán Hải Tiên Châu, một người mạnh mẽ, không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý làm cản ở đây." Hàn đại nhân lạnh giọng nói. Cùng với lời nói của Hàn đại nhân vừa dứt, như để hưởng ứng lời hắn, mười mấy bóng người từ bốn phương tám hướng bay lên, bao vây Diệp Phong ở giữa. Những người này đều lộ ra khí tức cường đại, hóa ra tất cả đều là cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, thậm chí trong đó còn có một người phát ra uy áp của tiên quân. Cộng thêm Hàn đại nhân, Hán Hải Tiên Châu thế mà có hai vị tiên quân. Thế mà còn có người dám đến Hán Hải Tiên Châu gây sự, là sống đủ rồi sao? Ha ha, đúng vậy, lão tử đang ôm mỹ nữ hưởng lạc, thật là phá hỏng hứng thú của lão tử. Ngươi bội cái gì, giết hắn xong, ngươi quay về tiếp tục không phải được rồi sao? Làm sao? Còn sợ bản thân năng lực không đủ, lát nữa không tiếp nối được. Nói vậy, lão tử sẽ không tiếp nối được, ngươi cứ tìm thêm mấy cái nữa cho lão tử cũng vẫn tiếp nối được. Mười mấy người vây quanh Diệp Phong, không ai lộ ra vẻ mặt căng thẳng nào, ngược lại còn trêu chọc lẫn nhau. Dường như Diệp Phong trong mắt bọn họ, cũng chỉ là một con cừu non chờ làm thịt mà thôi. Nhưng cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy, cho dù Diệp Phong cũng là một vị tiên quân, nhưng ở đây bọn họ có hai vị tiên quân, hơn nữa châu chủ của bọn họ còn là tiên quân đỉnh cấp. Cộng thêm mười mấy La Thiên Thượng Tiên của bọn họ cũng thực sự không nghĩ ra Diệp Phong có lý do gì để sống sót. Trên một pháp thuyền ở xa xa, Mạnh Hân Nhiên và những người khác cũng đang ở đây chứng kiến tất cả. Nhìn thấy Diệp Phong bị nhiều người như vậy bao vây, Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Sư tôn của bọn họ rất mạnh, nhưng đây là trung cấp tiên châu, đối phương còn có nhiều cao thủ như vậy, nghĩ rằng ngay cả sư tôn của bọn họ cũng nên song quyền nan địch tứ thủ mới đúng. Yên tâm đi, sư tôn của các ngươi sẽ không sao đâu. Nữ tử đi cùng nhìn thấy thần sắc của hai nữ, thản nhiên nói. Tiền bối tại sao lại khẳng định như vậy? Mạnh Hân Nhiên hỏi. Tại sao? Nữ tử có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Hân Nhiên, dường như có chút kỳ lạ tại sao Mạnh Hân Nhiên lại hỏi ra câu như vậy. Nhưng nghĩ một lát xong, cũng liền hiểu ra. Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh vẫn chỉ là cảnh giới thiên tiên, tiếp xúc với những thứ này vẫn còn quá sớm. Sư tôn của các ngươi có chút kỳ lạ, thủ đoạn trên người hắn chắc các ngươi cũng không hoàn toàn rõ. Dù sao các ngươi chỉ cần biết số lượng người và một số thời điểm, không chỉ không phải là trợ lực, ngược lại còn là gánh nặng. Ngay cả khi thực lực của bọn họ không chênh lệch nhiều, cũng vẫn như vậy. Nữ tử không được vui vẻ lắm mà nói. dường như đối với việc khen ngợi Diệp Phong, nàng từ tận đáy lòng kháng cự. Sau khi nữ tử nói xong, Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh tuy sắc mặt đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn lo lắng nhìn về phía Diệp Phong. Còn Thời Quang sau khi nghe xong lời của nữ tử, lại ở bên cạnh âm thầm gật đầu. Là một người mới bước đầu vào trong đó, hắn đối với thực lực của Diệp Phong có một sự cảm nhận trực quan. Nhưng hắn cũng không ngờ, hóa ra Diệp Phong khi cùng hắn luận bàn, còn giữ lại thực lực, thế mà đã là tiên quân rồi. Một bên khác, nhiều người như vậy à, ta nghĩ các ngươi vẫn là đừng xen vào đi, sẽ bị thương đó. Diệp Phong nhìn xung quanh, có chút khó xử nói. Ha ha, bây giờ mới sợ bị thương à, ngươi không cảm thấy hơi muộn rồi sao? Tiểu tử, cái này không do ngươi nữa rồi, phá hỏng hứng thú của lão tử, ngươi lẽ nào còn muốn sống sót? Ha ha, đúng vậy, ngươi sẽ không nghĩ rằng mình đã gây rắc rối cho châu chủ của chúng ta còn sẽ tha cho ngươi chứ? Chào đón Diệp Phong, là tiếng cười nhạo của những người xung quanh, bọn họ cảm thấy Diệp Phong nhất định là bị điên rồi. Ha ha, đạo hữu, thế này đi, nếu ngươi thật sự muốn sống, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Hàn đại nhân nghe thấy lời Diệp Phong nói, cũng cho rằng Diệp Phong đang cầu xin tha mạng. Cố ý giả vờ suy nghĩ một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Ta thấy thực lực của ngươi không tồi, ngươi giao Dạ Thanh Thanh cho ta, đợi ta đột phá đến vị trí tiên tôn, ta có thể cho ngươi làm phó châu chủ Hán Hải Tiên Châu. Ta nghĩ các ngươi có thể đã hiểu lầm điều gì đó. Diệp Phong lắc đầu, nói. Ý gì? Hàn đại nhân cau mày hỏi. Ta nói là sợ các ngươi bị thương, dù sao ta chỉ đến tìm một mình ngươi, không muốn liên lụy người vô tội. Khoảng thời gian này ta đã giết đủ người rồi, thật sự không muốn để bọn họ theo cho cùng. Diệp Phong lắc đầu, nói. Lời này vừa thốt ra, toàn trường tĩnh lặng. Một lát sau, ha 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 ha, toàn trường vang lên tiếng cười lớn, cứ như thể nghe thấy chuyện cười hay nhất thế giới vậy. Ngươi thật sự là điên rồi, cho dù ngươi có thành tựu trong kiếm đạo, nhưng đây cũng không phải là lý do để ngươi tự mình lượng sức như vậy. Hàn đại nhân nói. Ta là thành tâm. Diệp Phong vô cùng chân thành nói. Tục ngữ có câu, oan có đầu nợ có chủ, những người này khác với những người trước. Những người kia đều thực sự ra tay với Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh, nhưng những người này, có thể ngay cả Dạ Thanh Thanh cũng chưa từng gặp. Thậm chí là bọn họ căn bản không biết có một người như Dạ Thanh Thanh. Được rồi, nếu ngươi tự mình tìm chết, vậy thì giết hắn đi. Ta cam đoan với các ngươi, giết hắn xong, tất cả nữ nhân trong lãnh địa Hán Hải Tiên Châu, tùy các ngươi chọn. Hàn đại nhân mất kiên nhẫn với Diệp Phong, cả người ngã vào ghế, tùy tiện phất tay nói. Ha ha, đa tạ châu chủ, ta đã sớm muốn đổi một nhóm lô đỉnh rồi, nhưng cái hiện tại, ta đều chơi chán rồi. Không sai, gần đây ta thật sự đã tìm được một lô đỉnh tốt, đủ để ta tu luyện mấy năm rồi. Mấy tên các ngươi, cứ phải tu luyện thuật thải âm bổ dương gì đó, những mỹ nữ tốt đẹp đều bị làm hỏng hết. Đúng vậy, thế này đi, các ngươi chọn xong, cứ để ta hưởng thụ trước, rồi sau đó giao cho các ngươi, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Nghe thấy lời hứa của Hàn đại nhân, những người này nhao nhao hưng phấn mở miệng nói. Thì ra các ngươi đã sớm có đường tự tìm cái chết, vậy đúng là ta đã nói nhiều rồi. Chương 283, lĩnh vực cuồng bạo. Chương 283, lĩnh vực cuồng bạo. Diệp Phong nhìn những người xung quanh, lắng nghe lời bọn họ nói, cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý. Cái từ xa thử nhất ở này, các lao tổ tông quả nhiên không nói bừa. Những người này có thể tụ tập cùng một chỗ, đều là cùng một loại hàng hóa. Vậy thì không cần nói gì nữa, ngươi đi chết đi. Không biết ai là người đầu tiên gầm lên, vô số đòn tấn công lập tức hướng về phía Diệp Phong. Nếu đã như vậy, cứ để các ngươi theo gió tiêu tan đi. Lục Diệt kiếm nhị thập tam. Diệp Phong vẫn ngự kiếm bay trên không trung, hai tay chắp sau lưng, chỉ khẽ thì thầm trong miệng, không hề có bất kỳ động tác nào. Nhưng giây tiếp theo, một luồng khí tức cuồng bạo quét ngang toàn trường. Luồng khí tức này trong mắt người khác chỉ là thoáng qua, thậm chí bọn họ còn nghi ngờ liệu mình vừa rồi có phải đã ảo giác hay không. Ngay cả những người tấn công Diệp Phong cũng đều cảm thấy như vậy. Bọn họ vừa rồi chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, dường như có thứ gì đó đe dọa đến tính mạng của bọn họ xuất hiện. Nhưng còn chưa kịp cảm nhận kỹ càng, cảm giác lạnh lẽo đó đã lại biến mất. Nhìn thấy Diệp Phong vẫn đứng yên ở đó, đòn tấn công của bọn họ vẫn đang bay về phía Diệp Phong, dường như mọi thứ không có gì thay đổi. Mặc dù cảm giác tử vong vừa rồi rất chân thực, nhưng tình hình thực tế, bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng mình đã bị ảo giác. Sư tôn tại sao không ra tay vậy? Mạnh Hân Nhiên ở xa quan chiến đội và nói. Trong mắt nàng, những đòn tấn công này sắp rơi xuống người sư tôn của mình rồi, nhưng sư tôn của mình thế mà ngay cả động cũng không động, cứ như thể không nhìn thấy những đòn tấn công này vậy. Hắn đã ra tay rồi. Nữ tử khẽ nói. Vẫn luôn thờ ơ với trận chiến của Diệp Phong, lúc này lại đầy vẻ ngưng trọng nhìn Diệp Phong. Người khác không nhìn ra mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng trong mắt nữ tử lại nhìn thấy rõ ràng. Ngay khoảnh khắc đó, thời gian và không gian xung quanh cơ thể Diệp Phong đều đứng yên. Giống như chiêu Diệp Phong sử dụng trong dãy núi trước đây, cũng là một đòn phức tạp chứa đựng thời gian, không gian, kiếm đạo, thần thức. Tuy nhiên, lần này lại khác với trước, bởi vì đòn tấn công trước đây trong mắt nữ tử là có thể kiểm soát được. Nhưng đòn tấn công lần này lại tràn ngập khí tức của bạo. Ý niệm phi kiếm vừa xuất hiện, đã điên cuồng bay lượn trong lĩnh vực do Diệp Phong tạo ra. Cảm giác đó, cứ như thể muốn hủy diệt mọi thứ trên thế gian. Và Diệp Phong dường như cũng không thể kiểm soát tốt chiêu này, nên lĩnh vực chỉ thoáng qua, người khác căn bản không nhìn ra được gì. Sư tôn ra tay rồi, ra tay khi nào vậy? Mạnh Hân Nhiên nghi ngờ hỏi. Ngươi nhìn là biết. Nữ tử nói như vậy. Cũng chính là khi lời nói của nữ tử vừa thốt ra, trong mắt Mạnh Hân Nhiên, những thứ bay về phía Diệp Phong, bất kể là pháp bảo hay tấn công, tất cả đều đột nhiên biến mất. Đúng vậy, chính là đột nhiên biến mất. Hơn nữa, không chỉ những đòn tấn công đó biến mất, mà cả những người vây quanh Diệp Phong cũng không còn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hàn đại nhân chán đổ mồ hôi lạnh, run rẩy hỏi. Hắn sợ hãi rồi, vừa rồi hắn cũng cảm nhận được cái chết. Chỉ là có lẽ vì chiêu thức của Diệp Phong có phạm vi giới hạn, nên hắn chỉ cảm thấy vô số luồng kình phong xẹt qua chóp mũi. Theo cảm nhận của Hàn đại nhân, kình phong đó gần như đã chạm vào lông tóc của hắn. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy cảnh tượng thủ hạ của mình tử vong, làm sao hắn còn không biết cảm giác đó là thật. "Ta đã nói, ta tên Diệp Phong, ngươi đã ức hiếp đệ tử của ta, thì nên nghĩ đến ngày ta sẽ đến tìm ngươi." Diệp Phong mặt nghiêm túc trầm giọng nói, nhưng trong lòng, mẹ nó, tính toán sai rồi. Thôi được, đúng như Hàn đại nhân đã đoán, phạm vi chiêu thức của Diệp Phong vẫn chưa đủ. Để tỏ ra mình cao sang hơn một chút, Diệp Phong đứng trên không trung bất động, nếu biết trước như vậy, Diệp Phong nghĩ mình thả hạ xuống một chút còn hơn. Vạn kiếm quyết, thần kiếm ngự lôi chân quyết, thiên kiếm. Tuy nhiên Diệp Phong không hề có ý định tha cho Hàn đại nhân, ngũ hành kiếm trực tiếp xuất vỏ, dồn hết những chiêu kiếm mà mình biết lao thẳng về phía Hàn đại nhân. Trong chốc lát, nhìn từ trên cao xuống, căn bản không còn thấy bóng dáng Hàn đại nhân nữa, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy phía dưới một lớp quang cháo trong suốt dâng lên, nhưng quang cháo chỉ duy trì trong chốc lát rồi vỡ vụn. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, có thể là một phút, cũng có thể là 10 phút. Khu cụ tóm lại, cuối cùng Diệp Phong mệt mỏi thở hổn hển, lúc này mới dừng tay. Nhìn lại đại sảnh vốn xa hoa tráng lệ phía dưới, lúc này đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích. Khói bụi mù mịt, căn bản không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Hơn nữa, lần này động tĩnh gây ra còn chấn động hơn nhiều so với lục diệt kiếm nhị thập tam trước đó. Vô số ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về đây, nhưng lúc này lại không một ai dám nhúng tay vào. Đợi khói bụi tan đi, cảnh tượng trong đại sảnh phía dưới cũng hoàn toàn lộ ra. Nhìn lại Hàn đại nhân ngày thường cao cao tại thượng, đã chỉ còn lại một hơi tàn, mềm nhũn trên mặt đất. Diệp Phong hướng về phía Hàn đại nhân một tay túm lấy, Hàn đại nhân chậm rãi bay lên không trung, cuối cùng bị Diệp Phong xách trong tay. "Ta Diệp Phong, tại đây thông báo cho tất cả mọi người, Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh là đệ tử của ta, kẻ nào còn dám ra tay với bọn họ, đây chính là kết cục." Diệp Phong quét mắt nhìn quanh, lớn tiếng nói. Âm thanh được tiên lực quyết tán, những người nghe thấy không biết bao nhiêu. Chắc hẳn chỉ cần qua một thời gian nữa, không nói những lời này sẽ truyền khắp toàn bộ tiên giới, thì Hán Hải Tiên Châu và mấy tiên châu lân cận đều sẽ biết tên Diệp Phong, Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh. "Sư tôn, sư tôn." Nghe thấy lời của Diệp Phong, Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh không khỏi khẽ lẩm bẩm. Bọn họ biết mục đích của Diệp Phong là gì, không gì khác hơn là sợ sau này các nàng sẽ gặp nguy hiểm. Và có lời này của Diệp Phong, không nói những kẻ dám tìm các nàng gây phiền phức sẽ biến mất hoàn toàn, nhưng tuyệt đối sẽ giảm đi hơn phân nửa. Dù sao trước khi ra tay, ai cũng phải cân nhắc thực lực của mình, có bằng sức mạnh của một tiên châu trung cấp hay không. Chỉ là sau này các nàng sẽ trở nên an toàn, nhưng những ngày tháng sau này của Diệp Phong e rằng sẽ rơi vào rắc rối. Với hành động vô trương như vậy, Diệp Phong không biết sẽ bị bao nhiêu người để mắt tới. Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh bây giờ vừa cảm động, lại vừa lo lắng. Nhưng các nàng không biết là, không lâu sau đó, nỗi lo lắng của các nàng sẽ biến mất không còn dấu vết. Bởi vì Diệp Phong đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, mặc dù chỗ dựa này Diệp Phong không hề muốn. Ê! Sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành? Diệp Phong không biết hai đệ tử của mình đã suy nghĩ nhiều như vậy, hắn bây giờ có chút mơ hồ. Lời cảnh cáo đã nói ra, nhưng hệ thống lại không chuyển đến tin tức nhiệm vụ hoàn thành. Tuy nhiên, do sự chú ý bị thu hút, Diệp Phong lại không để ý đến Hàn đại nhân trong tay đang làm một vài động tác nhỏ. Chỉ thấy Hàn đại nhân đang cố sức bóp nát một viên ngọc phù. Chương 284, Quỳnh Lạc, Bích Tiêu. Chương 284, Quỳnh Lạc, Bích Tiêu cùng chết đi theo ngọc phù bị bóp nát, Hàn đại nhân lạnh giọng nói. Diệp Phong theo bản năng nhìn về phía Hàn đại nhân, còn chưa kịp mở miệng hỏi. Giây tiếp theo, Hàn đại nhân trực tiếp tắt thở. Chuyện này nhất thời khiến Diệp Phong có chút khó hiểu, chết thì chết đi, câu nói cuối cùng này là sao? Lời nguyên lúc lâm chung, Diệp Phong thầm nghĩ. Tuy nhiên, sự nghi ngờ của Diệp Phong không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã có được câu trả lời. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu Diệp Phong, đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian. Ngay sau đó, một ngón tay từ trong khe không gian vươn ra, trực tiếp chỉ về phía Diệp Phong. Cùng với ngón tay xuất hiện, còn có một luồng uy áp đáng sợ. Trước đó, thủ đoạn của Diệp Phong đã làm mọi người kinh ngạc, nhưng dưới luồng uy áp này, giống như một đứa trẻ vùng gậy chơi bùa vậy. Chỉ riêng luồng uy áp tùy ý phát ra này, đã khiến Mạnh Hân Nhiên, Dạ Thanh Thanh, Thời Quang mấy người suýt nữa quỳ rạp xuống pháp tuyển. May mắn là vào thời khắc quan trọng, người nữ tử kia nhẹ nhàng buông tay, áp lực trên người mấy người lập tức biến mất. Ngũ hành kiếm trận chi vãng bên kia, Diệp Phong là mục tiêu bị tấn công, tự nhiên cảm nhận áp lực lớn nhất, lập tức khiến ngũ hành kiếm lơ lửng trước người, chuẩn bị phòng thủ. Chỉ là chiêu thức của Diệp Phong còn chưa kịp thành hình, đột nhiên lại có một ngón tay từ xa vươn tới, vừa vặn chặn lại ngón tay trong kênh không gian. Ầm. Hai ngón tay chạm vào nhau ngay trước mặt Diệp Phong, một luồng khí lãng vô hình đột nhiên sản sinh. Ngũ hành kiếm trận chi vãng sinh. Diệp Phong không dám chần chừ, ngũ hành kiếm trận lập tức thành hình. Nhưng uy lực của luồng khí lãng này vẫn vượt quá dự đoán của Diệp Phong, Diệp Phong liên tục lộn vài vòng trên không trung, lúc này mới miễn cưỡng ổn định lại. Còn về Hàn đại nhân mà trước đó hắn nắm trong tay, càng trong luồng khí lãng này mà tan thành cho bụi. Quỳnh Lạc, hai ngón tay va chạm, cuối cùng không ai làm gì được ai, tan biến vào thiên địa. Đồng thời, một giọng nam uy nghiêm từ đầu bên kia kênh truyền ra. Bích Tiêu, ân oán giữa tiểu bối, ngươi ra tay không thích hợp đâu. Một giọng nữ vang lên. Diệp Phong theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, lại thấy người nói chuyện chính là nữ tử mà mình quen biết, người mà nhất định muốn đi cùng bọn họ. Hắn vô cớ giết người của bổn đế, lại còn là châu chủ của một tiên châu trung cấp, bổn đế giết hắn, có gì mà không thích hợp? Giọng nói từ phía bên kia kênh nói. Chỉ từ cách tự xưng này, cũng không khó để đoán ra thân phận của người này. Tiên đế, Bích Tiêu Tiên Châu, một trong 9 tiên châu thượng cấp, Bích Tiêu Tiên Đế. Thân phận của nữ tử kia tự nhiên cũng hiển nhiên, Quỳnh Lạc Tiên Châu, Quỳnh Lạc Tiên Đế. Đã là châu chủ của một tiên châu trung cấp, trong tiên giới cũng coi như là một nhân vật, lại tơ tưởng đệ tử của người khác. Ta thấy, hắn chết đi, đối với ngươi mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, nếu không có ngày dành tiếng bích tiêu của ngươi, cũng sẽ bị hắn liên lụy. Quỳnh Lạc Tiên Đế vừa nói, vừa từng bước một lăng không đi về phía Diệp Phong. Đôi bàn chân nhỏ trắng như ngọc đạp trên không trung, giống như đang đi trên mặt đất bằng phẳng vậy, bước chân vẫn nhẹ nhàng như thế. Và phía sau Quỳnh Lạc Tiên Đế, Dạ Thanh Thanh thì mặt đầy kinh ngạc lơ lửng phía sau, hiển nhiên là thân bất do kỷ. Huyền Âm Linh Thể Bích Tiêu Tiên Đế chú ý tới Dạ Thanh Thanh, khẽ nói: "Mà Diệp Phong thừa dịp này, cũng tìm được một góc độ, men theo vết nứt không gian nhìn thấy cảnh tượng đối diện. Đối diện là một nam tử trung niên uy nghiêm, đang khoanh chân ngồi trên một mặt biển. Lúc này Bích Tiêu Tiên Đế lộ ra vẻ bừng tỉnh, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Người dưới tay ta đã làm gì, tự nhiên có bổn đế tự mình quản giáo, còn chưa đến lượt người khác ra tay. Tuy nhiên, nghĩ thông thì nghĩ thông, vẻ mặt tức giận trên mặt Bích Tiêu Tiên Đế lại không hề giảm bớt. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay nhẹ nhàng khẽ gạt trên mặt biển, một luồng nước biển tách khỏi mặt biển, theo khe không gian mà đến. Rõ ràng chỉ là một luồng nước biển bình thường không thể bình thường hơn, nhưng sau khi đi vào khe không gian, thể tích bắt đầu tăng nhanh chóng, biến hình. Đợi đến khi nước biển thoát ra khỏi khe không gian, hiện ra trước mắt Diệp Phong và mọi người, thì đã biến thành một cái đầu rồng hung tợn. Đúng vậy, rõ ràng chỉ là một luồng nước biển, qua bàn tay của Bích Tiêu Tiên Đế khẽ điều khiển, lại biến thành rồng. Hơn nữa, là Diệp Phong khá quen thuộc với tộc rồng, có thể rõ ràng cảm nhận được uy áp của con thủy long này, xa xa không thể sánh bằng con viêm long của hắn. La Tiên Đế lại không rõ đạo lý như vậy mà ỷ lớn hiếp nhỏ, không tốt lắm đâu. Quỳnh Lạc Tiên Đế lúc này đã đi đến trước mặt Diệp Phong, trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay giơ ngang trước người, nắm chặt lại, không gian phía trước lập tức bị vặn mèo. Mà con thủy long vừa mới thò nửa thân mình ra khỏi khe không gian, trong không gian vặn mèo này, lập tức hóa lại thành từng giọt nước biển. Ngươi nhất định phải bảo vệ hắn sao? Bích Tiêu Tiên Đế hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ta ở đây, ngươi sẽ không thể làm tổn thương hắn. Quỳnh Lạc Tiên Đế nói. Được, chuyện lần này, bổn đế đã ghi nhớ, sau này sẽ tìm cơ hội nói chuyện với ngươi. Bích Tiêu Tiên Đế trầm mặc một lát, sau đó lạnh giọng nói. Rồi khe không gian bắt đầu khép lại, uy áp của tiên đế cũng theo đó mà biến mất. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng nhiệm vụ đã được phát xong theo khe không gian đóng lại, tin tức nhiệm vụ hoàn thành của hệ thống cũng theo đó vang lên. Chỉ là Diệp Phong lúc này không có nhiều cảm giác sảng khoái, bởi vì nhiệm vụ này nói là hắn hoàn thành, thì thà nói là Quỳnh Lạc Tiên Đế trước mắt hoàn thành còn hơn. Đa tạ Quỳnh Lạc Tiên Đế ra tay tương trợ. Diệp Phong chắp tay hành lễ nói. Buồn bực thì buồn bực, người ta đã ra tay giúp đỡ, Diệp Phong tự nhiên vẫn phải cảm ơn. Ừ, ta đâu phải vì tiểu tặc ngươi, ta là nể mặt Thanh Thanh. Nếu không thì ngươi, ha ha. Quỳnh Lạc Tiên Đế trừng mắt nhìn Diệp Phong, lạnh giọng nói. Cuối cùng còn phát ra một tiếng cười lạnh đầy ẩn ý, ta nói, cho dù ngươi vừa giúp ta, nhưng đó cũng không phải là lý do để ngươi vu khống ta chứ. Từ khi chúng ta gặp mặt đến giờ, ngươi đã gọi ta là tiểu tặc mấy lần rồi, ta rốt cuộc đã trộm gì của ngươi vậy? Diệp Phong bực tức nói. Trên đường đến đây, vị Quỳnh Lạc Tiên Đế này không ngừng khinh bỉ hắn mà lườm ý. Diệp Phong thấy nàng đã giúp đỡ hai đệ tử của mình, nên vẫn luôn không nói gì. Nhưng vị Quỳnh Lạc Tiên Đế này dường như có chút được voi đòi tiên. Ngươi đã làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nhìn Diệp Phong vẫn còn giả vờ, giọng Quỳnh Lạc Tiên Đế càng lạnh thêm vài phần. Ta thật sự không biết, vậy ngươi nhắc nhở ta xem. Diệp Phong cũng lạnh giọng đáp lại. Tiên Đế đại nhân, e rằng trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Chương 285, vật trả về chủ cũ. Chương 285, vật trả về chủ cũ. Dạ Thanh Thanh thấy hai người dường như có ý định cãi nhau, vội vàng chen vào nói. Thôi được, nể mặt Thanh Thanh, ta sẽ không so đo với tiểu thằng ngươi. Quỳnh Lạc Tiên Đế nhìn Dạ Thanh Thanh vẻ mặt lo lắng, cuối cùng vẫn nén giận nói. Đừng, vậy thì ngươi vẫn nên so đo đi, ta không có hứng thú cứ mãi bị người khác gọi là trộm đâu. Diệp Phong nói. Vốn ta còn muốn nể mặt ngươi đối xử tốt với Thanh Thanh, cho ngươi chút thể diện, nhưng nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì đừng trách ta. Quỳnh Lạc Tiên Đế nói. Mời nói. Diệp Phong làm một động tác mời, sau đó khoanh tay, lặng lẽ chờ đợi lời tiếp theo của Quỳnh Lạc Tiên Đế. Ừ, vậy ngươi nói xem, 3 vạn năm trước, ngươi đã làm gì ở Quỳnh Lạc Tiên Châu? Nhìn Diệp Phong vẫn còn cứng miệng, Quỳnh Lạc Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, nói. Ơ, 3 vạn năm trước. Biểu cảm của Diệp Phong lập tức cứng lại. Diệp Phong đợi mãi, thấy Quỳnh Lạc Tiên Đế vẻ mặt nghiêm túc, hắn còn tưởng Quỳnh Lạc Tiên Đế sẽ nói ra điều gì kinh thiên động địa. Không ngờ lại lôi ra chuyện 3 vạn năm trước, đùa gì vậy, hắn làm sao biết 3 vạn năm trước mình đã làm gì, chuyện này phải hỏi Diêm Vương, để Diêm Vương đi trà sổ luân hồi. Ha ha, sao? Nhớ ra rồi sao? Nhìn vẻ mặt Diệp Phong đang biến đổi kịch liệt, Quỳnh Lạc Tiên Đế còn tưởng mình đã nói trúng tim đen của Diệp Phong, cười nhạo nói. Ta nhớ ra cái gì chứ, chuyện 3 vạn năm trước có liên quan gì đến ta? Diệp Phong bực bội nói. Vẫn còn cứng miệng, nhất định phải để ta nói rõ ràng chuyện này trước mặt Thanh Thanh sao? Quỳnh Lạc Tiên Đế nói. Cái này Tiên Đế đại nhân, trong chuyện này có lẽ thật sự có hiểu lầm. Dạ Thanh Thanh do dự mở miệng nói. Thanh Thanh, cho dù hắn là sư tôn của ngươi, ngươi cũng không cần nói đỡ cho hắn như vậy. Quỳnh Lạc Tiên Đế nói. Không phải ta nói đỡ cho sư tôn, mà là chuyện 3 vạn năm trước, nếu muốn liên quan đến sư tôn, thật sự có chút khiến cưỡng. Dạ Thanh Thanh cân nhắc từ ngữ của mình, dù sao Quỳnh Lạc Tiên Đế vừa giúp đỡ các nàng, nàng không thể để Quỳnh Lạc Tiên Đế mất mặt quá. Thôi được rồi, ngươi không cần giải thích cho hắn nữa. Quỳnh Lạc Tiên Đế phất tay, nói. Nàng cảm thấy Dạ Thanh Thanh nói như vậy, không gì khác ngoài việc giữ thể diện cho Diệp Phong mà thôi. Tiên Đế đại nhân, ta không phải giải thích cho sư tôn, mà là sư tôn của ta năm nay mới 34. Thôi được, Dạ Thanh Thanh cảm thấy vị Tiên Đế đại nhân này hiểu lầm quá sâu, không giải thích rõ ràng, e rằng sẽ không chịu bỏ qua. Thanh Thanh, cho dù ngươi có giải thích thế nào, cũng không thể che giấu được sự thật đã làm, dù sao chứng cứ đang bày ra trước mắt ta. Ơ, ngươi nói gì? Hắn 34 tuổi. Quỳnh Lạc tiên đế lắc đầu, không nghe ký giả Thanh Thanh nói gì, trong suy nghĩ của nàng không gì khác ngoài những lời biện minh cho Diệp Phong. Nhưng nói đi nói lại, Quỳnh Lạc tiên đế dường như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Dạ Thanh Thanh hình như nói sư tôn của nàng 34 tuổi.
Ừm.
Dạ Thanh Thanh liên tục gật đầu.
Sao có thể?
Tiên quân, 34. Thôi được, đã là Quỳnh Lạc tiên đế sống vô số năm tháng, gặp qua không biết bao nhiêu thiên tri tiêu tử, nhưng cũng chưa từng nghe nói có ai 34 tuổi mà có thể đạt đến cảnh giới tiên quân. Lúc này khác, Quỳnh Lạc tiên đế dường như đã không còn bận tâm đến chuyện mình bị mất đồ nữa, điều nàng quan tâm hơn chính là tuổi tác và tu vi của Diệp Phong. Chuyện này thật sự có chút kinh thế hai tục.
Ừm, sư tôn khi ở hạ giới là thiên tiêu đệ nhất được công nhận, không một ai nghi ngờ.
Dạ Thanh Thanh khẳng định nói. Phải biết rằng thiên tiêu rất ít khi phục một thiên tiêu khác, nhưng khi ở tu chân giới lại không có bất kỳ người cùng thế hệ nào có ý định so sánh với Diệp Phong.
Khu khu.
Quỳnh Lạc tiên đế nhìn chằm chằm Diệp Phong một hồi lâu, cuối cùng cũng khẽ ho hai tiếng, sắc mặt hơi ửng hồng. Nàng đã xác định rồi, chuyện này là nàng đã suy nghĩ chủ quan. Bởi vì người trộm đồ của nàng ngày đó là cảnh giới La Thiên thượng tiên, mặc dù bị nàng đánh trọng thương, nhưng sau 3 vạn năm thời gian đạt được vị trí tiên quân thì cũng hợp tình hợp lý. Vậy pháp thuyền này của ngươi từ đâu mà có?
Quỳnh Lạc tiên đế vội vàng đổi sang một chủ đề khác hỏi, giọng nói cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Nhặt được trong một cổ mộ.
Diệp Phong nói.
Vậy ngươi không gặp phải ai sao?
Quỳnh Lạc tiên đế hỏi.
Không có.
Diệp Phong nói.
Vậy là ta đã hiểu lầm ngươi rồi.
Quỳnh Lạc tiên đế nói.
Nàng đã nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề, chắc chắn là nàng đã đánh tên trộm đó một cái, tên đó chết vì không được chữa trị, nên Diệp Phong tình cờ có được đồ của nàng.
Ngươi nói pháp thuyền này là của ngươi.
Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng hiểu tại sao nữ nhân này lại luôn gọi mình là tiểu tặc rồi, hóa ra đồ mà mình tình cờ có được, lại vừa vặn là đồ mà người ta đánh rơi, quả thật có chút trùng hợp.
Vậy ngươi còn nhặt được thứ gì khác không?
Quỳnh Lạc tiên đế hỏi. Khi hỏi câu này, trên mặt Quỳnh Lạc tiên đế không khỏi lộ ra một tia hy vọng.
So với pháp thuyền, nàng quan tâm hơn đến một món đồ khác.
Có rất nhiều, nhưng hầu hết đều đã dùng hết rồi.
Diệp Phong nói thật.
Trong cổ mộ đó, còn nhận được một số đan dược, nhưng tất cả đều đã dùng cho Khổng Phàm Nhu và Tuyết Di Ninh.
Nghe thấy lời của Diệp Phong, hy vọng trên mặt Quỳnh Lạc tiên đế biến thành thất vọng.
Nhưng vẫn còn một món đồ, ta vẫn luôn mang theo. Ngay khi vẻ mặt thất vọng của Quỳnh Lạc tiên đế vừa xuất hiện, thì thấy Diệp Phong từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cuộn trục. Trong ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cuộn trục này, đôi mắt của Quỳnh Lạc tiên đế lập tức sáng rực.
Diệp Phong cảm thấy tay nhẹ bẫng, cuộn trục đã nằm trong tay Quỳnh Lạc tiên đế.
Đưa nó cho ta, ta có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ngươi, bất cứ điều gì.
Ánh mắt Quỳnh Lạc tiên đế hoàn toàn dán vào cuộn trục, thuận miệng nói.
Không cần, cứ coi như là lễ tạ ơn vì ngươi đã giúp đỡ đệ tử của ta trước đó.
Diệp Phong nói, hắn không để tâm đến lời hứa gì, dù sao thứ này hắn cũng không biết có tác dụng gì.
Ngươi thật sự cứ như vậy mà trả lại nó cho ta sao?
Lần này Quỳnh Lạc tiên đế thật sự ngạc nhiên.
Ý nghĩa của cuộn trục này, nàng không tin Diệp Phong không biết.
Dù sao chỉ từ chiêu thức trước đó của Diệp Phong mà xem, Diệp Phong đối với không gian một đường cũng nghiên cứu rất sâu, tự nhiên biết tầm quan trọng của cuộn trục. Mà Diệp Phong dễ dàng trả lại cho mình như vậy, điều này khiến Quỳnh Lạc tiên đế đối với ấn tượng của Diệp Phong thay đổi rất nhiều.
Ngươi không nói vốn dĩ là của ngươi, chẳng qua là vật quy nguyên chủ mà thôi.
Diệp Phong tùy ý nói.
Được, vậy đa tạ ngươi, nhưng lời hứa của ta vẫn có hiệu lực, hơn nữa chiếc pháp thuyền này, ngươi có thể tiếp tục sử dụng.
Quỳnh Lạc tiên đế nhìn Diệp Phong mấy lần thật sâu, lúc này mới mở miệng nói.
Tuy nhiên, có một chuyện ta vẫn phải nói, Thanh Thanh tuy là đệ tử của ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự vì nàng mà suy nghĩ, vẫn nên để nàng bái ta làm sư phụ mới là lựa chọn thích hợp nhất.
Chương 286, tinh khí mặt trời.
Là nó sao?
Chương 286, tinh khí mặt trời.
Là nó sao?
Quỳnh Lạc tiên đế do dự một chút, vẫn mở miệng nói.
Lời này của nàng không phải là nói xuông, nói đến trong tiên linh giới, người hiểu rõ huyền âm linh thể nhất, ngoài nàng ra, thật sự không tìm ra được người thứ hai.
Bởi vì nàng cũng là huyền âm linh thể.
Đúng vậy, đây cũng là lý do Quỳnh Lạc tiên đế vừa nhìn thấy Dạ Thanh Thanh, liền đi theo bên cạnh Dạ Thanh Thanh.
Ngươi muốn giành đệ tử với ta?
Diệp Phong có chút không vui, tốt lắm, mình hảo tâm trả đồ cho người ta, ngược lại người ta lại để ý đến người của mình.
Không phải giành, mà là để Thanh Thanh có được sự phát triển tốt hơn.
Thanh Thanh là huyền âm linh thể, mà thiên tư của ngươi tuy có thể nói là trước nay chưa từng có, nhưng điều này không có nghĩa là ngươi có thể dạy dỗ tốt Thanh Thanh.
Quỳnh Lạc tiên đế thu lại cuộn trục, gật đầu, nghiêm túc nói.
Cái này lời này nói ra khiến Diệp Phong thật sự không nói nên lời.
Bởi vì đối với hai đệ tử này, hắn thật sự chưa từng dạy dỗ.
Không còn cách nào khác, tu vi của hai đệ tử này cao hơn hắn rất nhiều, hắn có muốn dạy cũng không biết nên dạy cái gì.
Những thứ mà hệ thống ban thưởng, hắn từng thử giao cho Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh, nhưng lại bị hệ thống từ chối.
Huyền âm linh thể muốn phát huy hiệu lực lớn nhất, còn cần một thứ phụ trợ, mà thứ này, toàn bộ tiên giới chỉ có ta có.
Quỳnh Lạc tiên đế thấy vẻ mặt Diệp Phong hơi dao động, liền thừa thắng xông lên nói.
Thứ gì?
Diệp Phong vô thức hỏi.
Tinh khí mặt trời.
Quỳnh Lạc tiên đế nói.
Tinh khí mặt trời.
Diệp Phong vô thức lặp lại, thứ này sao hắn nghe có chút quen thuộc vậy?
Đúng vậy, chính là tinh khí mặt trời.
Quỳnh Lạc tiên đế gật đầu nói.
Khi nói chuyện, đầu ngón tay Quỳnh Lạc tiên đế xuất hiện một tia khí màu vàng kim.
Chỉ là một tia nhỏ, trong mắt Diệp Phong cũng chỉ lớn bằng ngọn lửa sau khi một que diêm được đốt cháy.
Nhưng chính là một thứ nhỏ như vậy, sau khi xuất hiện, lại khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng.
Hơn nữa ánh sáng phát ra từ nó, còn khiến Diệp Phong có cảm giác chói mắt,
vô thức khiến người ta phải rời tầm mắt đi. Nhìn thoáng qua, giống như một mặt trời thu nhỏ. Khác với cảm giác của Diệp Phong, Dạ Thanh Thanh vừa nhìn thấy tinh khí mặt trời này, đã không thể rời mắt. Diệp Phong cảm thấy chói mắt, nhưng trong mắt Dạ Thanh Thanh, đó lại là một sức hút không thể so sánh. Nếu không phải còn giữ lại một tia lý trí, cộng thêm đối phương còn là một vị tiên đế, Dạ Thanh Thanh đã muốn giật lấy tinh khí mặt trời này, sau đó nuốt chửng vào trong miệng. Trực giác của nàng mách bảo nàng, chỉ cần có được tinh khí mặt trời này, tu vi của nàng nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Quỳnh Lạc Tiên Đế nhìn thần sắc của Diệp Phong và Dạ Thanh Thanh, nàng biết, đệ tử Dạ Thanh Thanh này cơ bản đã là vật trong túi của nàng. Nhưng nàng còn cần thêm một chút nữa, thế là liền nghe Quỳnh Lạc Tiên Đế tiếp tục nói. Huyền âm linh thể tuy có tốc độ tu luyện khiến người khác phải ghét tị, nhưng cũng không phải không có khuyết điểm. Bởi vì là thể chất thuần âm, theo tu vi dần dần tăng lên, âm dương trong cơ thể cũng sẽ dần dần mất cân bằng. Mà muốn tránh được khuyết điểm này, có hai phương pháp, một là tìm được thuần dương chi thể để song tu. Như vậy huyền âm linh thể không những không trở thành lo đỉnh của đối phương, ngược lại song phương còn đều có lợi ích. Quỳnh Lạc Tiên Đế nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Dạ Thanh Thanh. Dạ Thanh Thanh nghe lời này, nhanh chóng lắc đầu, hiển nhiên đối với phương pháp này rất kháng cự. Còn một cách khác, chính là dùng tinh khí mặt trời này để trung hòa thuần âm chi thể, như vậy không những không có hậu họa, tu vi cũng sẽ tiến bộ thần tốc. Quỳnh Lạc Tiên Đế cười nói, cũng là người sở hữu huyền âm linh thể, không ai hiểu rõ sức hấp dẫn của tinh khí mặt trời đối với huyền âm linh thể hơn Quỳnh Lạc Tiên Đế. Năm đó nàng cũng là cơ duyên xảo hợp mới có được một tia tinh khí mặt trời, nhưng sau khi nàng tu luyện sử dụng, tinh khí mặt trời đã tiêu hao hết. Mặc dù sau khi nàng trở thành tiên đế, cũng có năng lực tinh luyện tinh khí mặt trời, nhưng nàng đã hao phí vô số năm tháng, cũng chỉ bổ sung tinh khí mặt trời đến trình độ hiện tại. Nhưng dù là những thứ này, cũng đủ để Dạ Thanh Thanh trong thời gian ngắn tu luyện đến cảnh giới tiên quân. Cho nên nếu ngươi thật sự vì Thanh Thanh mà tốt, thì hãy để nàng trở thành đệ tử của ta, mà tia tinh khí mặt trời này sẽ thuộc về Thanh Thanh, và sau này bổn tọa sẽ tiếp tục tinh luyện. Quỳnh Lạc Tiên Đế nhìn Diệp Phong, nghiêm túc nói: Tiên đế đại nhân, vãn bối biết người là vì vãn bối mà tốt, nhưng xin thứ lỗi vãn bối chỉ có thể từ chối hảo ý của tiên đế đại nhân. Diệp Phong còn chưa nói, Dạ Thanh Thanh đã giành nói trước. Tại sao? Ngươi không muốn tinh khí mặt trời này sao? Quỳnh Lạc Tiên Đế ngạc nhiên hỏi. Vãn bối muốn, nhưng nếu phải đánh đổi bằng việc chấm dứt quan hệ sư đồ với sư tôn, vãn bối thả từ bỏ. Dạ Thanh Thanh nói. Chỉ là một mối quan hệ mà thôi, ngươi trở thành đệ tử của ta, đối với mối quan hệ của các ngươi sẽ không có ảnh hưởng gì, ta sẽ không từ chối các ngươi qua lại. Quỳnh Lạc Tiên Đế nói. Vậy cũng không được. Tiên đế đại nhân biết quá khứ của ta, nếu không có sư tôn, ta hôm nay còn không biết có hy vọng báo thù hay không, ân tình này, Thanh Thanh không thể quên. Dạ Thanh Thanh nói xong, túi lệ Diệp Phong một cái. Trong tu chân giới, không có Diệp Phong, nàng không thể nhanh chóng thành tiên như vậy. Hơn nữa vừa rồi, Diệp Phong còn không tiếc vì nàng, cảnh cáo toàn bộ tiên giới, Dạ Thanh Thanh sao có thể không cảm động. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Quỳnh Lạc Tiên Đế hỏi. Nàng thật sự muốn bồi dưỡng Dạ Thanh Thanh làm người kế nhiệm của mình, nhưng nếu nói ngay cả danh phận sư đồ cũng không có, thì bảo nàng vô tư cống hiến, Quỳnh Lạc Tiên Đế không làm được. Vâng, đa tạ mỹ ý của tiên đế đại nhân. Dạ Thanh Thanh ấy này nói. Ai, nếu đã như vậy Quỳnh Lạc Tiên Đế thở dài một hơi, Dạ Thanh Thanh kiên quyết như vậy, nàng cũng không tiện ép buộc người khác. Chỉ là nàng còn chưa kịp thở xong hơi, vế sau của nàng đột nhiên nói không được nữa. Bởi vì Diệp Phong đã lấy ra một thứ. Nếu tinh khí mặt trời mà ngươi nói là cái này, vậy ta hình như cũng có, nhưng không nhiều, cũng không biết có đủ dùng hay không. Diệp Phong nói ra, trong tay cũng xuất hiện một tia khí màu vàng kim. Chỉ là tinh khí mặt trời của Quỳnh Lạc Tiên Đế chỉ là một tia lửa nhỏ bằng que diêm, chỉ có thể đặt trên đầu ngón tay để trưng bày. Mà tinh khí mặt trời của Diệp Phong tuy cũng không nhiều, nhưng một đầu ngón tay chắc chắn không thể đặt hết, chỉ có thể đặt trong lòng bàn tay. Trông giống như một ngọn lửa cao đến 20 phân. Ừ. Quỳnh Lạc Tiên Đế nhìn tinh khí mặt trời trong tay Diệp Phong, không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Ngay cả tinh khí mặt trời mà nàng có được ban đầu, cũng còn chưa bằng một nửa của Diệp Phong. Nếu ngươi không nói, ta thật sự không biết thứ này dùng để làm gì, cảm ơn ngươi nhé. Chương 287, Quỳnh Lạc thất bại chương 287, Quỳnh Lạc thất bại Diệp Phong chân thành nói. Cái này không cần khách khí. Quỳnh Lạc Tiên Đế nhất thời có chút không biết nên trả lời thế nào cho phải, nhưng thấy vẻ mặt Diệp Phong vẫn rất chân thành, thế là nàng nói: "Vì thứ này hữu dụng với ngươi, vậy thì đưa hết cho ngươi." Diệp Phong tùy tay ném tinh khí mặt trời cho Dạ Thanh Thanh nói: "Cứ thế mà đưa hết sao?" Dạ Thanh Thanh còn chưa nói gì, Quỳnh Lạc Tiên Đế đã kinh ngạc mở miệng trước. Mặc dù tinh khí mặt trời cực kỳ quan trọng đối với huyền âm linh thể, nhưng điều này không có nghĩa là tinh khí mặt trời chỉ hữu dụng đối với huyền âm linh thể. Tinh khí mặt trời bản thân đã là một chí bảo, chỉ cần xuất hiện ở tiên giới, nhất định sẽ gây ra sự tranh giành của tất cả mọi người. Mà một chí bảo như vậy, Diệp Phong ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái, giống như tùy tay ném một thứ bỏ đi, đã đưa cho Dạ Thanh Thanh. Phải biết rằng, ngay cả khi Dạ Thanh Thanh trở thành đệ tử của nàng, nàng cũng chỉ sẽ cho Dạ Thanh Thanh sử dụng tinh khí mặt trời, chứ không trực tiếp tặng. Cuối cùng nàng vẫn phải giữ lại một tia bản nguyên tinh khí mặt trời, sau này nàng từ từ ôn dưỡng, còn có thể khôi phục. Nhưng trên người Diệp Phong, Quỳnh Lạc Tiên Đế hoàn toàn không nhìn thấy sự lo lắng như vậy. Thậm chí Quỳnh Lạc Tiên Đế cảm thấy, Diệp Phong dường như có ý muốn Dạ Thanh Thanh bây giờ liền nuốt hết tinh khí mặt trời. Đừng ngẩn ra đó, nàng không phải nói huyền âm linh thể của ngươi sau khi có được tinh khí mặt trời sẽ có tiến bộ rất lớn sao? Mau nuốt xuống đi. Tốt lắm, cảm giác của Quỳnh Lạc Tiên Đế đã được ứng nghiệm. Diệp Phong ra hiệu mời, ý bảo Dạ Thanh Thanh nhanh chóng hành động. Vâng, sư tôn. Dạ Thanh Thanh hoàn hồn từ trạng thái ngẩn ngơ, nhìn tinh khí mặt trời trong tay mình, vẫn có cảm giác không chân thực. Nhưng sau khi nghe Diệp Phong thúc giục, Dạ Thanh Thanh vẫn đội vàng đáp lời. Đợi đã, đợi đã ngay khi Dạ Thanh Thanh cầm tinh khí mặt trời định nhét vào miệng, Quỳnh Lạc Tiên Đế vội vàng mở miệng ngăn cản.
Sao vậy? Chẳng lẽ những thứ này không đủ cho Thanh Thanh tu luyện sao?
Diệp Phong kinh ngạc hỏi.
Đây đã là toàn bộ phần thưởng nhiệm vụ của hệ thống rồi, hắn không hề giấu giếm chút nào.
Nếu cái này còn chưa đủ, vậy thì...
Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Phong không khỏi nhìn về phía đầu ngón tay của Quỳnh Lạc Tiên Đế.
Ở đó, tinh khí mặt trời của Quỳnh Lạc Tiên Đế vẫn đang nhảy nhót trên đầu ngón tay.
Nếu những tinh khí mặt trời này vẫn chưa đủ, vậy thì không chừng.
Khu khu, đương nhiên không phải.
Những tinh khí mặt trời này đủ để Thanh Thanh tu luyện đến cảnh giới tiên tôn rồi.
Quỳnh Lạc Tiên Đế chú ý đến ánh mắt của Diệp Phong, nhưng lại không nghĩ đến việc Diệp Phong muốn cướp đoạt nàng, nàng chỉ nghĩ Diệp Phong đang chế giễu nàng.
Quỳnh Lạc Tiên Đế khẽ ho hai tiếng, rất tự nhiên thu lại tinh khí mặt trời, nói.
Nhưng trong lòng, Quỳnh Lạc Tiên Đế lại có chút xấu hổ và tức giận.
Nàng là ai?
Đường đường là tiên đế của tiên giới, một trong 9 người đứng đầu tiên giới.
Nhưng kể từ khi gặp cái tên Diệp Phong này, hình như nàng luôn bị nghiền ép ở khắp mọi nơi.
Tuổi tác không bằng, thu vi ở cùng độ tuổi cũng không bằng.
Danh đệ tử thất bại thì thôi đi, dù sao người ta cũng có tình cảm.
Bây giờ ngay cả bảo bối trong tay cũng không bằng người ta.
Quỳnh Lạc Tiên Đế thậm chí còn có một loại ảo giác, các nàng tiên đế căn bản không phải là người thân cận nhất với thiên đạo, mà cái tên Diệp Phong này mới là.
Vậy là phải đợi cái gì?
Diệp Phong nghi ngờ hỏi.
Mặc dù tinh khí mặt trời là thứ tốt, nhưng thực lực của Thanh Thanh vẫn còn quá thấp, những tinh khí mặt trời này tiến vào cơ thể, cho dù có ta ở đây hộ pháp, Thanh Thanh cũng chỉ có một kết cục là bị nổ tung.
Quỳnh Lạc Tiên Đế nói.
Vậy thì cứ cất đi trước đã.
Diệp Phong nghe vậy, vội vàng nói với Dạ Thanh Thanh.
Sau khi Dạ Thanh Thanh cất tinh khí mặt trời đi, Quỳnh Lạc Tiên Đế vẫn luôn nhìn Dạ Thanh Thanh, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Thế này đi thời gian trôi qua rất lâu, Quỳnh Lạc Tiên Đế cau mày, cuối cùng dường như đã hạ quyết định nào đó, tiếp tục nói.
Cho dù các ngươi có tinh khí mặt trời, nhưng vẫn cần công pháp phù hợp nhất với huyền âm linh thể, mới có thể phát huy hoàn toàn tác dụng của huyền âm linh thể và tinh khí mặt trời.
Ta có thể truyền công pháp của ta cho ngươi, nhưng ngươi phải trở thành đệ tử của ta.
Quỳnh Lạc Tiên Đế nói.
Tiên Đế đại nhân Dạ Thanh Thanh thấy Quỳnh Lạc Tiên Đế lại nói đến chuyện này, định mở miệng từ chối lần nữa, nhưng lời còn chưa nói xong, đã bị Quỳnh Lạc Tiên Đế ngắt lời.
Ngươi đừng vội từ chối, ngươi hẳn biết tầm quan trọng của công pháp, không có danh phận sư đồ, ta không thể truyền công pháp cho ngươi.
Yên tâm, ta sẽ không để các ngươi cắt đứt quan hệ sư đồ, ngươi có thể đồng thời trở thành đệ tử của cả hai chúng ta.
Quỳnh Lạc Tiên Đế nói lời này, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong, trong ánh mắt đó còn ẩn chứa một tia khiêu khích.
Thực ra Quỳnh Lạc Tiên Đế nói những lời này, mặc dù nguyên nhân chính vẫn là vì không nỡ bỏ đi thiên phú tốt như Dạ Thanh Thanh, nhưng trong đó quả thật cũng có ý không phục.
Nàng là tiên đế, sao có thể để một người trẻ tuổi áp chế mọi chuyện được?
Cho dù Diệp Phong thiên tư yêu nghiệt, có thể cho Dạ Thanh Thanh tinh khí mặt trời thì sao? Nhưng về công pháp, người có thể giúp Dạ Thanh Thanh thì chỉ có một mình nàng.
Cũng là huyền âm linh thể, công pháp của nàng đã được mài giũa qua 5 tháng dài đằng đẵng, chắc chắn là công pháp phù hợp nhất để huyền âm linh thể tu luyện.
Quỳnh Lạc Tiên Đế nói xong những lời này, chậm rãi lùi lại 2 bước.
Ý nghĩa rất rõ ràng, chính là nói với Diệp Phong và Dạ Thanh Thanh, các ngươi có thể thương lượng rồi.
Chỉ là điều khiến Quỳnh Lạc Tiên Đế ngạc nhiên là, Diệp Phong và Dạ Thanh Thanh dường như hoàn toàn không gặp bất kỳ khó khăn nào vì lời nói của nàng.
Ngược lại, cả hai đều nhìn nàng một cách kỳ lạ.
Có ý gì?
Các ngươi không tin lời ta nói sao?
Quỳnh Lạc Tiên Đế cau mày hỏi.
Sự phù hợp giữa công pháp và bản thân, điều này hẳn là không có gì đáng nghi ngờ.
Tiên bối hiểu lầm rồi, sư tôn đã truyền công pháp cho ta rồi, hơn nữa còn là công pháp được lượng thân đặt riêng cho ta.
Dạ Thanh Thanh biết Quỳnh Lạc Tiên Đế hiểu lầm, vội vàng nói:
"Thanh Thanh, công pháp và công pháp là khác nhau."
Quỳnh Lạc Tiên Đế nghe vậy lắc đầu, chỉ thấy đó là một trò đùa.
Diệp Phong tuổi tác còn nhỏ, e rằng tu luyện đã chiếm hết thời gian, làm gì còn sức lực để đặt riêng công pháp gì?
Cho dù có thể đặt riêng, chẳng lẽ lại có thể so sánh với công pháp của nàng sao?
Công pháp của sư tôn chính là phù hợp nhất với ta.
Dạ Thanh Thanh khẳng định nói:
"Ha ha, Thanh Thanh à, thực lực của ngươi còn quá thấp, tầm nhìn cũng cần phải nâng cao."
Quỳnh Lạc Tiên Đế bật cười, nói:
"Đưa công pháp của ngươi cho ta xem, nếu thật sự tốt như vậy, ta có thể không nhắc đến chuyện thu đồ đệ nữa, hơn nữa sau này sẽ không giữ lại chút nào mà dạy dỗ ngươi."
Dạ Thanh Thanh nghe lời Quỳnh Lạc Tiên Đế nói, không trả lời, mà là nhìn về phía Diệp Phong.
Chuyện như vậy, vẫn cần Diệp Phong đồng ý. Diệp Phong thì không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp gật đầu.
Chương 288, Ngũ Hành Bản Nguyên Chi Địa. Chương 288, Ngũ Hành Bản Nguyên Chi Địa. Hắn nhìn ra được, Quỳnh Lạc Tiên Đế là thật lòng vì Dạ Thanh Thanh mà tốt.
Có tiên đế giúp đỡ, đối với Dạ Thanh Thanh tuyệt đối không có hại.
"Được thôi."
Dạ Thanh Thanh thấy vậy, lấy huyền âm quyết từ trong nhẫn chứa vật ra, đưa vào tay Quỳnh Lạc Tiên Đế.
Quỳnh Lạc Tiên Đế tùy ý là xem, không quá để ý, nàng quả thật không có ý nghĩ khác, công pháp của Dạ Thanh Thanh nàng căn bản không thể xem trọng, càng không thể có ý nghĩ chiếm làm của riêng.
Nàng thật sự chỉ là giúp Dạ Thanh Thanh xem qua, sau đó sẽ chuyển công pháp của mình cho Dạ Thanh Thanh, để Dạ Thanh Thanh biết được sự khác biệt giữa hai loại công pháp.
Nhưng chỉ nhìn một cái, Quỳnh Lạc Tiên Đế đã không thể rời mắt được nữa.
Hoàn mỹ, Quỳnh Lạc Tiên Đế chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung.
So sánh với đó, công pháp của nàng chỉ có thể dùng gần hoàn mỹ để hình dung.
Thế nào?
Công pháp này được không?
Thời gian trôi qua rất lâu, Diệp Phong thấy Quỳnh Lạc Tiên Đế càng xem càng say mê, vẫn mở miệng hỏi.
"Ờ, cũng không tệ."
Quỳnh Lạc Tiên Đế nghe vậy, do dự một chút, đưa ra câu trả lời như vậy, sau đó mới có chút luyến tiếc trả lại công pháp cho Dạ Thanh Thanh.
"So với của ngươi thì sao?"
Diệp Phong tiếp tục hỏi.
"Mỗi cái có một vẻ đẹp riêng."
Quỳnh Lạc Tiên Đế đáp.
Diệp Phong thì không nghi ngờ lời của Quỳnh Lạc Tiên Đế, công pháp của tiên đế tự nhiên không thể là phàm phẩm, cho dù công pháp của hắn là phần thưởng của hệ thống, cũng không dám nói có thể hoàn toàn thắng đối phương. ngươi xem thế này thì sao? Đã ngươi xem trọng Thanh Thanh như vậy, thì hãy để Thanh Thanh đồng thời trở thành đệ tử của cả hai chúng ta. Khoảng thời gian sau đó, Thanh Thanh cứ theo người tu hành. Đối với việc sử dụng Thái Dương tinh khí, ta cũng không hiểu rõ lắm. Thanh Thanh đi theo ngươi, có lẽ sẽ tiến bộ nhanh hơn. Diệp Phong lại đưa ra đề nghị mà Quỳnh Lạc Tiên Đế đã nói trước đó. Thật ra Diệp Phong cảm thấy đề nghị này không tệ, hắn muốn không có ý định từ chối, bởi vì hắn thật sự không biết phải dạy đệ tử thế nào. Cái này lần này đến lượt Quỳnh Lạc Tiên Đế cảm thấy khó xử, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Để báo đáp, công pháp của Thanh Thanh, ngươi cũng có thể mang đi nghiên cứu. Nhưng sau khi nghiên cứu thành công, ngươi phải truyền công pháp tốt nhất cho Thanh Thanh. Diệp Phong còn tưởng Quỳnh Lạc Tiên Đế lại cảm thấy chịu thiệt, muốn rút lại lời, liền vội vàng nói: "Được." Sắc mặt Quỳnh Lạc Tiên Đế hơi ửng hồng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, chủ yếu là cuốn công pháp kia thật sự rất hấp dẫn, vừa nãy nàng còn chưa đọc xong mà. Nhưng đã dạy một người cũng là dạy, vậy không biết có thể phiền ngươi dạy dỗ luôn cả Hân Nhiên được không? Thấy Quỳnh Lạc Tiên Đế đồng ý, Diệp Phong cũng rất vui mừng, nhưng sau khi nhìn thấy Mạnh Hân Nhiên bên cạnh, Diệp Phong lại nảy ra một ý tưởng. Khi nói lời này, Diệp Phong cũng hơi ngại ngùng, nhưng vì tương lai của đệ tử, Diệp Phong vẫn mặt dày mở miệng: "Có thể." Nhưng điều Diệp Phong không ngờ tới là Quỳnh Lạc Tiên Đế lại đồng ý một cách sảng khoái đến vậy. Thậm chí Diệp Phong còn có cảm giác Quỳnh Lạc Tiên Đế như thoải mái chút được gánh nặng. Nhưng Diệp Phong biết, đây chắc chắn là ảo giác của mình nhờ người khác làm việc, người ta sao có thể có cảm giác thoải mái chút được gánh nặng chứ? Một lát sau, Diệp Phong nhìn Quỳnh Lạc Tiên Đế đưa Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh rời đi. Họ đi rất vội vàng, không để lại cho Diệp Phong và hai đệ tử nhiều thời gian cáo biệt. Tuy nhiên trước khi đi, Diệp Phong đã để lại vô song tạo hóa đan cho Mạnh Hân Nhiên. Làm sư tôn, không thể thiên vị. Theo tính tình của hệ thống, giá trị của vô song tạo hóa đan này hẳn là không dưới Thái Dương tinh khí. Dù sao tu chân không có 5 tháng, Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh cứ thế rời đi, sư đồ bọn họ muốn gặp lại, không biết phải mất bao nhiêu năm nữa. Nhưng điều Diệp Phong không ngờ tới là, thời gian chia ly lần này không lâu, chỉ sau 1 năm, sư đồ bọn họ đã gặp lại nhau. Hơn nữa khi gặp lại, Diệp Phong và Quỳnh Lạc Tiên Đế, hai vị sư phụ có chung đệ tử, lại đã trở thành trạng thái đối địch. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, Diệp tiền bối. Bây giờ chúng ta đi đâu? Sau khi Quỳnh Lạc Tiên Đế đi, Thời Quang hỏi. Chỉ là về cách xưng hô, Thời Quang nhất thời không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Nếu Mạc Ngân ở đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều tiếng nói chung với Thời Quang. Nghe thấy câu hỏi của Thời Quang, Diệp Phong lại cảm thấy mơ hồ, ở tiên giới, hắn dường như thật sự không có một chỗ đặt chân thuộc về mình. Không cần gọi tiền bối, cứ gọi ta là Diệp Minh, hoặc Diệp Phong đều được. Diệp Phong nói. Được thôi, Diệp Minh, nếu ngươi bây giờ không có việc gì làm, thì có thể đến Thượng Huyền Tiên Châu ở lại một thời gian. Sư tôn của ta không phải còn hứa cho Diệp Minh sử dụng Thượng Huyền không gian sao? Thời Quang nói. Đúng rồi, còn có Thượng Huyền không gian nữa, xem ra ta cũng nên bế quan một thời gian cho tốt. Diệp Phong gật đầu. Bây giờ hắn là vô hà linh căn, cho dù ở tiên giới, cũng coi như đã đặt nửa bước chân vào hàng ngũ tiên tiêu. Thời gian trôi chảy trong Thượng Huyền không gian và thế giới bên ngoài khác nhau. Theo lời Thiên Diễn Tiên Đế nói, một ngày ở trong đó và một tháng ở bên ngoài, đúng là điều Diệp Phong cần. Nếu Diệp Minh đồng ý, vậy chúng ta bây giờ khởi hành thôi. Nơi này cách Thượng Huyền Tiên Châu, nhưng có một quãng đường không ngắn đâu. Thời Quang nghe Diệp Phong đồng ý, cười nói. Hắn thật lòng muốn mời Diệp Phong, hắn là một người kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo này lúc này trước mặt Diệp Phong, lại sớm đã không còn chút nào. Hắn bây giờ chỉ muốn giao lưu kinh nghiệm tu luyện với Diệp Phong, đặc biệt là đạo thời gian. Được. Diệp Phong đồng ý, chỉ là tục ngữ có câu, kế hoạch không bằng biến hóa. Hai người còn chưa kịp khởi hành đi tìm Thượng Huyền Tiên Đế, truyền âm của Thượng Huyền Tiên Đế đã đến trước. Sư tôn, người muốn bế quan một thời gian sao? Thời Quang cầm ngọc phù truyền âm, kinh ngạc hỏi. Đến cảnh giới như Thượng Huyền Tiên Đế, đã rất ít khi chọn bế quan. Bởi vì tu vi của bọn họ đã đạt đến đỉnh phong của tiên giới, bế quan cũng không có ý nghĩa gì. Ừm, ta và Thiên Diễn cần tế luyện lại Thượng Huyền không gian một lần nữa. Đợi vi sư xuất quan, sẽ liên hệ với ngươi. Đến lúc đó ngươi hãy đưa tiểu tử Diệp đến. Thượng Huyền Tiên Đế nói. Nhưng đệ tử của Diệp huynh đã được cứu ra, chúng ta nhất thời cũng không có việc gì làm, đang chuẩn bị trở về Thượng Huyền Tiên Châu. Thời Quang nói. Thế này đi, nếu các ngươi thật sự không có việc gì làm, có thể đi một chuyến đến Sa Tinh Tiên Châu. Thượng Huyền Tiên Đế nghĩ một lát, nói. Đi đó làm gì? Thời Quang hỏi. Nghe nói ở đó xuất hiện một ngũ hành bản nguyên chi địa, tuy chỉ là một tin tức, nhưng cũng sẽ có không ít cường giả đi đến. Với hay, các ngươi qua đó rèn luyện một phen. Thượng Huyền Tiên Đế nói. Được thôi. Thời Quang không tình nguyện đáp. Hắn là người tu luyện đạo thời gian, đối với ngũ hành bản nguyên gì đó cũng không có hứng thú gì. Hơn nữa, cái gì mà bản nguyên chi địa này, vừa nghe đã thấy là giả rồi. Chương 289, bản nguyên chi đạo của tiên đế. Chương 289, bản nguyên chi đạo của tiên đế. Nếu ngũ hành bản nguyên dễ dàng xuất hiện như vậy, thế gian sao có thể chỉ có 9 vị tiên đế? Chắc chắn lại là một tin đồn nhỏ. Thời Quang huynh, ngũ hành bản nguyên là gì? Diệp Phong nghe thấy hai chữ ngũ hành, ngược lại rất có hứng thú, hỏi. Bởi vì hai chữ ngũ hành khiến hắn nhớ đến ngũ hành kiếm trận của mình, cũng không biết giữa chúng có chút liên quan gì không. Thế gian tồn tại vạn ngàn bản nguyên chi lực, chỉ cần có được một đạo, tương đương với việc được trời đất công nhận, đạt được vô tận thọ nguyên. Thời Quang giải thích. Vô tận thọ nguyên, đó chẳng phải là đãi ngộ chỉ có tiên đế mới có sao? Diệp Phong lẩm bẩm. Đúng vậy, điều kiện tiên quyết để thành tựu tiên đế chi vị, cũng là phải có được bản nguyên chi lực. Thời Quang nói. Vậy nếu theo lời ngươi nói, ngũ hành bản nguyên chi lực xuất hiện lần này, chẳng phải lại sắp tạo ra 5 vị tiên đế sao? Diệp Phong có chút kinh ngạc nói. Nhưng còn một điểm, Diệp Phong vẫn không hiểu rõ lắm. Bởi vì một thứ quan trọng như vậy, sao trong mắt hắn, cả thời quang lẫn thượng huyền tiên đế, dường như đều không quá coi trọng chuyện này vậy. Ha ha, sao có thể chứ, ngũ hành bản nguyên chi địa này, rõ ràng là một lời đồn, chắc lại không biết là ai tiện miệng truyền ra, sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, liền diễn biến thành bộ dạng hiện tại. Thời quang cười khẽ nói, ngươi vì sao lại khẳng định như vậy? Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Ưm Diệp Minh sẽ không một chút nào không hiểu về chín vị tiên đế của tiên giới chứ? Lần này đến lượt thời quang kinh ngạc, hỏi. Quả thật không hiểu rõ lắm. Diệp Phong ngại ngùng nói. Đã vậy, vậy ta sẽ nói vài lời với Diệp Minh. Tiên giới tiên đế tổng cộng 9 vị, mà ngũ hành bản nguyên chi đạo, sớm đã bị 5 vị trong số đó có được. Ví dụ như Thiên Diễn tiên đế, chính là tiên đế của Kim chi đạo, còn Bích Tiêu tiên đế trước đó, chính là tiên đế của Thủy chi đạo. Thời quang nói. Thiên Diễn tiên đế là tiên đế của Kim chi đạo. Đối với việc Bích Tiêu là tiên đế của Thủy chi đạo, Diệp Phong lại không có bất kỳ kinh ngạc nào. Dù sao lúc đó hắn thông qua thông đạo không gian cũng đã nhìn thấy Bích Tiêu tiên đế đang ngồi trên một mặt biển. Nhưng Thiên Diễn tiên đế, Diệp Phong thật sự không thể liên hệ hắn với Kim chi đạo. Cái phong thái tự nhiên lời biến kia, cộng thêm nông gia viện của hắn, Diệp Phong cảm thấy ngược lại rất phù hợp với Mộc chi đạo hoặc Thổ chi đạo. Diệp Minh không biết đó thôi, Thiên Diễn tiên đế lúc sớm nhất ở tiên giới còn có một danh hiệu, đó là Sát chi tiên đế. Chuyên môn Thiên Diễn tiên đế sở dĩ có thể trở thành tiên đế, tất cả đều là do hắn tự mình dệt ra. Cuối cùng càng là một bộ chiến bào vàng nóng, nên chiến Thiên Diễn tiên đế trước đó, cứng rắn phá vỡ thần thoại tiên đế bất bại. Thời quang nói rất ngắn gọn mơ hồ, hiển nhiên những điều này cũng chỉ là hắn nhìn thấy trong điện tịch. Nhưng khi thời quang nói những lời này, vẻ sùng bái hiện ra trên mặt hắn, lại hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng. Lợi hại như vậy, Diệp Phong nhẹ giọng nói. Mô tả của thời quang khiến Diệp Phong nhớ tới một người, nói đúng hơn là một cái bóng. Chính là khi Mặc Ngân lần đầu hạ giới, thiên địa pháp tướng mà hắn thi triển, cái bóng phía sau dường như là một thân ảnh uy vũ mặc áo giáp. Chỉ là thiên địa pháp tướng của Mặc Ngân quá mơ hồ, ngay cả màu sắc cũng không có. Nhưng bây giờ nghĩ lại, quả thật có vài phần thần thái giống Thiên Diễn tiên đế. Vậy còn vị Quỳnh Lạc tiên đế vừa nãy? Diệp Phong tiếp tục hỏi. Hắn quả thật có chút hứng thú với chủ đề này, bởi vì hắn thật sự không hiểu chút nào về điều này. Bản nguyên chi đạo của Quỳnh Lạc tiên đế không nằm trong ngũ hành, mà là không gian chi đạo. Thời quang nói. Vậy còn bản nguyên chi đạo nào nữa? Chẳng phải tổng cộng có 9 vị sao? Diệp Phong hỏi. Ngoài ra, còn có thời gian chi đạo, Diệp Minh chắc hẳn đã đoán được đạo này là của ai rồi. Thời quang nói. Ừm, chắc là sư tôn của ngươi, Thượng Huyền tiên đế. Còn hai vị nữa thì sao? Diệp Phong gật đầu, điều này không có đoán. Hai vị còn lại không có bất kỳ bản nguyên chi lực nào. Thời quang lắc đầu, nói: "Không có. Sao lại không có chứ? Ngươi không phải nói muốn thành tựu tiên đế chi vị, nhất định phải có một đạo bản nguyên chi lực sao?" Diệp Phong cảm thấy lời này của Thời Quang nói có chút mâu thuẫn rồi. Sư tôn chính là nói với ta như vậy, người nói Thiên Diễn tiên đế cưỡng ép giết chết Thiên Diễn tiên đế trước đó, chính là để cướp đoạt Kim chi bản nguyên chi lực. Mà Thiên Diễn tiên đế hiện tại, cũng là sau khi có được Kim chi bản nguyên, mới được thiên đạo công nhận thân phận tiên đế. Nhưng hai vị tiên đế còn lại, không biết vì sao, lại là ngoại lệ trong số đó. Bọn họ không có bản nguyên chi lực, nhưng thực lực lại vô cùng cường hãn, ta nghe ý tứ của sư tôn, dường như cũng không hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Nói chung, có rất nhiều người muốn tranh giành tiên đế chi vị của hai người bọn họ, nhưng trải qua thời gian dài đằng đẵng, bọn họ vẫn vững vàng ngồi trên vị trí tiên đế. Thời quang đối với điều này cũng không hiểu rõ lắm, chỉ có thể giải thích đại khái. Vậy thì nói như vậy, ngũ hành bản nguyên này chắc chắn là giả rồi. Diệp Phong gật đầu, cũng đã hiểu ý nghĩa mà thời quang muốn biểu đạt trước đó. Ngũ hành bản nguyên chi lực đều đã nằm trong tay người khác rồi, vậy thì đâu ra ngũ hành bản nguyên chi lực nữa chứ? Chắc chắn là như vậy, nhưng dù biết là giả, vẫn sẽ có người lũ lượt chạy đến, dù sao dù chỉ là một tia khả năng hư vô mờ mịt, vẫn có người sẵn lòng thử. Diệp Minh nếu có hứng thú, chúng ta cũng có thể đi một chuyến. Thời Quang nói. Vậy thì thôi, đã biết là tin tức giả, Diệp Phong tự nhiên không còn hứng thú gì nữa. Đinh, phát hiện tin tức về ngũ hành bản nguyên, dường như ẩn chứa bí mật, thành đế đề nghị ký chủ đi kiểm tra, có lẽ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Ngay khi Diệp Phong định từ chối, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Tuy nhiên lần này hệ thống rất lạ, không đưa ra bất kỳ nhiệm vụ nào, chỉ nói một lời khuyên nên đi. Nếu Diệp Minh không muốn đi, vậy thì thôi. Khoảng thời gian này, ta sẽ đưa Diệp Minh đi thưởng ngoạn phong tục nhân tình của tiên giới. Diệp Minh đến tiên giới không lâu, chắc hẳn vẫn chưa từng du ngoạn kỹ lưỡng tiên giới nhỉ? Thời Quang không cố ép, dù sao hắn đối với cái gọi là ngũ hành bản nguyên chi địa kia cũng không có hứng thú gì. Ta lại muốn đi xem thử, xin Thời Quang huynh dẫn đường. Diệp Phong vội vàng nói. Được, nhưng hành trình lần này sẽ hơi dài, chúng ta phải khởi hành ngay. Nếu không dù thật sự có ngũ hành bản nguyên, đợi chúng ta đến nơi, cũng đã sớm rơi vào tay người khác rồi. Thời Quang gật đầu, nói. Ngay khi Diệp Phong và Thời Quang quyết định đến Sa Tinh Thiên Châu, đi đến ngũ hành bản nguyên chi địa đó. Trước đó, trong sân vườn đầy cây xanh kia, lão giả của ảnh ma tộc vẫn ung dung câu cá bên hồ trong sân. Ha ha, theo tin tức truyền về từ tộc ta, thủ đoạn ngươi giết tộc ta, dường như có liên quan đến ngũ hành.